Chương 72, bắt đầu lại từ đầu, 1, chương 72, bắt đầu lại từ đầu, 1, Xà Sổ Vương quốc, Vương đô, Sinh mệnh nữ thần chủ miếu. Đây là ở giữa rộng rãi khí quyển đá cẩm thạch kiến trúc, trong đó có một tòa to lớn Sinh mệnh nữ thần pho tượng, Sinh mệnh nữ thần dưới pho tượng là cái khác Sinh mệnh nữ thần hệ thống thần minh, cùng 375 tòa kỳ trước dũng giả pho tượng. Những pho tượng này mỗi ngày lại nhận thần quan tỉ mỉ lau, tuyệt đối sẽ không để hắn nhận một tia long đong. Nhưng hôm nay, thần quan lau dũng giả pho tượng lúc, thứ 375 giới dũng giả lệ ổng trên pho tượng xuất hiện vết rách. Trực ban thần quan phát hiện cái này một dị thường về sau, vội vàng hấp tấp chạy đi tìm đến đại tế tự. Đại tế tự là cái tóc trắng xóa lao đầu, hắn tại mấy cái trẻ tuổi thần quan nâng đỡ, đi tới lệ ổng dũng giả pho tượng trước, lúc này pho tượng vết rách đã khuyết tán đến toàn thân. Cái này. Đại tế tự vẫn đục con mắt đột nhiên trợ to, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào pho tượng, răng rắc một tiếng, che kín vết nứt pho tượng thế mà toàn bộ vỡ thành cát bã. Đại tế tự con mắt đảo một vòng trắng, lão mạch thân thể liền về sau ngược lại, sau lưng một đám thần quan kinh hoàng đỡ lấy hắn. Gia mua đại tế tự liên tục thở mấy khẩu khí, rên rỉ nói, lệ ổng dũng giả. Vẫn lạc. Hắn thanh âm xuyên thấu qua chùa miếu mái vòm, cùng chùa miếu tiếng chuông cùng một chỗ truyền khắp Xà Sổ Vương quốc thượng tầng, dẫn phát một trận mãnh liệt chấn động. Thần minh đi thế gian người phát muốn chết, bốn quốc lực lượng cân bằng bị phá hư, tin tức này giống như một trận phong ba càn quét nhân loại bốn nước, vốn là không hòa thuận bốn nước triển khai một loạt điều động quân sự. Khô nóng khí tức tràn ngập ở trong không khí, kẻ dã tâm ý đồ thông qua chuyện này cắn xé khối tiếp theo ích lợi thật lớn, cuộc phong ba này càn quét toàn bộ đại lục. Chỉ là tạm thời đến nói, trận này phong ba không cách nào thổi tới ma vật rừng rậm. Lý Tần Vũ ý thức dần dần từ trong bóng tối trở về, hắn vô ý thức nghĩ di động thân thể, nhưng lại liền mí mắt đều không mở ra được. Thử nghiệm rất lâu, hắn thủy chung là một loại quỷ áp sàng trạng thái, hắn biết hẳn là thân thể còn không có khôi phục, liền không có tại cưỡng cầu. Hắn không biết lúc này chính mình ở đâu, nhưng hắn có thể cảm thụ được mềm mại da thú, cùng từng đợt ấm áp từ bên ngoài rót vào thân thể của hắn, cái này khiến hắn rất có cảm giác an toàn. Hắn bắt đầu suy nghĩ lung tung, hồi tưởng lại chiến đấu một khắc cuối cùng, dũng giả bị gôn một thương đánh xuyên qua, Lý Tần Vũ liền một trận thổ thức, gia hỏa này, quá mẹ hắn khó giết. Hắn đang nghĩ đến dũng giả, tư duy phương diện đột nhiên nhảy ra một cái bút. Bút tạo hình là MOUN tờ bợ là nhị trùng, thế giới phát sinh biến hóa lớn mới có thể xuất hiện sự kiện lớn bút. Cái thứ nhất bút bên trong viết, người giết chết sinh mệnh nữ thần nhân gian người phát ngôn, sinh mệnh nữ thần cùng ngài quan hệ 100, sinh mệnh giáo hội cùng ngài quan hệ 100, Xà Sổ Vương quốc cùng ngài quan hệ phụ 100, Xà Sổ Vương thất cùng vương quốc quý tộc cùng ngươi quan hệ 100. Lý Tần Vũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, làm chết một cái dũng giả, nhiều người như vậy gấp. Lại nói dũng giả cái này có một người diệt quân năng lực ra hỏa, cùng Xà Sổ Vương quốc cao tầng quan hệ không có khả năng tốt à. Muốn Lý Tần Vũ chính mình tuyệt đối sẽ không cho phép một cái bộ binh đoàn tại chính mình quốc cảnh tán loạn, dũng giả thực lực trên lệch không nhiều chính là bộ binh đoàn, mà lại có vẻ như không nhận vương quốc quản hạt. Cho nên dũng giả đến cùng là cái gì định vị? Thế tục chính quyền, dũng giả, thần, những vật này ở giữa là quan hệ như thế nào? Lý Tần Vũ xách một tiếng, hắn với cái thế giới này hiểu rõ còn là quá ít, về sau phải tăng cường một chút tin tức thu thập. Hắn dùng ý thức điểm một cái vo bút kém, lập tức lại có một cái vo bút nhảy ra. Dũng giả tin chết giống như gió thổi tới các đại nhân trong hai, thế giới đang nổi lên chiến tranh. Nhân loại bốn nước sắp buộc phát nội chiến. Phương Nam thú nhân sắp xâm lấn Xà Sổ Vương quốc, Hoàng Kim Cự Long leo ra xảo huyện, vượt qua biển cả bay hướng người lùn dãy núi, ma tộc ngay tại xuôi Nam cùng Tinh Linh Đế quốc khai chiến, đại nhân, là thời điểm tham dự quần hùng tranh giành. Lý Tần Vũ cười, có ý tứ, phi thường có ý tứ. Giết chết một cái nho nhỏ dũng giả, thế mà có thể dẫn phát một trận thế chiến. Loạn tốt. Loạn hắn mới có cơ hội lấy hạt rẻ trong lò lửa. Lý Tần Vũ vui tươi hớn hở điểm kích kém, lại một cái bút nhảy ra. Ngài chiến đấu gây nên chiến tranh chi thần chú ý, đây là một vị không có lập trường, chỉ muốn nhìn thấy chiến tranh thần minh. Mặc kệ đơn đả độc đấu, còn là đại quân đoàn chém giết, hắn đều sẽ hướng hắn quăng tới ánh mắt, mà ngài, đại nhân, đồng thời thỏa mãn hắn hai hạng nhu cầu. Chiến tranh chi thần hướng ngài phát ra mệnh lệnh, trở thành tín đồ của hắn, vì hắn mang đến càng nhiều chiến tranh. Là hoặc hay không? Đột nhiên xuất hiện thần minh chú ý, để Lý Tần Vũ đề cao cảnh giác, hắn cẩn thận xem xét bao bút tin tức, phát hiện lựa chọn trở thành chiến tranh chi thần tín đồ về sau, hắn có thể thu được phi thường kết sủ thuộc tính. Sức sống 20, lực khống chế 20, sức chịu đựng 20, xảo trá 10, xa ra 10, trí lực 10. Lý Tần Vũ kém chút nhịn không được chọn là, nhiều như vậy thuộc tính, trực tiếp để hắn lực lượng gấp bội. Hắn cảm giác dũng giả sức sống thuộc tính hẳn là tại 35 tả hữu, nếu là lựa chọn đồng ý, hắn lực lượng chỉ sợ có thể đem dũng giả đè xuống đánh. Nhưng rất tiếc nuối, Lý Tần Vũ còn là chọn không. Chiến tranh chỉ là một loại thủ đoạn, hắn không thể vì lấy lòng một cái thần minh mà tấp nập sử dụng loại thủ đoạn này, dạng này thế lực của mình sẽ chỉ tại từng tràng trong chiến tranh đi hướng diệt vong. Vì chiến tranh phục vụ chính quyền sẽ chỉ là ngắn ngủi, đáng buồn. Lựa chọn không về sau, hệ thống lại bắn ra một cái nhắc nhở. Bởi vì ngài cự tuyệt chiến tranh chi thần cảm thấy rất phẫn nộ, độ thiện cả 10. Nhưng hắn cho rằng ngươi sẽ còn vì hắn mang đến càng nhiều chiến tranh, bởi vậy hắn sẽ tiếp tục nhìn chăm chú ngài, độ thiện cả 5. Sức sống 3, lực khống chế 3, sức chịu được 3, xảo trá 2, xã giao 2, trí lực 1. Lý Tần Vũ cảm giác một cỗ lực lượng tràn vào thân thể của mình, hoặc cự tuyệt cũng cho thuộc tính, vị này hư hư thực thực sợ ngược thần mình có chút cục khí a. Xem như công cụ thần sứ dùng lời nói, cảm giác cũng không tệ, về sau có thể cho phép bộ phận công dân tín ngưỡng chiến tranh chi thần. Lý Tần Vũ mở ra bảng thuộc tính cá nhân. Hắn thăng 2 cấp, cái này khiến hắn có chút giật mình, chỉ là cùng dũng giả tiểu đội làm một trận chiến, hắn thậm chí không có bổ mấu chốt đao, ăn một chút biên giới kinh nghiệm thế mà liền thăng 2 cấp. hắn trực tiếp đem thuộc tính thêm tại trên trí lực, đem sở trường điểm thêm đến pháp thuật bên trên. Tiếp lấy hắn ấn mở hai tay vũ khí, hai tay của hắn vũ khí độ thuần thục đến 82. Cùng dũng giả đối với chặt mấy đao, hắn thế mà thu hoạch được nhiều như vậy hai tay vũ khí độ thuần thục. Cái này cưới chặt hai nguyên tắc cũng coi như có thể hiện, tiệm thợ rèn đánh chế cao cấp vũ khí, rèn đúc độ thuần thục sẽ mánh mánh dài. Thả dị thế giới bên trong, dũng giả xem như bầu trời tinh đơn vị, chém hắn mấy đao, dài cái mười mấy điểm độ thuần thục rất bình thường. Hai cái hai chọn một kỹ năng, Lý Tần Vũ chọn lực sĩ cùng khỏe mạnh. Lực sĩ, bộ đội binh sĩ gia tăng một điểm sức sống, bộ đội hạn mức cao nhất 5. Khỏe mạnh, người cùng bộ đội HP 50. Ngoài ra, còn có một lần kỹ năng 2 chọn 1. Chương 72, bắt đầu lại từ đầu, 2, chương 72, bắt đầu lại từ đầu, 2, nọ độ thuần thủ, 54, liền mẹ nó hướng dũng giả bắn một phát súng, dài hơn 20 độ thuần thủ. Lý Tần Vũ chọn thuần thục nọ thủ, bộ đội nọ thủ cung nọ độ thuần thục 50, nhét vào tốc độ tăng lên. Súng kiếp bị cưới chặt hệ thống chứng nhận thành cung nọ, chọn cái này không có ma bệnh. Chạy độ thuần thục 67, chọn đoàn kết nhất trí, hiệu quả là giảm xuống đại binh đoàn tốc độ di chuyển trừng phạt, dù sao bộ đội càng nhiều chạy càng chậm, kỹ năng này có thể rõ rệt cải thiện. Điều tra độ thuần thục 43, điểm đêm tối hình giả, ban đêm bộ đội tốc độ di chuyển gia tăng chiến thuật độ thuần thục 25, điểm lỏng lẻo trận hình, gia tăng xạ thủ đối với địch nhân tổn thương. Thống ngự độ thuần thục 72, điểm tác chiến tiếp sĩ cùng vững như thành đồng, gia tăng kinh nghiệm cầm binh giá trị, tù binh chiêu mộ tỷ lệ. Quản lý độ thuần thục 37, điểm giản lược điều quân, đơn giản bộ đội đi nạ tiêu hao. Một đợt thêm điểm, Lý Tần Vũ bộ đội tổng hợp sức chiến đấu được đến tăng lên. Hắn lại ấn mở gia tộc giao diện, gia tộc của hắn đẳng cấp lên tới cấp 2. Cưới chặt gia tộc đẳng cấp tăng lên dựa vào danh vọng dựa vào chiến đấu kết toán cùng đặc thù sự kiện thu hoạch được, gia tộc đẳng cấp tăng lên có thể gia tăng mang binh số lượng, một cấp 25. Lý Tần Vũ hiện tại mang binh số lượng là cơ sở 20 cấp 1 25 cấp tháng 2 năm 2 năm, hai chọn một kỹ năng đến 10, hết thảy 80 người. Nhiều binh lính như thế, Lý Tần Vũ phi thường hài lòng, 100% khống chế hệ thống binh gia tăng, đây đối với hắn khống chế bộ lạc phi thường có lợi. Hắn lại mở ra nhà kho, nhìn xem có hay không làm rơi đồ, lúc đầu hắn là không có báo hy vọng quá lớn, dựa theo cưới chặt tỷ lệ rơi đồ cơ chế, một lần tiêu diệt địch nhân muốn đủ nhiều, tài năng tuân gia chân quý vật phẩm, dũng giả tiểu đội chỉ có 4 người, tuân gia đồ vật chỉ sợ cũng mấy túi ngũ gốc. Nhưng khi hắn trông thấy trong nhà kho nằm đồ vật về sau, thế mà kích động mở mắt ra. Người sói huyết thanh, trích dẫn về sau 10 giây bên trong gỡ ra mặt trái trạng thái, lực lượng tăng gọn 2 lần, về sau nhanh chóng mất đi thể lực, sau khi phục dụng có xác suất người sói hóa, thể bao dài ra, lá gan thận suy kiệt, sắc cảm năng lực hạ xuống. Bí ngân giáp ngực, dùng bí ngân chế tạo giáp ngực, chỉ có người lùn cùng pháp sư tài năng rèn đúc chân quý bí ngân. Dũng giả chi trương, chỉ có bị nó thừa nhận dũng cả người mới có thể trở thành dũng giả. Chú thích, tất cả chủng tộc, dân tộc có nhất định nhân khẩu cơ số chính quyền đều sẽ sinh ra dũng giả, dũng giả thế giới quan cùng hành vi, đem giữ gìn hắn tạo ra chủng tộc, dân tộc, chính quyền. Dũng giả là sở thuộc chủng tộc, dân tộc, chính quyền tinh thần hành vi cụ tượng hóa thân, chỉ có cực độ tái hợp tập thể lợi ích cá thể mới có thể bị dũng giả chi trương tán thành. Chúng ta gỗ linh cần chính mình dũng giả. Lý Tần Vũ hô một tiếng, đem bên giường thi triển trị liệu ma pháp hạ nạ tiểu thư giật nảy mình. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, Lý Tần Vũ không nghĩ tới chính mình đột nhiên có thể động, hạ nạ tiểu thư cũng không nghĩ tới ngủ say 7 ngày Lý Tần Vũ đột nhiên tỉnh. Hạ nạ tiểu thư tăng háng một cái, đem trên pháp trượng năng lượng màu xanh lục đoàn hướng Lý Tần Vũ trên thân đẩy. Lý Tần Vũ lập tức cảm giác một cỗ cực kỳ thoải mái năng lượng tiến vào thân thể, sau đó dạo chơi đến toàn thân, chữa trị thương thế của hắn. Lý Tần Vũ trừng mắt nhìn, cặp mắt của hắn đều khôi phục thị giác, đưa tay xem xét, nguyên bản biến mất hai tay đều khôi phục. Con mẹ nó, hạ nạ tiểu thư, ngươi khôi phục ma pháp như thế sâu sao? Có thể gãy chi trùng sinh? Hạ nạ tiểu thư rủi rủi mắt sừng, một bộ rất mệt mỏi bộ dáng. Không phải gãy chi trùng sinh, là gãy chi đón thêm. Ngươi nhìn kỹ cánh tay, nơi đó đứt gãy dấu vết vỡ tại. Lý Tần Vũ cẩn thận người quan sát cánh tay, xác thực trông thấy một đạo nhàn nhạt vết sẹo. Nhưng con mắt của ta, nhãn cầu rất nhỏ vỡ tan, một phát trị liệu thuật liền mọc tốt. Cái kia cũng rất lợi hại. Lý Tần Vũ nói xong, hai người lâm vào trầm mặc, không biết nên trò chuyện cái gì. Hai người dù sao cũng là hai cái chủ tộc. Hạ nạ tiểu thư đứng người lên. Ta đi gọi bộ hạ của ngươi. Lý Tần Vũ nhìn xem nàng đi tới cửa, mở miệng gọi lại nàng. Hạ nạ tiểu thư, cảm ơn. Hạ nạ tiểu thư dừng lại một chút, sau đó đi ra cửa. Lý Tần Vũ không biết nàng nghĩ như thế nào, nàng lúc đầu có thể bỏ mặc chính mình đi chết, nhưng vẫn là cứu mình, không biết là vì cái gì, là sợ chính mình chết không ai ướt thuốc gỗ lìn sao. Không hẳn vậy, cũng không phải tình tình yêu yêu loại hình đồ vật, là một chút phức tạp hơn đồ vật thúc đẩy nàng làm như vậy, trong đó có lẽ có ngươi cái tên này, đến tột cùng có thể làm đến cái tình chẳng gì, để ta xem một chút đi suy tính. Mấy phút đồng hồ sau, gồm mâu, gồm, một hai, gồm bụ ạ, cầu cầu bu, tệ ục đi vào phòng. Lão đại, cầu cầu bu ngao ôm một tiếng chó sủa, trực tiếp quỳ tại bên giường. Lão đại, ngươi đã ngủ 7 ngày, cầu đầu nhân bộ lạc bên kia không biết làm sao nghe nói ngươi tứ, đều cự tuyệt cho chúng ta cống lên. Lý Tần Vũ trong mắt hơi hiếp, nguy hiểm quang mang đại thịnh. Ha ha, không có việc gì, trước đó là không kịp, nhưng bây giờ à, chúng ta có bó lớn thời gian giải quyết cầu đầu nhân bộ lạc. Trước đó bởi vì có dũng giả nguy cơ, cộng thêm gỗ lỉnh nhân khẩu không đủ, không cách nào khống chế cầu đầu nhân bãi săn, bộ lạc của hắn cùng cầu đầu nhân quan hệ kỳ thật rất đạm bạc. Loại quan hệ này vô cùng nguy hiểm, Lý Tần Vũ muốn chính là triệt để khống chế, là thời điểm giải quyết triệt để cầu đầu nhân bộ lạc. Lý Tần Vũ nhìn về phía Tê Úc. Tê Úc, tiếp xuống ta sẽ cho ngươi mới bản vẽ, ta muốn ngươi chế tạo một cái mới súng kíp. Lý Tần Vũ muốn thăng cấp võ bị, mẹ nó một cái trời mưa ma pháp trực tiếp cho bộ đội súng tiếp toàn bộ làm báo hỏng, cái này không được, hắn cần có thể mọi thời tiết tác chiến vũ khí. Lấy hiện tại điều kiện, cũng chỉ có thể đem súng mồi lửa thăng cấp thành về sau trang súng tiếp, trong đầu hắn ngược lại là có tương đối thành thủ cán lệ, có thể trực tiếp chép. Như ngươi mong muốn đại nhân. Tệ Ô xoa ngược túi đầu, hắn nhìn Lý Tần Vũ trong mắt tất cả đều là kính ý, 1000 người cùng dũng giả chém giết đến một chữ số, cuối cùng dựa vào thủ lĩnh quyết đấu đem dũng giả xử lý, có thể làm đến loại trình độ này, đã 100% thắng được hắn kính ý, hắn lúc này cảm thấy, có thể vì như thế cái đại nhân phục vụ là vinh hạnh của hắn. Lý Tần Vũ nhìn về phía Gô Mâu. Gô Mâu, chúng ta còn có bao nhiêu binh sĩ? Gô Mâu mí mắt cuộn loạn, trong mắt lại có bi thương hiện lên. Lão đại, không có, một cái đều không có, chỉ còn lại ta cùng Gô. Lý Tần Vũ trầm mặc. Gô Mạnh đâu? Hào Tài đâu? Các đại đội trưởng đâu? Gô Mâu ra mặt có rúm. Lão đại, chết, đều chết, bọn hắn đều chết rồi. Lý Tần Vũ lông mày sâu nhăn nắm đấm nắm chặt, cuối cùng thở dài lên tiếng. Hy sinh là liên minh cường đại nền tảng. Để ngươi liệm các chiến sĩ di thể, đưa lên liệt sĩ núi vùi lấp. Gô Bù ạ, ngươi đi chuẩn bị bê tông, ta muốn tại liệt sĩ núi tạo một tòa pho tượng, để hậu nhân ghi nhớ trận này kém chút diệt vong chúng ta xâm lấn chiến tranh, để hậu nhân ghi nhớ chết đi trừng trị quân 10 liền. Một cái tuần lễ sau, Lý Tần Vũ khôi phục khỏe mạnh, hắn đem gỗ lìn săn bắn đội kéo vào bộ đội, khôi phục trừng trị quân 10 liền biên chế. Những người mới tại liệt sĩ núi tiếp nhận máu me đầm địa đại đội cờ, tại liệt sĩ pho tượng trước mặt tuyên thệ tiếp nhận người chết vinh quang. Lý Tần Vũ đứng tại 10 liên trước mặt, quay đầu liếc mắt nhìn một tòa cao hơn 10 mét, từ nhiều cái cá thể tạo thành pho tượng. Pho tượng tầng dưới chốt là từng cỗ súng kiếp gỗ lìn thi thể, đống thi thể thành một tòa núi nhỏ, trên núi nhỏ là dũng giả Lệ Ổng, hắn bị bốn phía vọt tới súng kiếp gỗ lìn gắt gao đặt tại trong đống thi thể. Lệ Ổng dũng giả vẻ mặt nhăn nhó ra sức dãy rủa, giống một đầu tùy thời có thể xông phá lồng giam, tạo thành khủng bố phá hư dã thú. Mà súng kiếp đám gỗ lìn theo bốn phía xông lên, hung hăng ngăn chặn đầu này dã thú. Dưới pho tượng tạm thời dùng nhân loại tiếng thông dụng viết, 4 năm 353 ngày mùng ngày 6 tháng 4, sinh mệnh nữ thần chúc phúc dũng giả Lệ Ổng, cùng với phản sinh vật có trí khôn bọn giặc trùng 4 người xâm lấn sinh vật có trí khôn liên minh, bị trừng trị quân 10 liền tiêu diệt tại quân bảo. Trận chiến này trừng trị quân 10 liền gần như toàn diện, người chết trận 812 người. Lý Tần Vũ tại những văn tự này bên trên từng cái đảo qua, suy nghĩ tạo chưa muốn đưa vào danh sách quan trọng, chính mình bia kỷ niệm bên trên còn viết nhân loại chữ, có chút khó chịu. Chương 73, phân chúng kiếm chương 73, phân chúng kiếm mới trừng trị quân 10 liền nhận lấy thế hệ trước cờ sĩ về sau, lập tức khai triển huấn luyện. Mới 10 liền biểu hiện cũng không tệ lắm, dù sao cũng là theo săn bắn đội cất nhắc lên, có chút cơ sở. Lý Tần Vũ đem bộ đội phân cho Gồm Mâu cùng Gồm, để bọn hắn mang huấn luyện. Lúc này hai người đều tạo ra mát cấp cấp 5 binh, một cái là gỗ lìn dũng sĩ, một cái là gỗ lìn tay bắn tỉa, trí tuệ đều đạt tới 15 điểm, đã có thể 100% lý giải Lý Tần Vũ chính sách quân quy. Hai người này nhất làm cho Lý Tần Vũ tín nhiệm chính là, bọn hắn chứng kiến lao trưởng trị quân 10 liên vẫn lạc, trong mắt bọn họ có tan không ra bi thương và không cam lòng. Hai người này đã có vinh dự cùng sỉ nhục xem, bọn hắn rõ ràng cái gì là quân đội, Lý Tần Vũ tin tưởng, đem quân đội giao cho hai người bọn họ tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề. Lý Tần Vũ chính mình đem tinh lực thả tại vũ khí mới nghiên cứu phát minh bên trên, về sau trang súng kiếp. Đá lửa là loại phổ biến khoáng vật, tính chất cứng rắn, phối hợp dao đánh lửa có thể tùy tiện nhóm lửa. Trước đó tìm lưu mình tiêu thổ lúc, đám gỗ lìn liền phát hiện hư hư thực thực đá lửa đồ vật, nhưng khi đó sản xuất trọng tâm không ở trên cái đồ chơi này, Lý Tần Vũ cũng không quan tâm, chỉ là để người tại bản đồ đơn giản bên trên tiêu địa điểm. Hiện tại có thời gian, hắn tự mình đi dò xét một phen, phát hiện đám gỗ lìn tìm tới chính là đá lửa, mà lại là phẩm chất phi thường cao đá lửa. Lý Tần Vũ hướng đá lửa mỏ bên cạnh di chuyển 200 cái gỗ lìn, thành lập một cái thôn khai phát đá lửa. Giải quyết đá lửa, Lý Tần Vũ bắt đầu nghiên cứu về sau trang súng kiếp. Lúc ấy con kia tinh linh sử dụng pháp thuật trời mưa, dẫn đến tất cả súng đạn mất đi hiệu lực, cái này khiến Lý Tần Vũ phi thường nén giận. Nếu như lúc ấy bộ đội có thể sử dụng súng đạn, hắn cam đoan đánh giết dũng giả liền một nửa chiến tổn đều không cần. Nhưng là tại cái châm định chứa đạn dược xuất hiện trước đó, súng đạn nhìn khí trời thật không có gì tốt biện pháp. Giống súng kiếp đá lửa kích phát, cũng liền đối phó mưa nhỏ, nếu như dùng bao vải dầu khóa kích phát cơ cấu, có thể đánh một thương, về sau cũng chỉ có thể đấu lưới lê. Sườn sắt thép có một cái Lý Tần Vũ chuyên môn gian phòng, chỉ cho phép Lý Tần Vũ chính mình tiến vào, bên trong có vẽ bản đồ công cụ cùng các loại linh kiện. Lúc này Lý Tần Vũ cầm bút than, trên giấy tô tô vẽ vẽ, tiểu mới về sau trang súng kiếp hắn lựa chọn chép 1819 hình hồn súng kiếp. Đây là thế giới thứ nhất chi rộng khắp trang bị về sau trang súng kiếp, lắp đạn nguyên lý cùng loại không lang phá máy. Thương này lắp đạn tốc độ so trước trang thương nhanh rất nhiều, xạ kích lúc không cần điều chỉnh ngọn lửa, định phong xạ tốc có thể đạt tới mỗi phút 9 phát. Bộ binh xếp hàng xạ kích cũng không sợ minh hỏa dẫn đốt hắc hỏa dược sinh ra sự cố, có thể áp dụng càng tập trung đội ngũ, tóm lại súng kiếp cơ cấu càng thêm tiên tiến, rất nhiều chỗ tốt. Bất quá cái này về sau trang thương cũng không phải không có khuyết điểm, nó tính kín khí không tốt. Bởi vì về sau trang thương thân phòng cùng nòng súng ở giữa có khe hở, kích phát lúc lại tiết lộ đại lượng khí thể, bởi vậy cái đồ chơi này tầm bắn uy lực so trước trang thương thấp. Bất quá cái này đều không cần gấp, uy lực không đủ chứa thuốc đến gót, cùng lắm thì gia tăng mỗi lần xạ kích hắc hỏa dược chứa thuốc lượng. Lý Tần Vũ đem bản vẽ xong liền ném cho Tê Úc, để hắn đi nghiên cứu hàng mẫu. Sau đó chính mình bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Đầu tiên là đại lôi gà quay ma pháp sư. Gia hỏa này bị gần ngàn đầu súng kiếp đánh thành thịt nát, trên người nàng có giá trị nhất đồ vật cây kê pháp trượng nát thành cặn bã. Lý Tần Vũ đem cặn bã cho Hà Nạ tiểu thư, nhìn xem còn có hay không giá trị. Hà Nạ tiểu thư không ngừng lắc đầu, nói trong thứ này pháp thuật đường vân đã nát, đề nghị cầm đi đánh củi đốt. Bất quá vẫn là có thu hoạch, thịt nát bên trong tìm tới mấy khối độ tinh khiết cao ma pháp tinh hạch. Hạ Nạ tiểu thư nói những ma pháp này tinh hạch là nhân công hợp thành, trong đó có đại lượng tinh khiết ma lực. Pháp sư có thể đem ma pháp tinh hạch cùng làn da tiếp xúc, sau đó liền có thể hấp thu ma pháp tinh hạch bên trong ma lực, bổ sung tự thân tiêu hao. Lý Tần Vũ lúc ấy hỏi Hạ Nạ tiểu thư thứ này lấy ở đâu. Hạ Nạ tiểu thư nói ma pháp công hội hợp thành, cụ thể làm sao sản xuất không biết, cái đồ chơi này là ma pháp công hội trọng yếu thương phẩm, toàn thế giới chỉ có ma pháp công hội có thể hợp thành. Lúc ấy Lý Tần Vũ tâm liền trầm xuống, ma pháp tinh hạch là cái gì? Là tích xúc năng lượng trang bị. Hắn còn nhớ rõ, ban sơ một lần trong huyễn cảnh, ma vật đế quốc bị từng phát hủy thiên diệt địa loại hạch công kích phá hủy. Có thể có đạn hạt nhân uy lực pháp thuật, Lý Tần Vũ không tin nhân thể chứa đựng ma lực có thể làm được loại này lực phá hoại, nhưng có ngoại bộ lưu trữ năng lượng, cái này liền hợp lý rồi. Thế giới này nhân loại nắm giữ loại vũ khí hạt nhân a. Lý Tần Vũ hạ quyết tâm, đến làm rõ ràng ma pháp tinh hạch làm sao chế tạo, cái đồ chơi này là chiến lược kỹ thuật, cần nhanh chóng nắm giữ. Mà cơ chặt hệ thống không phụ sự mong đợi của mọi người, trong đó một cái hai chọn một kỹ năng liền có hạng kỹ thuật này, tình huống cụ thể về sau lại nói. Còn lại chiến lợi phẩm bì, một cái hố ba cánh cửa đại thất bại, cũng không phải là đặc thù gì kim loại, chỉ là phi thường giày thép tấm thôi, không có giá trị. Lý Tần Vũ phái nhân tạo cái dương gỗ, đem hắn thích đáng đảm bảo, tương lai phát triển, cái đồ chơi này có thể bỏ vào nhà bảo tàng thi triển. Một tấm bằng gỗ ma pháp ung, phía trên có rất nhiều ma pháp văn tự, người sử dụng có thể thôi động ma pháp văn tự, mũi tên sẽ chính xác hơn, uy lực càng lớn. Đòn đánh đạt tới cực hạn thậm chí có thể đem tiễn bình thẳng bắn tới một cây số bên ngoài, uy lực có thể so với súng ngắm cỡ lớn. Cây cung này bị Lý Tần Vũ giao cho Gôm, súng kiếp có chút lãng phí Gôm giờ DS, cây cung này chính là không có ma pháp cũng là cường cung, cho hắn vừa vặn. Tiếp xuống Lý Tần Vũ theo cỡi chặt nhà kho cầm ra dũng giả chi trường, cái đồ chơi này lớn chừng bàn tay, cùng cái tấm thuẫn, hình như ngọn lửa văn chương bên trong kỵ sĩ chuyển chức đạo cụ. Lý Tần Vũ đối với dũng giả biểu hiện ra thực lực phi thường hướng tới, ý đồ thu hoạch được văn chương bên trong lực lượng. Nhưng là hắn nghiên cứu đường này, thậm chí dùng máu của mình nhỏ tại văn chương bên trên, văn chương vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn hoài nghi hoặc là chính mình không có bị dũng giả chi trường tán thành, hoặc là thế lực của hắn còn chưa đủ lớn, không có đạt tới dũng giả chi trường tán thành sinh vật, dân tộc, trong chính quyền bất kỳ hạng nào. Có chút đáng tiếc, nhưng cũng chỉ có thể trước tiên đem dũng giả chi trường tuyết tàng tại nhà kho. Thu hồi dũng giả chi trường, Lý Tần Vũ bắt đầu loay hoay bí ngân áo giáp. Cái này giáp so Lý Tần Vũ nghĩ mỏng, móng tay như vậy dày, lại cứng rắn như là mạnh lực tương tác vật liệu, trọng lượng cũng chỉ có 2 kg không đến, quả thực là vật liệu học kỳ tích. Lý Tần Vũ rất là rung động, đem một chi tay giáp ném vào lò luyện, ý đồ đem nó hỏa táng. Nhưng là thất bại, lấy hắn hiện hữu kỹ thuật, thậm chí không có cách nào đem bí ngân nung đỏ. Lý Tần Vũ phỏng đoán thứ này hoặc là cần dùng ma pháp gen đúc, hoặc là cần cực đoan nhiệt độ cao. Mặc kệ cái kia một hạng, hắn đều không có cách nào thực hiện, bộ này giáp chỉ có thể ném vào nhà kho bảo tồn, tương lai có kỳ ngộ lại lấy ra đốt bí ngân nước thép, tốt như vậy kháng nhiệt độ cao cao áp vật liệu, không lấy ra làm một chút công nghiệp bên trên sự tình cũng quá đáng tiếc. Cuối cùng, Lý Tần Vũ mở ra một cái dương, nhìn xem bên trong dũng giả bảo kiếm. Thanh kiếm này toàn thân trắng như tuyết, lưỡi kiếm có rất nhiều ma pháp văn tự, bao tay là pho tượng nữ thần, tinh mỹ dị thường. Lý Tần Vũ muốn đem kiếm cầm lên, nào biết tay của hắn nắm lấy chuôi kiếm, thế mà không cầm lên được. Kiếm này nặng không hợp thói thường. Nha a, chống cự ta. Lý Tần Vũ cảm nhận được trong thanh kiếm này có cái ý thức, ngay tại mãnh liệt chống cự hắn. Trên thanh kiếm này ma pháp văn tự một sáng một tối, nó tựa hồ đang hấp thu trong không khí ma lực, để chính mình trở nên càng ngày càng nặng. Ta còn có thể bị ngươi vật làm khó. Lý Tần Vũ cũng phát hung ác, hai tay nắm lại chuôi kiếm cùng một chỗ phát lực, cuối cùng đem kiếm cầm cách mặt đất, thế nhưng chính là cách mặt đất mà thôi. Hắn cảm giác chính mình cầm cái sắt chiên, nặng muốn chết, cầm trên cái đồ chơi này chiến trường là đi đánh trận còn là tập thể dục a. Đường kiếm đều vung bất động bị người một đao chặn, cái kia khỏe đẹp cân đối vòng coi như truyền đến tin dữ. Hắn trực tiếp thanh bảo kiếm ném trên mặt đất, nhai răng trợn mắt lắc lắc cánh tay. Ua, ta liền không tin. Lý Tần Vũ nhào tới, liên tục thử mấy lần, đều không có cách nào đem kiếm triệt để giơ lên, đem hắn mệt mỏi quá sức. Nghỉ ngơi thời điểm, hắn cảm nhận được bảo kiếm bên trong ý thức đang cười nhạo hắn. Lý Tần Vũ ánh mắt biến nguy hiểm, hắn có rất nhiều sản xuất kế hoạch muốn áp dụng, không có thời gian cùng một thanh kiếm dây dưa. Hắn nhìn xem trên mặt đất bảo kiếm, lạnh lùng nói, ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, làm việc cho ta, tên của ngươi sẽ cùng ta đại quân cùng một chỗ uy truyền thiên hạ. Lời này vừa nói ra, Lý Tần Vũ cảm nhận được bảo kiếm hướng hắn truyền đến một trận nghe không được cười to. Ta là sinh mệnh nữ thần từ thần giới ban thưởng nhân gian thuần khiết chi kiếm, ta mỗi một đời chủ nhân đều là sinh mệnh nữ thần dũng giả, chỉ có vĩ đại thánh khiết người có thể sử dụng ta, ngươi chỉ là một cái dơ bẩn thấp hèn gỗ lìn. Lý Tần Vũ trầm mặc một hồi, sau đó cười, theo cười khẽ biến lớn cười, cười to biến cùng thiếu. Cười xong hắn nhìn xem bảo kiếm, mặt mũi tràn đầy trào phúng. Ngươi bất quá là vật, cung cấp người thúc đẩy đồ chơi, ai cho mặt của ngươi như thế nào? Dũng giả sao? Tên kia thi thể bị ta phái người ném tới minh giới dưới cây, nó sẽ hóa thành khô lâu binh bị ta giết thứ nhì lượn, thứ ba lượn, thứ 100 lượn. Mà ngươi, ha ha, dơ bẩn đúng không, thấp hèn đúng không, đến, ta cho ngươi biết cái gì gọi là dơ bẩn thấp hèn. Lý Tần Vũ nâng bảo kiếm, trực tiếp ra xưởng sắt thép, hướng nhà vệ sinh phương hướng kéo. Cái này cho hắn mệt mỏi a, gọi là một cái toát mồ hôi. Đi ngang qua rèn sắt xưởng, Lý Tần Vũ nhìn thấy thực nhân ma đương đương ngồi tại nhị sắt lớn trước mặt rèn sắt, trước mắt chính là sáng lên. Lý Tần Vũ tìm đầu xích sắt, buộc lấy chuôi kiếm, sau đó hướng đương đương hô. Đương đương, tới giúp đỡ chút. Đương Đương cờ đầu cờ não, bước bỏ chùy sắt lớn, đi tới Tiểu Lục Lục bên người. Lý Tần Vũ đem xích sắt đưa cho Đương Đương. Tới làm, dẫn theo cái này đi theo ta. Đương Đương hai cái ngón tay liền nắm xích sắt thanh bảo kiếm xách lên, đi theo Lý Tần Vũ hướng nhà vệ sinh đi. Sườn sắt thép nhà vệ sinh là loại kia lộ thiên nông thôn nhà vệ sinh khô, trước đó sản lượng không đủ, hết thể làm sản xuất phục vụ, nhà vệ sinh tu không tốt, cự thối. Cách thật xa liền có thể nghe được mùi thối, bảo kiếm cũng ý thức được cái gì, bộc phát ra nồng đậm hoảng hốt. Ép ngồi đường, dơ bẩn thực nhân ma, cho ta xuống a, ta lấy sinh mệnh nữ thần ngự tứ thuần khiết chi kiếm danh nghĩa mệnh lệnh ngươi. Ép ngồi đường a. Đương Đương nhìn chung quanh một chút, a được. Nơi nào có người đang nói chuyện? Đương Đương cho là mình nghe lầm, tiếp tục đi theo Lý Tần Vũ hướng nhà vệ sinh đi. Bảo kiếm càng ngày càng sợ hãi, trên lưới kiếm ma pháp văn tự càng sáng hơn, bảo kiếm biến càng nặng, nhưng là điểm này trọng lượng đối với thực nhân ma đến nói căn bản không có gì, Đương Đương vẫn như cũ sải bước hướng nhà vệ sinh đi. Ngươi không thể làm như vậy. Ngươi cái này dơ bẩn gỗ lịn, ta là thiên giới bảo kiếm, dừng tay a. Lý Tần Vũ không để ý bảo kiếm tiêu thảm, hướng trong hầm phân liếc mắt nhìn, 120 độ báo hỏa, vô cùng màu mỡ giọt hoàng kim mỏ. Hai lòng nhẹ gật đầu, Lý Tần Vũ nhìn xem bảo kiếm, trên mặt lộ ra tà thần tương tiêu chuẩn âm hiểm cười, chính là khoe miệng ngoắc đến mang thai cái kia. Mặc kệ trước kia ngươi tên là gì, từ nay về sau, mọi người sẽ chỉ ghi nhớ ta cho ngươi là tên, phân. Bên trong, kiếm. Bảo kiếm toàn thân run rẩy, sợ. Ký. Có thể cho ta một cơ hội nữa sao? Lý Tần Vũ đối với Đương Đương hô to. Đương Đương. Đem nó ném vào. Đương Đương tiện tay liền đem xích sắt hướng hố phân hất lên, sau đó bắt đầu móc lỗ mũi. Thanh này đến từ thiên giới, sinh mệnh nữ thần ban thưởng, bị 375 giới dũng giả sử dụng qua thuần khiết chi kiếm, tiêu thê lương thảm thiết hướng vật dơ bẩn bên trong đập tới. Nước canh băng khắp nơi, phiêu hương bốn phía, thế gian không có thuần khiết chi kiếm, nhưng nhiều đem phân trùng kiếm. Chương 74, văn tự, 1, chương 74, văn tự, 1, hoàn thành sử thi cấp tác phẩm đổ sộ phân trùng kiếm, Lý Tần Vũ trở lại chính mình 120 bình xá hoa nhà gỗ nhỏ, bắt đầu suy nghĩ ma vật quốc gia tương lai, xác nhận tương lai phát triển mạch suy nghĩ. Sinh vật có trí khôn liên minh nước, đây là Lý Tần Vũ cho quốc gia đặt tên, quốc kỳ là một cái tròn, nội bộ bao vây lấy ngôi sao, mỗi vì sao đại biểu một cái bộ tộc có trí tuệ. Sinh vật có trí khôn liên minh nước đem thu nạp đại lục các bộ tộc có trí tuệ vì công dân, tạo thành hơn một cái chủng tộc, nhiều dân tộc quốc gia. Vì bảo trì quốc gia ổn định, Lý Tần Vũ đem bảo trì gỗ lìn chiếm cứ hạch tâm nhân khẩu 60 quân đội 80. Lấy gỗ lìn sinh dục năng lực, điểm này rất dễ dàng làm được. Kiến trúc thượng tầng thác sinh ở dưới tầng kiến trúc, liên minh cơ sở quản lý đơn vị chính là từng cái trăm người thôn. Trăm người thôn khống chế thổ địa, trồng trọt, nộp thuế. Trong thôn thiết thôn trưởng phó thôn trưởng, các đội sản xuất đội trưởng phó đội trưởng dẫn người chủ trì trồng trọt công tác, thời gian chiến tranh quản lý hệ thống sẽ trực tiếp biến thành chỉ huy quân sự hệ thống. Lý Tần Vũ ngồi trên bàn, cầm quý giá nhất mực nước ở trên giấy da dê tô tô vẽ vẽ. Hiện tại hắn chủ trì kiến thiết nhà máy chế biến giấy làm ra giấy không được, trọng yếu như vậy quốc sách hay là muốn viết ở trên giấy da dê mới tốt. Hắn dùng bút lông chim tại bình mực nước bên trong chấm chấm, nhất bút nhất họa vẽ liên minh nước tương lai. Lý Tần Vũ gặp được một nan đề, liên minh nước bên trong cần, hoặc là giảng kinh tế vấn đề. Ma vật nhu cầu là cái gì? Người lời nói rất đơn giản, người muốn đồ ăn, muốn thổ địa, muốn nhà ở, muốn mặc thoải mái quần áo, muốn xa xỉ phẩm, muốn làm quan thực hiện cá nhân giá trị. Nhưng ma vật nhu cầu là cái gì đây? Lý Tần Vũ cẩn thận suy nghĩ về sau, phát hiện ma vật cùng người nhu cầu có bộ phận trùng hợp. Tỷ như đồ ăn, nhà ở, giữ ấm quần áo, gỗ lìn, cầu đầu nhân thực nhân ma đối với những vật này đều là có nhu cầu. Lý Tần Vũ đem loại này nhu cầu định nghĩa thành cơ sở nhu cầu, là các chủng tộc đều phải cố gắng giải quyết cơ sở, cũng là các chủng tộc dung hợp cơ sở. Có thể giải quyết cơ sở nhu cầu, cao cấp nhu cầu, bản thân thực hiện phương diện liền có khác nhau. Nhân loại cao cấp nhu cầu mọi người đều biết, mọi người vì thực hiện chính mình cao cấp nhu cầu, tiến hành suy nghĩ cùng tài nguyên điều động, liền tạo thành xã hội loài người. Như vậy hiện tại vấn đề đến, ma vật cao cấp nhu cầu, ma vật bản thân thực hiện là cái gì? Không hiểu rõ sở cái vấn đề này, sinh vật có trí khôn liên minh nước cũng chỉ là cái chủ nghĩa hình thức. Lý Tần Vũ điên cuồng vào đầu, đông tuyết ào ào xuống, trên mặt bàn nháy mắt tích đầy phiền não của hắn kết tinh. Lý Tần Vũ cảm thấy nghĩ viện ông không được, hắn ra khỏi phòng, đi tới bên ngoài, tiện tay bắt lấy một cái chồng chọn gỗ liền hỏi, vị này có vị thanh niên, nếu như cho ngươi cái thực hiện mộng tưởng cơ hội, ngươi hiện tại muốn làm nhất sao? Chồng chọn gỗ liền bị lão đại giữ chặt, dọa run lẩy bẩy, nhưng nghe xong lão đại lời nói, hưng phấn lên. Chẳng lẽ ta mỗi ngày cố gắng trồng trọt anh tư bị lão đại phát giác, lão đại muốn hung hăng bàn thưởng ta? Lão đại, trồng trọt gỗ lìn hưng phấn hô to, ta nghĩ chép, đi cút đi ngươi, trồng trọt xong không? Không có, không có còn không đi trồng trọt. Một ngày chép chép chép, cái gì đều chép sẽ chỉ hại ngươi, có công phu này không bằng nhiều cày vài mẫu điện. Trồng trọt gỗ lìn khóc chạy. Lý Tần Vũ lại kéo mấy cái gỗ lìn, hỏi bọn hắn mộng tưởng là cái gì, trả lời cùng mở đầu trồng trọt gỗ lìn đồng dạng. Lý Tần Vũ im lặng, lại đi tìm cậu cậu Vu, hỏi hắn có hay không mộng tưởng. Cậu cậu Vu con mắt trực tiếp cong thành nguyệt nha, chảy nước miếng đều chảy xuống. Ai hắc hắc, lão đại, giấc mộng của ta là tìm 10 đầu màu sắc không giống giống cái cầu đầu nhân, sau đó hung hăng chép. Ta lăn mẹ ngươi. Lý Tần Vũ một cước đem ra hỏa này đạp nước vào mương bên trong, hắn còn tưởng rằng cậu cậu Vu sẽ nói ra muốn học tập càng tinh thâm hơn pháp thuật một loại mộng tưởng, kết quả bây giờ mộng tưởng như thế một mặt ha. Lý Tần Vũ lại chạy đến tiệm thợ rèn, nghĩ hỏi tham thực nhân ma mộng tưởng, nhưng chờ hắn trông thấy ngồi tại nhị sắt lớn một bên rèn sắt một bên móc cất mũi đường, do dự. Muốn không? Đừng hỏi. Nha. đến đều đến. Lý Tần Vũ móc cái khoai tây ném cho Đương Đương, hỏi, Đương Đương giấc mộng của ngươi là cái gì? Đương Đương đem khoai tây làm hạt dưa đập, dùng to lớn ngón út cắm vào lỗ mũi, móc ra một đống cặn dầu, đôi đến trên xà nhà, chờ đợi nhiệt độ cao nướng thành chim én ổi như nho khô. Cái gì là mộng tưởng? Lý Tần Vũ giải thích nói, chính là ngươi rất muốn làm, nhưng tạm thời làm không được sự tình. Đương Đương to lớn nhọn đầu tiến hành một trận đầu nao phong bạo, ánh mắt của hắn dần dần vô thần, vũ trụ huyền bí đang bị phân tích. Ta liền muốn đợi chiêm chiếc meo meo lớn lên, cho bọn hắn tìm tốt bạn lữ. Lý Tần Vũ không nghĩ tới thực nhân ma có thể nói ra như thế bình thường, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như cái này không phải là chép sao? Tốt à, Lý Tần Vũ hết hy vọng, truyền thừa, sinh sôi, tại hiện tại bộ lạc đúng là lớn nhất nhu cầu. Không khai sáng trí trước đó, đám ma vật bên trong cần cùng bản thân thực hiện là sẽ không được đến giải phóng. Hiện tại Lý Tần Vũ đặt cái này hỏi một chút hỏi, thuộc về là nào đó phóng viên đi hỏi, ngươi hạnh phúc sao? Lý Tần Vũ trở lại nhà ở của mình, ngồi trở lại bàn làm việc cầm lấy bút, hắn cảm thấy mình giống đám ma vật không phải là không có cao cấp nhu cầu, mà là cơ sở sản xuất đều không có thỏa mãn, đám ma vật lấy ở đâu cao cấp nhu cầu? Hắn sợ hai ma vật không có cao cấp nhu cầu, liên minh tương lai sẽ phát triển dị dạng, nhưng liên minh vật tư sung túc về sau, cao cấp nhu cầu sẽ tự nhiên mà nhưng xuất hiện. Chỉ là ma vật sinh lý cơ sở không giống, cao cấp nhu cầu khác biệt, đến lúc đó Lý Tần Vũ căn cứ khác biệt nhu cầu, tiến hành chính sách kinh tế điều chỉnh là được. Lý Tần Vũ soát dùng nhân loại tiếng thông dụng ghi chép, đổi trang giấy, bắt đầu nghiên cứu vấn đề mới, như thế nào định nghĩa liên minh công dân? Giống nhân loại ngao, đứa bé vừa ra đời chính là công dân, làm như vậy không có vấn đề, bởi vì nhân loại hài nhi không có gì lực phá hoại, quá trình trưởng thành bên trong chậm rãi học tập, liền gia nhập xã hội. Nhưng ma vật đâu? Ta ném. Giống gỗ lìn, sinh ra tới chính là có thể cắn chết mẫu thể xuất sinh, người đem bọn hắn đặt chung một chỗ, lập tức bắt đầu đồng loại tương ăn. Thành niên thể tiến vào xã hội về sau, đám gỗ lìn sẽ thể hiện ra nhất định xã hội tính, mộ công nhà sẽ tự phát tụ tập ở bên người đại gỗ lìn. Thế nhưng là loại này xã hội tính là nhỏ xã hội, là hỗn độn, không có cách nào quản lý, sẽ không tiến bước, nhỏ hẹp xã hội tính. Bởi vì thành viên tinh thần không ổn định, lại đương theo chép 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 cùng giết giết giết, liền mẹ nó mặt hàng này, đại lượng để vào xã hội, vậy nhưng thật sự không gì phá nổi liên minh. Cũng may Lý Tần Vũ vẫn có chút tử, hắn quyết định, liên minh công dân thân phận nhất định phải kiểm tra thu hoạch. Cầm gỗ lìn đến nói, Lý Tần Vũ định đem nuôi trẻ phòng tạo thành hoàn toàn độc lập với xã hội phong bế công trình. Gỗ lìn con non lúc này thân phận là không được thừa nhận, chỉ có thể tính dự bị công dân. Bọn hắn cần đi qua học tập, huấn luyện quân sự, dưỡng thành tính ổn định cách, trải qua kiểm tra, trở thành phù hợp liên minh xã hội phát triển cá thể, mới có thể được trao cho công dân thân phận, sau đó được an bài tiến quân đội, săn bắn đội, hoặc cái khác sản xuất tổ chức. Chương 74, văn tự 2, chương 74, văn tự 2, cái khác ma vật tương lai cũng cần tiến hành khảo hạch như vậy, ma vật con non cùng nhân loại hài nhi quá khác biệt, ma vật con non xuất sinh liền có lực phá hoại, nhất định phải nghiêm ngặt ướp thuốc dẫn dắt. Vậy trong này liền nói đến giáo dục, Lý Tần Vũ đối với đám gỗ lìn giáo dục có chút thô ráp, ba rút một giết nhà, phi thường có tác dụng, nhưng là không lâu dài, nhân khẩu hao tổn quá cao. Ba rút một giết không nên lạm dụng, hẳn là xem như một loại trung cực trừng trị thủ đoạn, hắn cần càng thêm ôn hòa giáo dục thủ đoạn, cho càng nhiều gỗ lìn con non cơ hội gia nhập xã hội. Vì thế, Lý Tần Vũ thiết kế ba bước giáo dục pháp. Bước đầu tiên, gỗ lìn con non giáng sinh đến 15 ngày vị thành niên giai đoạn. Giai đoạn này gỗ lìn con non nhục thể tương đối suy nhược, giáo dục nội dung chủ yếu vì kỷ luật, tỉ như ăn cơm xếp hàng, chữa số ả dập học tập, hậu kỳ có thể gia nhập biết chữ. Giai đoạn thứ nhất đem tại gỗ lìn con non trong lòng trồng vào phục tùng tập thể kích nổ, cùng học được toán học. Một sau năm ngày, gỗ lìn con non thân thể chậm rãi thành thục, lúc này liền có thể gia nhập cường độ cao huấn luyện quân sự, cường độ cao phục tùng huấn luyện. Ẩu đả, giận mắng, cùng mệt mỏi nằm xuống chính là giai đoạn này thường ngày. Giai đoạn thứ hai trong vòng một cái nguyện, vượt qua, liền sơ bộ hoàn thành thoát dã. Trở lên hai cái giai đoạn đều sẽ không tạo thành thương vong, lấy giáo dục làm chủ, nhưng thứ tam giai đoạn liền phi thường tăng tốc. Giai đoạn thứ ba đem trực tiếp tiến vào quân sự hóa huấn luyện, trong vòng ba cái nguyện, đại lượng tư thế quân đội, kỷ luật huấn luyện, vũ khí cận chiến huấn luyện, súng đạn huấn luyện sẽ thành trạng thái bình thường. Loại này cường độ cao trong huấn luyện khẳng định có gỗ lìn chịu không được, trừ đúng là thân thể nguyên nhân không được, nguyên nhân khác đem nhận huấn luyện viên 3 lần cảnh cáo, 3 lần cảnh cáo về sau, thật có lỗi, ngươi chỉ có thể mở lại. Nếu như đám gỗ lìn tập thể tạo phản, chạy trốn, làm như vậy trung cực phương án giải quyết 3 rút 1 giết liền sẽ đăng tràng. Lý Tần Vũ hy vọng loại tình huống này tận lực ít phát sinh, vì thế nhất nhị giai đoạn huấn luyện viên sẽ nhiều lần cảnh cáo đám gỗ lìn, tiến vào giai đoạn thứ 3 về sau nhất định phải phục tùng mệnh lệnh. Lý Tần Vũ cũng là không có cách nào, một cái xã hội nhất định sẽ chậm rãi hướng văn minh phát triển, đám gỗ lìn muốn gia nhập xã hội văn minh liền nhất định phải kinh lịch tàn khốc huấn luyện, không phải xã hội sẽ chỉ xuất hiện một đống kẻ lang thang, tiểu đâu, tội phạm giết người cùng A Tam. Thời kỳ cực khổ đã qua, cuộc sống an nhàn sẽ tới, đám gỗ lìn gắng gượng qua giai đoạn thứ 3 về sau, bọn hắn liền thu hoạch được công dân thân phận, sẽ không còn là có thể bị tùy ý tước đoạt sinh mệnh tồn tại, trừ phi đụng vào pháp luật cùng quân pháp. Lý Tần Vũ thu hồi tấm da dê, đem một thai tìm đến, đem ba bước giáo dục pháp truyền thụ cho hắn, để hắn đi thực tiễn. Sau đó hắn đem Hạ Nạ tiểu thư gọi qua, dò hỏi: "Hạ Nạ tiểu thư, con dân của ta cần văn tự, đối với này ngươi có đề nghị gì sao?" Muốn phát triển lâu dài, liền cần văn tự, đối với này Lý Tần Vũ tạm thời không có đầu mối, cần văn tự học nhà Hạ Nạ tiểu thư ý kiến. Hạ Nạ tiểu thư nghĩ nghĩ, nói, đề nghị trực tiếp học tập thành thục văn tự hệ thống, đây là nhanh nhất hữu hiệu nhất phương thức. Lý Tần Vũ trong mắt hơi híp, nhìn Hạ Nạ tiểu thư ánh mắt dần dần nguy hiểm. Ồ, cái kia Hạ Nạ tiểu thư có cái gì để cử sao? Hạ Nạ tiểu thư không chút suy nghĩ trả lời, đó là đương nhiên là nhân loại tiếng thông dụng. Nhân loại thế nhưng là bốn lớn cổ lão chủng tộc một trong, nhân loại tiếng thông dụng phát triển hơn 4000 năm, là vô cùng tiên tiến ngôn ngữ. Mà lại hiện tại nhân loại pháp thuật ma pháp văn tự thoát thai từ nhân loại thông dụng văn tự, học xong nhân loại tiếng thông dụng liền có ma pháp cơ sở. Hạ Nạ tiểu thư nói thao thao bất tuyệt, trên mặt còn có vẻ tự hào, nhưng Lý Tần Vũ chỉ là ý vị thâm trường nhìn xem nàng. "Ai, ngươi không phải đã học được nhân loại ngôn ngữ thông dụng sao? Trực tiếp mở rộng chẳng phải được rồi?" Hạ Nạ tiểu thư chớp mắt to, ngây thơ nhìn xem Lý Tần Vũ. Lý Tần Vũ yên lặng nhìn xem nàng, hai người rơi vào trầm mặc. Hạ Nạ tiểu thư dần dần phát giác được không đúng, cái này gỗ lỉnh vì cái gì dùng nguy hiểm như vậy ánh mắt nhìn chính mình a? Lý Tần Vũ nhìn Hạ Nạ tiểu thư hoảng, khoát tay một cái. "Hạ Nạ tiểu thư, ta mệt mỏi, ngươi đi trước đi." Hạ Nạ tiểu thư trong lòng tự nhủ 10 câu nói đều không nói, liền mệt mỏi rồi. Nàng cẩn thận mỗi bước đi tới cửa, tay vừa xoa lên cửa, nàng nghĩ rõ ràng cái gì, nháy mắt mồ hôi đầm đìa. Nàng máy móc xoay người, run run rẩy ngựa khi nói, ta không phải ý tứ kia. Lý Tần Vũ thô trọng thở dài một ngụm. Không có việc gì, ngươi đi trước đi, ta muốn nghỉ ngơi. Hạ Nạ tiểu thư run rẩy lui ra ngoài, gian phòng chỉ lưu Lý Tần Vũ một người, không khí đều có chút cứng nhắc. Lý Tần Vũ ngồi trên ghế, sắc mặt phi thường khó coi. Văn tự là một cái dân tộc văn hóa vật dẫn, là một cái dân tộc tinh thần tụ hiện, không có độc thuộc văn tự dân tộc, tựa như không có cây đại thụ, do lớn vừa đến đã bị thổi ngã. Nhất là đây là cái thế giới ma pháp, các tộc văn tự rất có thể thoát thai từ huyết mạch, là có thể câu thông thiên địa ma lực tồn tại. Không có chính mình văn tự hệ thống, tựa như cầu cầu bu, sẽ dùng pháp thuật nhưng không được hàn lý. Những đạo lý này, thân là học viện phái Hạn Nạ tiểu thư không phải không biết. Ngươi là cố ý còn là không cẩn thận? Lý Tần Vũ tự lẩm bẩm. Hạn Nạ tiểu thư nếu là cố ý dẫn dắt hắn truyền bá nhân loại tiếng thông dụng, cái kia Hạn Nạ tiểu thư liền nguy hiểm. Nếu như là không cẩn thận, cái kia tính nguy hiểm cũng không có giảm bớt, đây có nghĩa là hắn về sau không có cách nào lại áp dụng Hạ Nạ tiểu thư cung cấp đề nghị, bởi vì nàng ngay cả mình nói lời có thể hay không tạo thành phá hư cũng không biết. Lý Tần Vũ chính mình lại không phải thần tiên, không có khả năng mỗi lần đều phát hiện những này phá hư, nếu là lần kia nghe theo Hạ Nạ tiểu thư đề nghị chế định quốc sách, áp dụng xuống dưới, vậy coi như ủ thành sai lầm lớn. Ai? Không có bản tộc nhân tài nghị sự thật không được a. Lý Tần Vũ đầu đều lớn. Hắn cần tri thức vừa rộng lại rộng người nghĩa sự, nhưng bản tộc người đều là một đám một tuổi không đến hài nhi ngoại tộc người mẹ nó lòng mang ý đồ xấu, khó làm nha. Lý Tần Vũ chính đau đầu, cửa phòng của hắn bị gõ vang. Tiến vào. Cửa mở ra, Hạ Nạ tiểu thư đầu mò vào. Lý Tần Vũ sững sờ, cái nương môn này làm sao lại trở về rồi? Còn có việc. Hạ Nạ tiểu thư đem thân thể giấu ở sau cửa, lộ ra mặt, cẩn thận từng ly từng tí nói, kia cái gì, ngươi nghĩ tạo chữ lời nói, có thể đi thử nghiệm khảo cổ. Ta tại học viện học tập thời điểm, đạo sư của ta nghiên cứu qua một chút đến từ chúng thần lịch 1000 năm phiến đá. Đạo sư cho rằng, phiến đá ghi chép văn tự có thể là gỗ lìn thần không chết trước đó, gỗ lìn truyền thừa bình thường thời kỳ văn tự. Thiết lập giải thích bổ sung chương liên quan tới ba bước giáo dục pháp cùng công dân thân phận thu hoạch được, trước đó không có nói rõ ràng, nơi này tâm sự. Có độc giả cảm thấy, gỗ lìn làm chủ thể chủng tộc, hiện tại gánh chịu sinh vật có trí khôn liên minh 99 chiến đấu cùng tử vong, gỗ lìn con non lại cần đi qua tàn khốc ba bước giáo dục pháp mới có thể thu được công mệnh thân phận, chỉ là bởi vì gỗ lìn con non trời sinh hỗn độn, tính nguy hiểm. Mà nhân loại lại bởi vì hài tử tương đối có thể khống chế, sinh ra liền có công dân thân phận, không công bằng. Cái mông ta lệch đến nhân loại bên kia đi. Nói thật, ta rất vui vẻ, lại có độc giả tại nghiêm túc suy nghĩ ma vật chính sách quốc gia tính hợp lý. Tuyệt vời rồi boss. Vậy ta giải thích một chút, đầu tiên, ba bước giáo dục pháp chỉ nhằm vào gỗ lìn, bởi vì gỗ lìn hỗn độn thuộc tính, nhất định phải trải qua tài giáo dục thoát giã tài năng trở thành ổn định xã hội thành viên. Ma cầu đầu nhân, thực nhân ma, nhân loại, sinh lý khác biệt, bọn hắn sẽ không chịu nhận giáo dục, ba bước giáo dục pháp chỉ thích hợp với gỗ lìn. Tiếp theo, ba bước giáo dục pháp cũng không phải là đối với chủ thể chủng tộc tàn nhẫn bóc lột, vừa vặn tương phản, đây là một loại phúc lợi. Một loại nhân vật chính bất công biểu hiện. Sinh vật có trí khôn liên minh nước nhất định là một cái có trật tự quốc gia, hỗn độn gỗ lìn tiến vào xã hội, chỉ có xúc phạm pháp luật bị xử tử phần, tầng tầng tiến dần lên ba bước giáo dục pháp, chính thức gia tăng bọn hắn tại trật tự xã hội sinh tồn năng lực. Đồng thời, tàn nhẫn nhất ba rút một giết, thậm chí cá thể tiêu diệt, đều sẽ theo sức sản xuất tăng lên, nhân vật chính có càng nhiều tài nguyên đưa vào giới giáo dục kinh nghiệm tích lũy, theo thường dùng thủ đoạn phát triển thành phi thường sử dụng thủ đoạn thậm chí biến mất. Ta còn ý nghĩ một cái kịch bản, toàn viên đại gỗ lìn hóa. Ba bước giáo dục pháp dù sao không có cách nào cải tiến một chút cực đoan gỗ lìn, nhân vật chính vì cải thiện loại tình huống này, mở ra toàn viên đại gỗ lìn kế hoạch, bởi vì đại gỗ lìn hiện ra quy cùng thành niên nhân loại không khác, dung nhập xã hội tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Cho nên a, ba bước giáo dục pháp đối với gỗ lìn thực lực cùng năng lực đều làm tăng lên cực lớn, tính chất cùng loại giáo dục bắt buộc, lại giai đoạn trước chỉ có gỗ lìn hưởng thụ được loại năng lực này tăng lên, các vị còn cảm thấy nhân vật chính bất công ngoại tộc sao? Lại nói một cái, nhân loại hài nhi bởi vì hắn tính ổn định, vừa ra đời liền được trao cho công dân thân phận, đây có phải hay không quá bất công nhân loại rồi? Ta chỉ có thể nói, tại ta tư tưởng bên trong, không bất công nhân loại tại sinh vật có trí khôn liên minh sống không nổi vịt. Nhân loại cần trí ít 14 tuổi tài năng có độc lập sinh tồn năng lực, khi bọn hắn thật vất vả theo hài nhi trưởng thành, cùng thời kỳ gỗ lìn đã đứng quân công phong quan phong tước, công tác hơn 10 năm. Nhân loại còn đang trưởng thành, gỗ lìn đã tại sản xuất chiến đấu hoàn thành tài phú tích lũy. Các minh đệ, chúng ta có lẽ hẳn là ngẫm lại thực hành cái gì quốc sách, lấy ngăn cản nhân loại tại sinh vật có trí khôn liên minh nước trở thành dân tộc thiểu số. Cười, còn có a, ta đang nghĩ về sau cự long gia nhập phải làm sao đối với rồng con tiến hành giáo dục. Thật nhiều tiểu thuyết cự long đều là cường đại, tham lam, cực độ tự tư, cái đồ chơi này tiến vào liên minh, một phương diện mang đến cường đại thực lực quân sự, một phương diện mang đến không ổn định tính, ta đều ý nghĩ mấy cái làm phản kịch bản lên, nhưng có đến biết. Cuối cùng, tác giả rất khó viết ra chưa thấy qua đồ vật, ma vật quốc gia muốn thế nào vận hành, tại hạ nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết, không gặp cái kia quyển tiểu thuyết cẩn thận viết qua, không có gì vật tham chiếu. Cho nên các vị nếu là có cái gì bén nhọn vấn đề, cái gì có ý tứ điểm, mau mau nói cho ta, cầu hiền như khát ta. Chương 75, hang động nện chương 75, hang động nện phóng. Phanh phanh phanh. Súng ống oanh minh, viên đạn kích xạ. Súng kiếp đám gỗ lìn đứng ở trên tường thành, dùng súng kiếp đem minh giới bên cây khô lâu binh bắn chết. Trong khoảng thời gian này, Lý Thần Vũ thủ hạ thế lực thu hoạch được đại lượng động vật xương cốt, ném tới minh giới bên tây, xếp thành xương cốt núi. Mỗi ngày đều có khô lâu binh tại minh giới cây có bóng vang xuống gây dựng lại, giấy lên hồn hỏa, theo xương cốt trong núi leo ra. Lý Tần Vũ dẫn người soát nhiều lần khô lâu binh, đem mới 10 liền gỗ lìn toàn bộ thăng cấp thành đại gỗ lìn, vì thế hắn đối với minh giới cây có chút hiểu rõ. Một, minh giới bên cây xương cốt càng nhiều, soát đi ra khô lâu binh thì càng nhiều. Hai, cưới chặt hệ thống soát ra bộ xương là loại chất keo dính, xương cốt hợp thành khô lâu binh lúc, bộ xương tham dự hợp thành càng nhiều, soát khô lâu binh thì càng nhiều, càng cao cấp hơn bộ xương, soát đi ra khô lâu binh thì càng nhiều. Ba, theo xương cốt chồng leo ra khô lâu binh, có 50 tỷ lệ leo ra đứng thẳng hình người khô lâu binh, 30 tỷ lệ leo ra tứ chi chạm đất dã thú hình thái khô lâu binh. 10 tỷ lệ leo ra nhìn không ra là cái gì xương cốt chất hỗn hợp, cái này đống đồ vật phi thường lớn, xem ra có thể tạo thành khô lâu cự quái, bất quá tại hắn thành công trước đó liền bị tiêu diệt, 10 tỷ lệ leo ra dị dạng. Tạm thời không có phát hiện phi hành khô lâu binh, không biết là bởi vì không có đầu nhập phi hành động vật thi cốt còn là nguyên nhân khác. 4. Khi còn sống người càng mạnh mẽ hơn, sau khi chết thi cốt đầu nhập mình giới bên tây, leo ra khô lâu binh liền càng cường đại. Tỷ như dũng giả thi thể, leo ra một cái cấp 5 binh, đồng thời ngưng tụ cốt thuẫn cùng cốt đao, thả người nhảy lên liền nhảy ra cọc gỗ vây cản. Còn tốt lúc ấy Lý Tần Vũ ở đây, hạ lệnh một đợt bắn một lượt đem hắn đánh thành cát bã. Nam, cường giả thi thể lặp lại phục sinh sẽ lần lượt yếu đi, phỏng đoán là cường giả trong thân thể ma lực ngưng tụ thành hồn hỏa bị đả diệt, tiêu hao đại lượng ma lực. Còn là dũng giả, lần thứ nhất bỏ lên cấp 5 binh, lần thứ 2 cấp 4 binh, lần thứ 3 liền cấp 2 binh, lại về sau cùng cái khác xương cốt sen lẫn cùng một chỗ, phân đều phân biệt không được, chân chính nghiền xương thành cho. 6. Soát khô lâu binh tuân ra vật phẩm là ngũ cốc, phong hóa bộ xương, mật độ cao bộ xương, ẩn chứa ma lực bộ xương. Ẩn chứa trong đó ma lực bộ xương bảy biện ra xanh ngọc, Lý Tần Vũ đem cái đồ chơi này thu thập lại, về sau có tác dụng lớn. 7. Mỗi ngày đều có liên tục không ngừng khô lâu binh theo đống cốt leo ra, Lý Tần Vũ mỗi cái tuần lễ sẽ soát một lần làm chết 600 đến 700 con khô lâu binh. Cái đồ chơi này quá nguy hiểm, số lượng quá nhiều, muốn chạy ra đến sẽ tạo thành thương vong, Lý Tần Vũ dự định lấy minh giới cây làm tâm điểm, 500 mét chỗ kéo một đầu cao 10 mét, rộng chừng 2 mét bằng đá tường thành, về sau binh sĩ liền đứng ở trên tường thành soát cấp. Cái khác địa khu liền dùng cho khai thác tiêu thổ. Đào giống địa phương dùng phổ thông thổ bổ sung, một tháng sau phổ thông thổ liền lại bị minh giới khí tức ô nhiễm thành tiêu thổ. Cuối cùng một trận súng tiếp tâm thanh rơi xuống, Lý Tần Vũ trong đầu chuyển đến chiến đấu kết toán, hắn cũng không nhìn, ấn mở binh sĩ giao diện, đem lại gỗ lìn nhóm toàn bộ thăng cấp thành gỗ lìn xạ thủ, ở trong đó có 6 người thăng cấp thành gỗ lìn thâm niên xạ thủ. Hắn đem phổ thông bổ xương vung tiến vào bằng gỗ vây cản bên trong, ngũ cốc lấy ra chồng tiến vào nhà kho, liền định dẫn người trở về. Mới trừng trị quân 10 liền càng ngày càng có bộ dáng. Tiểu mới súng tiếp ngay tại trầm rãi trang phục thợ săn bộ đội, chờ súng tiếp toàn diện thay thế súng mồi lửa, chính là Lý Tần Vũ thảo phạt cầu đầu nhân bộ lạc thời điểm. Chỉ là sự vật phát triển sẽ không đều tận như nhân ý, a Lý Tần Vũ dẫn người trở lại Thiết Thành, cũng chính là gỗ lìn bộ lạc, hắn định đem nơi này phát triển thành khu công nghiệp, một cái tên cứ gọi Thiết Thành. Vừa định hạ lệnh bộ đội giải tán nghỉ ngơi, tệ bộ đội vàng hấp tấp tìm tới cửa. Đại nhân, không tốt, lấy quặng đội bị hang động nhện công kích, thử thương thảm trọng a. Bình tĩnh một chút, chuyện gì xảy ra? Lý Tần Vũ nhìn tệ ốc đều nhanh dọa nước tiểu, để hắn bình tĩnh một chút đang nói chuyện. Tệ ốc đem thở hổn hển đều đặn, lúc này mới kể ra. Núi quặng sắt kỳ thật chính là hang động nện xào huyệt, núi quặng sắt vô cùng lớn, chất lượng tốt quặng sắt liền bại lộ trên mặt đất. Bình thường đám gỗ liền nhặt khoáng thạch liền đi, không tới gần hang động nện cửa vào, cũng là bình an vô sự. Nhưng Lý Tần Vũ mỗi ngày ở bên thai tệ ốc bá bá quyết chương sinh, công nghiệp hóa, vạn tấn thép lô một loại nghe không hiểu lời nói, hắn chỉ có thể tự mình chạy đến quặng mỏ, xem xét khoáng vật số lượng dự trữ. Vừa mới kiểm tra, khẳng định liền muốn tới gần quặng mỏ chủ thể a. Tệ ốc dẫn người tới gần đỉnh núi, đợi đến đạt khoảng cách nhất định, kỳ thật cách hang động còn có hơn mấy trăm mét, sở phát hang động nhện dự cảnh, một đống xe hơi nhỏ lớn nhện theo trong động vươn ra, cho bọn hắn dừng lại truy a. Khai thác đội gỗ lìn tử thương thảm trọng, tệ ốc bởi vì tay dài chân dài, thành công chạy thoát, nhưng hơn 20 cái lấy quặng gỗ lìn đều ngọn cụ đòi. Lý Tần Vũ lục lọi cái cằm, ân, hang động nhện là hẳn là giải quyết, tầng ngoài khoáng vật dù sao cứ như vậy điểm, nhặt xong liền muốn xâm nhập khai thác. Liên minh muốn phát triển, liền muốn công nghiệp hóa, cùng hang động nhện mâu thuẫn không cách nào điều hòa. Mà lại hang động nện khoảng cách Thiết Thành gần như vậy, nếu là ngày nào hang động nện đến Thiết Thành đi săn, cái kia thương vong liền lớn. Lý Tần Vũ phái người đem Gột Mâu Gột gọi tới, hỏi, bộ đội huấn luyện như thế nào? Có thể hay không tham gia thực chiến? Gột Mâu Gột liếc nhau. Gột Mâu trả lời, có thể lão đại, tối thiểu có lao 10 liền 7 thành thực lực. Chủ yếu là Lý Tần Vũ không cho phép ba rút một giết, sử tử binh sĩ cũng muốn hướng hắn đánh báo cáo, cho nên huấn luyện tiến độ chậm chút. Lý Tần Vũ nhẹ gật đầu, 7 thành đã đủ rồi, cái này bảy thành bộ đội có một nửa sử dụng về sau trang súng kíp, xạ tốc rất nhanh, giải quyết hang động nện cũng không có vấn đề. Lý Tần Vũ hạ lệnh, gồm mẫu gồm, tập hợp bộ đội, xuất binh quản mỏ. Nói cho các binh sĩ, lần chiến đấu này người là công, có thể lấy được phong đội trưởng phó đội trưởng ngậm. Chương 76, thảo phạt hang động nện chương 76, thảo phạt hang động nện trưởng trị quân 10 liền nhanh chóng tập hợp, bị Lý Tần Vũ lôi kéo hướng quản mỏ đi. Quản mỏ phụ cận thổ địa phi thường tốt, trước đó đầy khắp núi đồi đều là khoai tây, hiện tại khoai tây đều bị móc xuống, trồng lên củ cải đường, mọc khả quan. Lý Tần Vũ nhìn về phía quặng mỏ đỉnh núi, nơi đó có đại lượng cửa hàng lớn, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai con hang động nhện tại đỉnh núi hoạt động. Hắn nhớ tới săn bắn đội báo cáo, bọn hắn từng tại hơn 10 cây số bên ngoài vùng núi phát hiện to lớn sơn động, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hang động nhện theo trong sơn động đi ra săn bắn, cái này chứng minh dưới mặt đất có lẽ có cái khổng lồ hang động hệ thống. Cái này gia tăng tiêu diệt hang động nhện độ khó, bộ đội muốn hạ đến hang động tài năng triệt để tiêu diệt hang động nhện, có thể sẽ xuất hiện thương vong. Nhưng bất kể như thế nào, vì xung quanh địa khu an toàn cân nhắc, hang động nhện nhất định phải lập tức giải quyết. Lý Tần Vũ hạ lệnh, trước ngồi xổm về sau đứng, bày trận. Lý Tần Vũ để bộ đội bày trận, chuẩn bị tác chiến, hiện tại bộ đội có súng kíp, xạ kích tốc độ biên độ lớn tăng lên, trực tiếp áp dụng một chạm một ngồi xổm trận hình, đề cao hỏa lực mật độ. Đám gỗ liền nhanh chóng động, hoàn thành trận hình, Lý Tần Vũ thanh âm truyền đến. Ta cần một cái dũng cảm binh sĩ, chạy đến đỉnh núi, đem địch nhân dẫn tới, ai đi? Chúng gỗ liền hai mặt nhìn nhau, không ai động, Gỗ Mâu giẫm một chút bên người một tên chân, tên kia nghi hoặc nhìn về phía Gỗ Mâu. Gỗ Mâu cho hắn liếc mắt ra hiệu, hắn nháy mắt hiểu, đây là cơ hội lập công a. Hắn la lớn, lão đại, Gỗ Mâu doanh trưởng muốn đi. Gỗ Mâu một cước đem ra hỏa này đập lăn, mẹ nó, hắn đi nhất định có thể được a, nhưng lão đại rõ ràng là cho phía dưới tiểu binh cơ hội, lão tử muốn đi muốn ngươi nói. Gỗ Mâu hô lớn, lão đại, một liền đứng đầu binh gộp chạy muốn đi, hắn chạy nhanh nhất. Tên là gộp chạy ra hỏa kịp phản ứng, cái này quân công là cho chính mình đứng a, lần nữa hô to, lão đại, ta đi. Lý Tần Vũ có chút buồn cười, hai người nhỏ tương tác hắn trông thấy. Người xác định, bị nện bắt lấy thế nhưng là một con đường chết, cái đồ chơi này chạy cũng không chậm. Gộp chạy đứng nghiêm một cái cúi chào. Lão đại, tên của ta là mọi người lên cho ta. Lý Tần Vũ cười ha ha. Được, gộp chạy, để ta nhìn ngươi có bao nhiêu có thể chạy, hoàn thành nhiệm vụ, ta cho phép ngươi cái đại đội trưởng. Gộp chạy kích động toàn thân run rẩy, gộp mâu lần nữa đạp con hàng này một cước. Thoát giáp a. Thất thần làm gì? Gộp chạy ồ một tiếng, nhanh chóng cởi giáp trụ, ném đi xuống kiếp, chậm rãi hướng trên núi đi đến. Đám người đưa mắt nhìn hắn đi đến núi, chúng gỗ lìn trong lòng đang dì máu, mẹ nó, giống như bỏ lỡ một cái cơ hội a. Gộp chạy từng bước một đi đến núi, tốc độ rất chậm, gia hỏa này tại tiết kiệm thể lực. Theo hắn từng bước một tới gần, đến đỉnh núi 500m tả hữu, đến nơi đây, đỉnh núi du đãng hang động nhện dừng lại động tác, bắt đầu nhìn chăm chú hắn. Gộp chạy lại hướng phía trước đi hơn 50 gạo, từ dưới đất nhặt lên một khối đá, hướng phía trước ném một cái. Cái động tác này triệt để chọc giận hang động nhện, nó cúi đầu xuống chồng mông lên, làm ra một bộ rất nguy hiểm công kích tư thái, sau đó bốn con đủ đông 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 giẫm lên mặt đất. Hang động nhện phi thường lớn, xe hơi nhỏ lớn nhỏ, màu xám, nó đủ dựa theo nhất định tần suất giẫm, tựa hồ là phát ra loại nào đó chấn động. Chấn động thông qua mặt đất truyền vào dưới mặt đất, cảm nhận được chấn động hang động nhện phần phật theo cửa hang bừng lên, liếc mắt nhìn sang, có hơn 30 con. Hơn 30 chiếc xe hơi nhỏ lớn nhỏ hang động nhện, dọa gộp chạy kém chút nước tiểu, hắn ngao một tiếng nhanh chân liền chạy. Con hàng này chạy sát thực nhanh, từ trên núi hướng dưới núi sông, cùng bay lên đồng dạng. Hang động nhện cũng không chậm, tám con chân chuyển ra tàn ảnh, chăm chú truy tại gộp chạy sau lưng, song phương tốc độ nhanh chóng rút ngắn. Giơ thương. Lý Tần Vũ hô một tiếng, xung kích đám gỗ lìn nao nhao giơ thương. Mặc dù hang động nhện chạy rất nhanh, nhưng là gộp chạy cũng không chậm, dựa theo cái này tình thế, gộp chạy có thể thông dong chạy vào đội ngũ, sau đó hang động nhện vừa vặn tiến vào súng tiếp tầm bắn, Lý Tần Vũ hạ lệnh khai hỏa liền có thể giải quyết hang động nhện. Nhưng là, ngoài ý muốn phát sinh. Gộp chạy chạy nhanh trong quá trình, không có chú ý dưới chân có một khối khoáng thạch, hắn một cước đạp lên, trực tiếp trèo chân. Gộp chạy kêu thảm một tiếng, chạy nhanh thân hình ngã xuống, thuận dốc núi hướng phía dưới lăn xuống đi hơn 10 mét, đổ vào củ cải đường biên giới chú lên, mắt nhìn thấy là không đứng dậy được. Chúng gỗ lìn xôn xao. Gộp chạy sau lưng nhưng có 30 cái huyệt động nhện tại truy, cái kia đôi chân dài cùng trường mâu, một đâm một lạnh thấu tim. Hắn chết chắc. Tất cả gỗ lìn trong lòng đều nghĩ như vậy, sau đó bọn hắn liền thấy bọn hắn doanh trưởng gộp mâu xông ra ngoài, thân hình nhanh như báo săn, lên dốc chạy thậm chí so gộp chạy nhanh hơn, mà lại không có thoát giáp. Gộp mâu chạy ở củ cải đường trồng bên trong, thu hoạch được củ cải đường kẻ hủy diệt danh hiệu, hắn đón hang động nhện sông, không sợ hãi chút nào, hắn bọn tới gộp chạy bên người, một tay lấy hắn kéo lên, sau đó vác lên vai chạy xuống núi. Chúng gỗ lìn xem xét, bình thường đối với bọn hắn hung ác vô cùng doanh trưởng, bởi vì cứu người không để ý an nguy của mình, đón hang động nhện phóng đi, nội tâm đều sinh ra một tia rung động. Gỗ mâu khiêng lên một cái đại gỗ lìn, coi như hắn là cấp 5 binh gỗ lìn dũng sĩ, cái này phụ trọng cũng quá sức, tốc độ chạy trốn của hắn chậm không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hang động nhện nhìn dám can đảm xâm chiếm bọn hắn thổ địa kẻ xâm nhập muốn chạy, phẫn nộ. Cái đồ chơi này mặc dù không sẽ giận giống, nhưng tốc độ chạy lại nhanh mấy phần, tám đầu lớn đủ dẫm tại mặt đất phát ra đoá 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 thanh âm, cảm giác gấp bách 10 phần. Trong đó một cái hang động nhện tốc độ thật nhanh, nó thoát ly cái khắc nện, một kỵ tuyệt trần, khoảng cách gộp mâu hai người chỉ có 10 cái thân vị. Chúng gỗ lìn tâm nháy mắt nâng lên cổ họng, có gỗ lìn nhịn không được hét to lên, để bọn hắn chạy nhanh lên, còn có gỗ lìn dùng súng kiếp nhắm chuẩn hang động nhện, nhưng lại không dám nổ súng. Bộ đội văn bản rõ ràng quy định, thời gian chiến tranh chưa lấy được mệnh lệnh nổ súng, tội chết, chuyện này cường điệu qua rất nhiều lần, không ai dám luận động. Mà lại chính là để bọn hắn nổ súng, bọn hắn cũng đánh không chúng a, hơn 300 mét khoảng cách đầu, chỉ có thể từng cái lo lắng xuống. Tại bọn hắn chờ lấy nhìn một doanh trưởng cùng gộp chạy bị xé nát lúc, bên hai đột nhiên chuyển đến Lý Tần Vũ mệnh lệnh. Toàn thể đều có. Thu thương. A. Thu thương. Chúng gỗ lìn một bước, lúc này thu thương. Vì cái gì a? Bọn hắn nghi hoặc, nhưng mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, đánh gãy quân côn đã đem phục tùng mệnh lệnh ý thức khắc vào bọn hắn đầu khớp xương. Đám gỗ lìn nhao nhao thu thương, bọn hắn vừa hoàn thành thu thương, đột nhiên, vang một tiếng tiếng súng đột ngột vang lên, chúng gỗ lìn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chỉ thấy gỗ không biết lúc nào thoát ly đội ngũ, tìm tảng đá đem cái tia thành 2 mét đại thương lắp xong, sau đó bắn một phát súng. Đám người lại xem xét nơi xa, gỗ thân mâu về sau con kia hang động nhện đầu biến mất vô tung vô ảnh, màu lục chất lỏng phun ra khắp nơi đều là. A, nguyên lai thu thương là sợ bọn họ nghe tới tiếng súng cất cỏ. Gỗ mâu thừa cơ tăng tốc độ, khiêng người xông về đội ngũ. Gỗ mâu thở cùng thở khò khè bệnh nhân, đem gộp chạy ném tới Lý Tần Vũ dưới chân liền ngã trên mặt đất nằm thi. Lý Tần Vũ tán thưởng liếc nhìn gộp mâu, cởi xuống bên hông rắc ngạc dạ dày ấm nước ném cho hắn, sau đó đối với cả người là tổn thương gộp chạy nói, tiểu tử ngươi, chạy thoát thân cũng không nhìn rõ ràng đường, kém chút đem chính mình hại chết, ngươi dạng này, đem một cái liền cho ngươi sợ là yếu hại các huynh đệ. Gộp chạy mặt mũi tràn đầy thất lạc, nhưng Lý Tần Vũ lời nói tiếp lấy truyền đến. Kia liền trước cho ngươi cái đại đội phó đi, để gộp mâu mang mang ngươi, học hỏi kinh nghiệm, chờ hắn tán thành ngươi, lại cho ngươi thăng chính. Gộp chạy cũng hỉ, cảm giác cái này sóng liều mạng giá trị. Cái khác gỗ lìn cũng có chút nhiệt huyết sôi trào, đại đội phó cũng rất điều, có thể quản 5 cái tiểu đội, 50 người, là bọn hắn cần ngưỡng vọng tồn tại. Lão đại có công tất thưởng a. Bọn hắn suy nghĩ về sau muốn tích cực lập công, Lý Tần Vũ quân lệnh lần nữa truyền đến. Dơ thương. Đám người thu hồi tâm thần, dơ súng lên, lúc này hang động nện đã chạy đến 150 mét bên trong. Lý Tần Vũ lại chờ mấy giây, chờ chúng nó xông vào 100 mét bên trong mới lớn tiếng hạ lệnh, phóng. Phanh 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 phanh. Liên tiếp hỏa lực đồng loạt vang lên, sương mù màu trắng nháy mắt tràn ngập. Nơi xa hơn 30 con hang động nhện lọt vào tính hủy diệt đặc kích, ngàn phát viên đạn như là một thanh liêm đao đảo qua, cơ hồ tất cả hang động nhện đều trúng một phát đi lên viên đạn. Hang động nhện trên thân nổ tung từng cái lỗ lớn, màu lục chất lỏng bao tác, nếu như bị viên đạn đánh tới bắp chân, xách toàn bộ đủ cắt ra. Một nửa hang động nhện trực tiếp ngã xuống đất treo, một nửa khác cũng bởi vì trúng đạn, đau lăn lộn đầy đất. Như thế lớn sinh vật, tại súng đạn trước mặt cũng chuyển động cái chúng sinh địa vị ngang hàng. Súng kiếp đám gỗ liền nhanh chóng cho thương nhét vào, trong đó về sau trang súng kiếp tốc độ rất nhanh, 10 giây không đến liền hoàn thành nhét vào. Lý Tần Vũ hạ lệnh tự do xạ kích, súng kiếp âm thanh tí tách vang lên, súng kiếp đám gỗ lìn bắt đầu bắn bia vấn luyện, còn thừa hang động nện bị từng phát viên đạn đánh chết bọn hắn cũng cùng lao trưởng trị quân 10 liền, đối lửa thương uy lực lớn vì rung động. Như thế lớn sinh vật, bị dễ dàng như thế giết chết, bọn hắn nắm giữ không được lực lượng a. Về sau đỉnh núi hang động lại toát ra mấy đợt hang động nện, chỉ là số lượng ít đi rất nhiều, đều bị súng kiếp đánh chết. Nửa giờ sau, hang động đã không còn nhện bò ra, Lý Tần Vũ dẫn người tới gần đỉnh núi, dự định xâm nhập hang động đi xem một chút. Bất quá đỉnh núi cửa hang quá nhiều, hắn sợ bộ đội tiến vào cửa hang. Hang động nện theo cái khác cửa hàng xung ra, sau đó một trước một sau giáp công, vậy nhưng xong con bê. Hắn để người đem thực nhân ma gia tộc gọi tới, để bọn hắn dùng cọc gỗ đem cái khác có thể thấy được hang động đều phong bế, độc lưu lớn nhất một cái huyệt động. Cái này lớn nhất một cái huyệt động cao hơn 10 mét, độ rộng đủ 3 chiếc đại vận song hành, cái đồ chơi này không phải tự nhiên hình thành. Lý Tần Vũ tới gần vách động cẩn thận xem xét, hắn phát hiện rất rõ ràng khai thác dấu vết, liên tưởng đến hang động nện đủ, phá án, là hang động nện tiến hành hang động mở rộng. Lý Tần Vũ từ dưới đất nhặt lên một khối khoáng thạch xem xét, tại tiệm thợ rèn hôn lâu như vậy, hắn tự nhiên nhận được đây là chất lượng tốt quặng sắt. Hắn hướng sâu không thấy đáy sơn động nhìn lại, nhịp tim đột nhiên tăng tốc, đều là chất lượng tốt quặng sắt à? Còn bị người trước thời hạn đào xong khai thác thông đạo. Lý Tần Vũ rút ra đại kiếm, hướng trong động vung lên. Các minh đệ, trời sinh tà ác hang động nện đã có lý do đáng chết. Bên trên, tiêu diệt bọn chúng. Đợt, các minh đệ, ngày mai nghỉ ngơi một chút, hơi mệt. Mặt khác có người hỏi tại sao không có kỵ binh, cái này không liền đến sao? Chương 77, Chi Chu Nữ Vương. Chương 77, Chi Chu Nữ Vương, 1, Lý Tần Vũ quyết định sớm làm đem hang động nện uy hiếp giải quyết, thế là mang bộ đội hướng hang động chỗ sâu tìm kiếm. Bởi vì hang động phi thường lớn, đầy đủ thực nhân ma tiến vào, Lý Tần Vũ cho đương đương mặc lên 3 tầng giáp ngạc trọng giáp, một cái tay cầm cái to lớn thuẫn gỗ bài, một cái tay khác cầm cày tấy dùng quốc chim lớn, đè vào phía trước nhất. Đám người một đường hướng phía dưới, sơn động đen không thấy 5 ngón tay, cũng may ma vật đều có nhìn ban đêm năng lực, hang động tác chiến không có vấn đề. Đám người hướng phía dưới đi hơn 10 phút, hang động vách tường không có bởi vì hướng phía dưới mà biến hẹp, vẫn như cũ duy trì có thể để 3 chiếc đại vận thông qua độ rộng. Đi theo khiến người ma hậu mặt Lý Tần Vũ liền nghi hoặc, hang động nện tại sao muốn đào như thế rộng hướng phía dưới đường hầm? Liền rất tận lực. Bộ đội tiến lên một hồi, phía trước chỗ rẽ đột nhiên xuất hiện hang động nện, Lý Tần Vũ hướng bên người các chiến sĩ hạ lệnh, địch nhân đến, chuẩn bị xạ kích. Lý Tần Vũ tổ chức đội thăm dò hình là thực nhân ma đè vào phía trước nhất, câu quái dùng, hậu phương là hệ thống binh, ở hậu phương là 1-2 liền, những liên đội khác canh giữ ở cửa hang. Hệ thống binh nhóm cầm ra súng kiếp, nhắm ngay phía trước hang động chỗ của kẻo hang động nện. Đánh! Lý Tần Vũ giơ một thanh súng kiếp dẫn đầu khai hỏa, hệ thống khác binh cũng đánh lên. Vừa tuân ra chỗ rẽ hang động nện bị đánh chất lỏng xanh biết bao tác, thống khổ rẽ rủa thân thể ngã xuống đất chết đi, trở thành kẻ đến sau tiến lên chống ngại. Những này hang động nện cái đầu lớn, trên lưng có một tầng giáp xác tại đi săn trong quá trình có thể cùng trung tâm hình ma vật đối kháng, nhân loại trường mâu cung nỏ hẳn là bắn không xuyên. Nhưng đối mặt động năng cường đại súng kiếp, bắn ra 20 ly viên đạn, tùy tiện một phát đều có thể đem giáp sát xé nát, sau đó viên đạn tại trong cơ thể của bọn hắn tạo thành to lớn khoang chống hiệu ứng, muốn đánh tới trọng yếu khí quan, một hỏa thương liền có thể đánh ngã một cái hang động đệ. Phanh 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 súng ống âm thanh liên miên bất tuyệt, hệ thống binh đánh xong một thương liền ném đi xuống rỗng, từ phía sau tiếp nhận một thanh đồng đội đưa tới thương tiếp tục phát xạ. Một cái hệ thống binh đằng sau có tầm 2-3 người trang đạn, cái này chuyển vận còn là rất khả quan, chô góc của hang động nện căn bản không bỏ ra được. Bị đánh chết nện xếp thành một toàn núi nhỏ, nhưng hắc hỏa dược kích phát sẽ sinh ra khói đặc, nhất là sơn động còn là bịt kín không gian, mới đánh hơn một phút đồng hồ, sương mù liền nồng để người thấy không rõ. Đám gỗ liền chỉ có thể bắn không ngắm, đánh trúng địch nhân tỷ lệ giảm mạnh. Mấy cái hang động nện thừa cơ vọt lên, vọt tới thực nhân ma trước mặt, dùng hậu phương 6 con đủ trèo chống thân thể, phía trước 2 con đủ như là trường mâu hướng đương đương đâm. Đương đương mặc trên người 3 tầng trọng giáp, hang động nện chân trước chỉ đâm xuyên phía ngoài cùng 2 tầng, liền bị tầng thứ 3 ngăn lại. Đương đương bị nện lớn nhảy mặt giật nảy mình, vô ý thức vung vẩy quốc chim lớn hướng phía trước một đập, một trận giáp sát thanh thúy tiếng nổ vang về sau, hang động nện trực tiếp nát. Cái khác hang động nện xung lên, nhắm ngay đương đương một trận cùng đâm, còn hữu dụng răng độc đốt, còn hữu dụng phần bụng tuyến thể hướng đương đương phun ra tơ nện. Những công kích này tại đối phó trung đại hình thú săn lúc phi thường có tác dụng, nhưng đối với đương đương dạng này cự nhân đến nói nhiều nước, liền phòng đều phá không được. Đương đương quát to một tiếng, tùy ý vung vẩy trong tay quốc chim, cùng biển sâu titan, một đập một cái bạo tường, lốp bốp giòn vang vang vọng sân động. Đương đương hấp dẫn hang động nện, phía sau hắn hệ thống binh còn tại chuyển vận, chiến đấu 5 phút, phía trước chỗ rẽ đã không còn hang động nện tuôn ra. Chiến đấu kết thúc, Lý Tần Vũ liếc mắt nhìn kết toán, giết chết hang động nện hơn 40 con, thu hoạch được hơn 4000 cuống nạ ẻn, chiến lợi phẩm trừ ngũ cốc bên ngoài, còn có hang động nện tuyến độc, tơ nện. Không biết hai thứ đồ này có thể làm gì. Trước giữ lại, về sau lại nghiên cứu. Mở ra binh sĩ quản lý giao diện liếc mắt nhìn, 12 cái đại gỗ lìn có thể thăng cấp, Lý Tần Vũ dùng tiền đem bọn hắn thăng thành gỗ lìn xạ thủ. Hắn để người chỉnh lý tốt vũ khí trang bị, tiếp tục hướng bên dưới hang động phương thăm dò. Đi xuống dưới trong quá trình, Lý Tần Vũ phát hiện rất nhiều phụ thuộc vào chủ động tiểu huyệt động, những này tiểu huyệt động vừa vặn đủ một cái hang động nện đi ra. Lý Tần Vũ sợ bộ đội thăm dò đến phía dưới, hang động nện từ phía sau giết ra ngăn đường lui, thế là hạ lệnh để đám người đem trước đó đánh chết nện thi thể kéo về, vây lại những này tiểu huyệt động bên trong. Cũng may những này hang động không lớn, liên tục nhét cái 3 năm chỉ nện thi thể cũng liền phá hỏng. Lý Tần Vũ tại chỗ cửa hang thả một cái tiểu đội, để phòng đại bộ đội sau khi đi, hang động nện mở ra phòng ngự lao ra, liền dẫn phần cổ đội tiếp tục đi xuống dưới. Càng đến phía dưới, gặp được tiểu huyệt động thì càng nhiều, Lý Tần Vũ cũng không sợ lãng phí thời gian, gặp được một cái chắn một cái. Càng hướng xuống, gặp được hang động nện thì càng nhiều, còn gặp được đặc thù chủng loại nện. Lý Tần Vũ đại khái phân tích ra những này hang động nện công năng, trả lại bọn hắn đặt tên. Tỷ như thường thấy nhất, tốc độ rất nhanh, trên thân có một nhỏ tầng giáp sắt nện, hẳn là săn bắn hình nện, năng lực rất cân đối, Lý Tần Vũ gọi hắn nện sói. Còn có một loại tứ chi ngắn nhỏ, trên thân một điểm giáp sắt không có, cái mông phi thường to béo chủng loại, cái đồ chơi này phun tia dùng, Lý Tần Vũ đặt tên gọi tuyến nện. Bọn hắn hiện tại đến hang động trên vách tường có rất nhiều màu trắng tơ nện, chính là loại nện này làm việc thành quả. Cái đồ chơi này đánh lên siêu dài ép, bởi vì không có giáp sát, dùng súng tiếp một thương là có thể đem nó đánh cho bạo nước. Một loại chân trước cường hóa nện, chân trước phi thường to béo cường tráng, mà lại giáp sát bảy biện ra kim loại màu sắc, hang động vách tường khoáng thạch chính là cái đồ chơi này đào ra, Lý Tần Vũ gọi công nện. Còn có một loại bị Lý Tần Vũ gọi binh nện chủ loại. Binh nện bắp chân to béo, trên thân thể có phi thường dày tráng giáp sát, lực lượng vô cùng mạnh mẽ, xem ra cùng chiếc nhỏ xe tăng đồng dạng. Cái đồ chơi này đối lửa thương năng lực chống cự cũng không tệ lắm, nó hai con chân trước tạo ra cùng loại tấm thuẫn kết cấu, súng kiếp viên đạn đánh lên mặt cũng không thể tạo thành gãy chi hiệu quả, sẽ chỉ đem áo giáp đánh nứt. Muốn hướng đồng dạng địa phương bổ thứ nhị thương, mới có thể đối với nàng tạo thành tổn thương. Bất quá cái đồ chơi này đối mặt thực nhân ma còn là giòn, đương đương một quốc chim nện xuống, còn là vỡ nát bình an. Lý Tần Vũ hiếu kỳ cái đồ chơi này nội bộ cấu tạo, liền dừng lại giải phẫu một cái binh nện. Binh nện giáp sát dày nhất bộ phận có 10 ly, giáp sát phía dưới là đại lượng cứng cỏi cơ bắp, súng kiếp viên đạn đánh nát giáp sát về sau, vẫn như cũ sẽ bị cơ bắp ngăn cản, rất khó tạo thành vết thương chí mạng. Bất quá không quan trọng, cái đồ chơi này số lượng rất ít, một đường xuống tới chỉ gặp được 3 con, hơn nữa còn là đơn độc xuất hiện, thực nhân ma một quốc chim xuống dưới trực tiếp làm nát, giáp sát dày không dày cũng liền như thế. Lại làm chết một cái binh nện chúa, một cái gỗ lìn xạ thủ tấn thăng thành gỗ lìn thâm niên xạ thủ. Lý Tần Vũ điểm xong thăng cấp, để người đốt lên bó đuốc, đem trên hang động thật dày tơ nện tiêu hủy, một bên đốt một bên đi xuống dưới. Chương 77, Chi Chu Nữ Vương 2, chương 77, Chi Chu Nữ Vương 2, ở trong quá trình này, tơ nện xuống lộ ra rất nhiều động vật thi cốt, phía trên hang động còn có thể nhìn thấy đại lượng bị tơ nện trói lại, rửa qua tại nóc huyệt động bộ màu trắng cái tằm, tùy tiện mở ra một cái, bên trong là trong rừng rậm khắp nơi có thể thấy được thú săn. Lý Tần Vũ phát giác được, đoạn này hang động là nhện đồ ăn khu dự trữ, tại đi xuống dưới, bọn hắn có thể muốn đến hang động nhện hạch tâm lãnh địa. Quả nhiên, đồ ăn cất giữ khu đi xuống dưới không có 10 phút, bộ đội đến một cái tiểu huyệt động. Cái hang động này bên trong có rất nhiều cùng loại dị hình ôm mặt chủ trứng, trong này tuyệt đối là chưa ấp trứng hang động nhện. Lý Tần Vũ dùng thủ pháo đập nát trong đó một cái, trứng bên trong chảy ra một cái phát dục chưa thành thục nhện. Quả nhiên là trứng nhện. Lý Tần Vũ nói câu, muốn mang phần cổ đội tiếp tục đi tới, nhưng hắn một thương này giống như là gây nên phản ứng dây chuyền, rất nhiều ẩn tàng tại mạng nhện phía dưới hang động leo ra đại lượng nhện, trong đó trộn lẫn lấy hơn 10 con uy hiếp to lớn binh nhện. Cái liếc mắt này đảo qua đi, lít nha lít nhít nhện số lượng vượt qua 100. Lý Tần Vũ hoảng hốt, lập tức đối với đám người hạ lệnh, vững bước lui lại. vững bước lui lại. Đám người lập tức ngã về sau đi, bọn hắn đều có chút sợ hãi, chủ yếu là lít nha lít nhít nện lớn quá nhiều, nhìn xem phi thường làm người ta sợ hãi. Lý Tần Vũ theo trong nhà kho cầm ra hai cái bạo phá thủng, suy nghĩ một chút, đem trong đó một cái thu nhà kho, hắn sợ hai cái uy lực quá lớn, đem sơn động nổ sập. Hắn thiết lập một chút ngòi lửa chiều dài, đại khái 20 giây nổ tung. Nhóm lửa ngòi lửa, đem ngư lôi đặt vào trứng đệ phòng, sau đó cùng đám người nhanh chóng ra bên ngoài chạy. Đám người đi ra ngoài thật dài một khoảng cách, hang động nện mới xuất hiện tại trứng phòng cửa hang, bởi vì số lượng quá nhiều, những con nện này còn xuất hiện giống đạn, chồng chất tại chỗ cửa hang. Lý Tần Vũ ném ra cái kia phát ngư lôi ngòi lửa đốt hết, một phát tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ hang động đều run rẩy lên, lộn xộn đá vụn theo đỉnh động rơi xuống, đại lượng cho bụi thuận hang động cọ rửa mà đến, đem đám gỗ lìn biến thành người tiền sử. Cũng may nổ tung không có tạo thành lún, đám người một hồi lâu ho khan, cho bụi tràn ngập tại phương này không gian, để người đều nhìn không thấy đường đi. Khu cụ, rút lui, trực tiếp rút khỏi đi. Lý Tần Vũ để người rút lui, hiện tại xám xịt cái gì cũng nhìn không thấy, nếu là lúc này không có bị nổ chết hang động nện lao ra, vậy coi như không xong. Hắn hô to gọi nhỏ để đám người ra bên ngoài chạy, đám người lảo đảo, một đường xông ra cửa hang, tới mặt đất kịch liệt thở hổn hển. Vạn hạnh, hang động nện không có thừa cơ đuổi theo ra đến, không ai thụ thương. Lý Tần Vũ để người trực tiếp tại cửa hang nghỉ ngơi, cũng phải người đem nước và thức ăn đưa ra, bọn hắn ngay tại chỗ ngồi xếp bằng bắt đầu ăn. Một mực lề mề hơn 3 giờ, Lý Tần Vũ suy nghĩ bụi mù hẳn là tan đi, liền lại mang bộ đội hướng phía dưới tìm kiếm, chỉ là lần này mang mặt khác hai cái liền, làm cái thay phiên thực chiến luyện binh tác dụng. Bởi vì đi qua một lần, lần này bọn hắn thăm dò tiến độ càng nhanh. Hơn 20 phút liền đến ngư lôi vị trí nổ mạnh. Lý Tần Vũ để người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, để đương đương đỉnh lấy tấm thuẫn đi lên phía trước. Nhưng đám người đến chứng nhận phòng hướng bên trong một nhìn, hoặc hơn 100 con nhện tất cả đều trên mặt đất dãy rủa và mèo, còn có trường vó, không phân rõ phương hướng đụng tường. Đây là nổ tung đem đầu góc chấn hỏng rồi. Lý Tần Vũ nhớ tới trước kia nhìn động vật kinh nói qua, nhện cảm giác chấn động năng lực rất mạnh, dị thế giới hang động nhện thể tích lớn như vậy, có lẽ bọn chúng cảm giác chấn động năng lực cũng nhận được gấp bội đâu. Suy nghĩ lại một chút vừa mới bắt đầu gồm chạy tới câu dẫn nện, trước hết nhất con kia nện phát hiện gồm chạy, không có lập tức xông lên, mà là tại chỗ dậm chân, sau đó trong động liền xông ra một đống nện. Nó cái kia dậm chân động tác, có lẽ chính là chấn động mặt đất, đem tình huống nơi này nói cho cái khác nện, mà ngư lôi sinh ra chấn động rõ ràng siêu khó, bọn chúng chịu không được. Lý Tần Vũ cẩn thận quan sát, ở đây bị ngư lôi trực tiếp nổ chết nện chỉ có một chữ số, nhưng còn lại hơn 100 cái đều bị chấn thương, liền đông tây nam bắc đều không phân rõ, đứng lên cũng không nổi, nhìn xem cùng đạn chân chứng đồng dạng. Lý Tần Vũ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đánh bậy đánh bạn, thế mà phát hiện hang động nện được điểm. Hắn để hệ thống binh nhóm thông dòng bán địa, bắn giết hang động nện, hung hăng thu hoạch một đợt kinh nghiệm. Tăng thêm trước đó giết hang động nện, Lý Tần Vũ 80 cái hệ thống binh có 60 cái thăng cấp thành cấp 3 binh gỗ lịn xạ thủ, 26 cái thâm niên xạ thủ. Bộ đội tiếp tục đi tới, Lý Tần Vũ cảm thấy, chứa đựng đồ ăn địa phương bị bọn hắn đốt, để trứng địa phương bị bọn hắn nổ, như vậy kế tiếp địa phương sẽ là cái gì, chân chính hạch tâm sao? Đáp án rất nhanh công bố, bộ đội đi xuống dưới không có 5 phút, Lý Tần Vũ trong đầu đột ngột vang lên cái giọng nữ. Dừng lại, không cho phép lại tới gần, nếu không ta sẽ đem các ngươi giết chết, biến thành thức ăn của ta. Lý Tần Vũ sững sờ, nhìn chung quanh một chút, đối với bên cạnh Gỗ Mâu hỏi, ngươi có nghe tới người nói chuyện sao? Gỗ Mâu ngưng trọng nhẹ gật đầu. Lão đại, ta cảm giác thanh âm kia là ở trong đầu ta vang lên. Lý Tần Vũ sắc mặt nghiêm một chút, có thể trực tiếp tiến vào hắn đầu góc câu thông sinh vật, sợ là gặp được hang động nhện chính chủ. Các huynh đệ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, xoát bột. Đám người mặc dù không biết bột là cái gì, nhưng vẫn là nhấc lên 120 phân tinh thần, nhanh chóng kiểm tra súng tiếp trạng thái, giáp trụ kéo căng. Lý Tần Vũ theo nhà kho cầm ra một cái ngư lôi, nắm bắt cây châm lửa tùy thời chuẩn bị châm lửa. Nào biết chủ nhân của thanh âm kia tựa hồ phi thường sợ hãi bạo phá thủng, giọng nữ lần nữa ở trong đầu hắn vang lên. A, hỗn đản, không cho phép đem vật kia lấy ra. Nhanh thu lại a. Không phải ta liền dùng độc dịch đem ngươi xương cốt hòa tan a a a a. Lý Tần Vũ nhún nhún cái mũi, gia hỏa này như thế sợ sao? Đều ra thanh âm rung động. Lý Tần Vũ thực tế hiếu kỳ thanh âm chủ nhân là ai, hạ lệnh bộ đội tốc độ tăng tốc, hướng hang động chỗ sâu đi đến. Càng đi xuống, thanh âm kia liền càng dồn dập. Không cho phép lại tới gần, cút ra ngoài cho ta a a a. Ta sẽ đem toàn bộ các ngươi giết chết, sau đó dùng tia đem các ngươi bao khỏa khô. Ta sẽ dùng ta đủ đem các ngươi ép thành thịt muối, vỡ nát loại kia à, một cây xương cốt đều liều không dậy loại kia nha. Đừng tới đây ô ô ô, ta đem răng độc lộ ra đến rồi. Thông qua gia hỏa này lời nói, Lý Tần Vũ trong đầu xuất hiện gia hỏa này đại thể hình dạng, nó chẳng lẽ nện xào huyệt nữ vương. Quả nhiên, khi bọn hắn đi qua thông đạo, đến một cái to lớn động có lúc, một cái hai tầng lầu cao như vậy, trên giáp sắt có yêu dị màu đỏ hoa văn, phía trước có mấy trăm con mắt màu đỏ khổng lồ nện xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 78, chiêu mộ ửng đỏ nữ vương, 1, chương 78, chiêu mộ ửng đỏ nữ vương, 1, Lý Tần Vũ kinh sợ, hạch tâm lãnh địa không xa dưới mặt đất lại có như thế cái quái vật khổng lồ chiếm cứ, hơn nữa còn có thể chỉ huy hang động nhện tộc đàn, đây là bao lớn tai họa ngầm a. Cũng may cái này tai họa ngầm bị hắn phát hiện, cũng sẽ bị hắn giải quyết. Chi Chu nữ hoàng thân thể to lớn lực áp bách 10 phần, nhất là nó trên giáp sắc màu đỏ hoa văn, nhìn lâu sẽ để cho người tinh thần hoảng hốt. Cái đồ chơi này thấy thế nào đều là bá chủ bên trong bá chủ, nhưng nó tại mọi người trong đầu vang lên thanh âm lại như là một cái sắp khóc tiểu nữ hài. A a ồ, đều đi ra ngoài cho ta a, các ngươi những này màu lục nấm mốc. Không phải ta liền đem các ngươi toàn bộ giết chết, các ngươi những này đáng ghét vật nhỏ, ta một gì ổ liền có thể dẫm chết ngươi nhóm. Nó đem một cái to lớn chân trước hướng phía trước chọc chọc, làm ra uy hiếp biểu lộ, nhưng thân thể lại thành thật lui về sau, thẳng đến to lớn cái mông đè vào hang động trên vách tường mới đình chỉ. Mẹ nó, có chút đáng yêu là chuyện gì xảy ra? Lý Tần Vũ đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Nào biết chi chú nữ vương tựa hồ có thể đọc đến hắn ý nghĩ, giọng nữ ở trong đầu Lý Tần Vũ vang lên. A được, ngươi vừa mới có phải là nói ta đáng yêu rồi? Thanh âm này quét qua hoàng hốt, có không xác định, có chờ mong, nghe tựa như cái tiểu nữ sinh đang diễn kịch mua vui. Lý Tần Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, tợt mờ giờ, cái này lớn côn trùng có hại có thể đọc đến lao tử ý nghĩ, ngươi đã có lý do đáng chết. Cái nào nghĩ người làm đại sự sẽ cho phép người khác đọc đến chính mình trong đầu ý nghĩ, đây là Lý Tần Vũ trong lòng kiêng kỵ nhất sự tình một trong. Hắn lập tức đi xoay bạo phá thùng cái nắp, muốn cho nó bạo. A a a, ngươi đem vật kia buông xuống a. Không phải không phải, ta không cách nào đọc đến ngươi trong đầu ý nghĩ. Ta mẹ nó, làm ta 3 tuổi tiểu hài đâu. Hắn xoay cái nắp động tác lại nhanh mấy phần. A a a, không phải không phải, ngươi mau đưa vật kia buông xuống, vật kia đối với ta vô dụng, đối với ta không dùng nha. Chi chu nữ vương âm thanh run rẩy, vốn là thiếp tại vách tường to lớn thân thể lại hướng tường rụt rụt, to lớn hai con chân trước càng là che khuất hơn 100 con mắt, tựa như muốn bị tráng hán hung hăng lôi phổ ngây ngô tiểu nữ, duy nhất có thể làm chính là che mắt không nhìn. Lý Tần Vũ động tác trì trệ, chi chu nữ vương thấy thế nhẹ nhàng thở ra, nó coi là Lý Tần Vũ tin tưởng nó, sau đó liền đọc đến Lý Tần Vũ trong đầu ý nghĩ. Ừm, cái này côn trùng có hại thể tích như thế lớn, một cái sợ là nổ không chết, nhiều lắm đến mấy cái. Sau đó hắn theo nhà kho lấy ra 3 cái bạo phá đâm. Chi chu nữ hoàng sững sờ, lập tức to lớn tiếng thét chói tai vang vọng ở đây tất cả mọi người đầu góc. Chi chu nữ vương như bị điên hướng cửa hàng phóng đi, Lý Tần Vũ trong lòng tự nhủ không tốt, hô to câu tránh ra, chính mình lách mình vào động quật, tránh ra sau lưng cửa hàng. Cái khác gỗ liền động tác cũng thật nhanh, từng cái tránh ra, chỉ có thực nhân ma đương đương ở nơi đó móc lỗ tai, hắn không biết vì cái gì trong đầu có như thế tiếng đều chói tai. Đương đương chạy mau a. Lý Tần Vũ né tránh về sau thấy đương đương còn đứng ở chỗ cửa hàng, sốt ruột hô to. Đương đương hướng hắn quăng tới một cái mê mang ánh mắt, tiếp lấy liền bị chi chu nữ hoàng đụng đổ trên mặt đất, đồng thời thân thể to lớn toàn bộ theo đương đương trên thân ép tới, xông vào hang động hướng mặt đất chạy. Lý Tần Vũ đưa tay che ánh mắt của mình, xong, thực nhân ma là tốt bao nhiêu sức lao động à, thế mà ở trong này hao tổn một cái. Một hồi lâu, Lý Tần Vũ rời đi tay, kết quả đã nhìn thấy đương đương ngồi dưới đất một mặt một bức, thế mà không chết. Hắn nhìn qua liền giống bị đại vận đụng qua, biểu lộ giống như đang hỏi ta là ai, ta ở đâu. Lý Tần Vũ cũng là chấn kinh, bị như thế cái quái vật khổng lồ theo trên thân ép tới, thế mà không chết. Hắn vội vàng tiến lên kiểm tra đương đương thân thể, phát hiện ra hỏa này liền xương cốt đều không gãy, chỉ là có chút chảy ra. Hắn nhẹ nhàng thở ra, nhớ tới thực nhân ma giới thiệu văn tắt, bọn gia hỏa này da dày thịt béo, chỉ cần hai chân của bọn hắn tiếp xúc đại địa, liền khó mà bị giết chết, chỉ vì bọn hắn là đại địa nữ thần thiểu năng tiểu nhi tử. Hữu kinh vô hiểm, Lý Tần Vũ sửa sang bộ đội hướng chi chu nữ vương đuổi theo. Gia hỏa này thể tích như thế lớn, phải chạy đến thiết thành đi, tạo thành phá hư cũng không nhỏ. Coi như nó không có đi công kích thiết thành, chạy sang một lần nữa sinh cái huyệt động nhện tộc đàn trở về báo thủ, vậy nhưng không xong. Không thể để cho nó chạy, nhất định phải đưa nó tiêu diệt. Bộ đội nhanh chóng trong huyệt động chạy nhanh, phía trước truyền đến chi chu nữ vương cự túc dâm thủng thủng âm thanh. Lý Tần Vũ tính rõ ràng, vì cái gì bầy nện muốn đem hang động tu như thế lớn, tình cảm là cho cái quái vật khổng lồ này thông qua nha. Chi chu nữ hoàng xông ra hang động, Lý Tần Vũ theo thật sát ở phía sau. Hắn nghe tới cửa hang truyền đến từng đợt tiếng súng, kia là canh giữ ở cửa động đại đội hướng chi chu nữ vương xạ kích. Lý Tần Vũ sợ bộ đội tổn thương quá nặng, ra tốc xông ra cửa hang. Sau đó đã nhìn thấy chi chu nữ vương một kỵ tuyệt trần hướng rừng rậm phương hướng phóng đi, lưu thủ tại cửa động mấy cái đại đội không có tổn thất, chi chu nữ hoàng không có công kích bọn hắn, một lòng chỉ nghĩ đến chạy. Lý Tần Vũ nhẹ nhàng thở ra, mang tất cả bộ đội hướng chi chu nữ vương truy. Quanh mỏ phụ cận trên cơ bản không có bao lớn cây, phụ cận vài dặm đều bị đám gỗ lìn khai khẩn thành cày cấy, trồng lên cây nông nghiệp, địa thế tương đối bằng phẳng. Chi chu nữ vương bắt chỉ đại tộc nhanh chóng chuyển, mặt đất đông 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 chấn động không ngừng, không bao lâu liền chạy tới ven rừng rậm. Ma vật rừng rậm cây phi thường cao lớn, hơn 20 mét là phổ biến, 30-40 mét cũng không ít, 50-60 mét cũng có thể ngẫu nhiên trông thấy. Chi chu nữ vương thân cao tại 2 tầng lâu tả hưu, 8-9 mét, độ rộng tăng thêm chân nhện đạt tới khoảng 20 mét, chiều dài có 27-28 gạo, cứ như vậy cái quái vật khổng lồ bị rừng cây ngăn cản. Chi chu nữ vương do dự không tiến, Lý Tần Vũ thừa cơ dẫn bộ đội bọn tới sau lưng nó, cũng không dám áp quá gần, tại 200 mét bên ngoài liền để đám người dùng súng kiếp xạ kích. Từng đợt tiếng súng vang lên, viên đạn đánh tới chi chu nữ vương hậu nặng trên giáp xác, cũng liền lưu lại một điểm dấu vết, căn bản không có cách nào đánh xuyên. Nhưng là gia hỏa này lại đau ngao ngao gọi, ở đây tất cả mọi người trong đầu đều có thể nghe tới thanh âm của nó. A a a, đau quá đau quá đau quá, không muốn lại đánh ta liền tức giận. Ngoài miệng nói sinh khí, thân thể lại rất thành thật. Nó hạ quyết tâm như xông vào rừng rậm, thân thể to lớn ẩn chứa lực lượng khổng lồ, đại thụ bị nó đục gãy, sửng sốt dùng man lực mở ra một đầu chạy trốn thông đạo. Nó quá sợ hãi, nhỏ nấm mốc sách ở trong tay lọ màu đen, đối với nó có to lớn uy hiếp. Lý Tần Vũ dẫn người vọt tới ven rừng rậm, nhìn xem chi chú nữ vương phi thường rung động. Sống sờ sờ đại thụ tràn ngập nước giàu có tính bền dẻo, muốn trực tiếp đục gãy cần lớn biết bao sức lực à, huống chi là nhiều như vậy đại thụ cùng một chỗ đục gãy. Chi chu nữ vương ngạnh sinh sinh trong rừng rậm một cây số, những nơi đi qua ngăn cản nó đại thụ toàn bộ làm đoạn. Chương 78, chiêu mộ ửng đỏ nữ vương 2, chương 78, chiêu mộ ửng đỏ nữ vương 2. Đến nơi đây Lý Tần Vũ đã bỏ đi làm chết Chi Chu Nữ Vương, cái này sâu đồ chơi, là hắn hiện tại có thể xúc phạm sao? Hắn chỉ là có chút không cam tâm, vẫn như cũ dẫn người truy ở phía sau. Khả thi đến vận chuyển, Chi Chu Nữ Vương ở trong rừng rậm xô ra 2 dặm về sau dừng lại, sau đó kịch liệt thở hổn hển, các loại dịch thể bị nó thở đi ra, mệt mỏi cùng nhiều năm không rèn luyện Trạch Nam đột nhiên thể đo chạy 1000m đồng dạng. Cưỡng ép phá tan một con đường, đối với nó đến nói còn là quá khó khăn. Các hỏa thương binh đuổi kịp Chi Chu Nữ Vương, dùng súng tiếp một mực đánh, nhưng những công kích này cùng siêu nhân điện quang bên trong quân đội nhân loại đánh quái thú, cũng liền làm cái tô đậm bầu không khí tác dụng. Lý Tần Vũ trong lòng có chút ảo não, hẳn là tìm chút thời giờ nghiên cứu hỏa pháo, cái đồ chơi này giáp xác lại dày cũng là nguyên tố cắt bọn sinh vật, không có khả năng ngăn lại hỏa pháo đánh kích. Chi Chu Nữ Vương thở có 5 phút, lại đứng dậy xông về phía trước hơn 200m, lại dừng lại tiếp tục thở. Anh, mặt đất sinh vật thật sự là quá khủng bố, ta muốn về nhà đợi ô. Lý Tần Vũ trong lòng tự nhủ ra hỏa này vẫn là cái trạch nữ, thú vị robot, dùng ngư lôi nổ một chút, hẳn là có thể khóc thật lâu đêm. Hắn mở ra nhà kho đem bạo phá thùng lấy ra, Chi Chu Nữ Hoàng kêu thảm hợp thời ở trong đầu hắn vang lên. A, đừng đem vật kia lấy ra a, mau thả trở về, mau thả trở về a. Thứ này sẽ phát ra phi thường tiếng vang kịch liệt, nó rất sợ hãi. Trước đó nó dùng các thân thuộc thị giác nhìn qua cái đồ chơi này uy lực nổ tung, nhất là cái kia chấn động, dù cho cách thật xa, đều kém chút đem nó đầu góc quấy thành một nháo. Lý Tần Vũ mới mặc kệ nó la to, cái này côn trùng có hại quá nguy hiểm, không chơi chết chính mình căn bản ngủ không được. Hắn hạ lệnh bộ đội ngừng tại nguyên chỗ, chính mình kiên trì tới gần Chi Chu Nữ Vương. Cái này đần nhện thể lực tiêu hao sạch sẽ về sau, đem chính mình vây ở trong rừng rậm. Đừng tới đây a, lại tới ta muốn báo nổi. Chi Chu Nữ Vương tiếng kêu to ở trong đầu hắn vang lên, trong giọng nói tất cả đều là hoảng hốt. Nó đưa lưng về phía Lý Tần Vũ, phía trước 4 con đủ che đầu của mình, dúi đầu vào trong đất, cái mông nhổng lên thật cao, nhắm ngay Lý Tần Vũ. Lý Tần Vũ tới gần đến nó hơn 50 gạo khoảng cách về sau, trong lòng đột nhiên sinh ra một trận nguy hiểm dự cảnh, lại tới gần, chính mình sẽ chết. Hắn biểu lộ ngưng lại, ngừng tại nguyên chỗ cẩn thận quan sát Chi Chu Nữ Vương. Hắn phát hiện Chi Chu Nữ Vương nhổng lên thật cao cái mông vận sức chờ phát động, giống như có thể phun ra những thứ gì. Hắn nhớ tới nện cái đồ chơi này không phải có thể phun tia sao? Cái mông của bọn nó bên trên có cái gọi sợi tơ khí quan, có thể bài tiết tia dịch. Trong hiện thực nện không có khả năng đem tia dịch phun ra, không có chức năng này, nhưng cái này nện lớn phần bụng khổng lồ như vậy, nội bộ hẳn là có rất nhiều cơ bắp, cung cấp áp lực có thể đem tia dịch phun ra cũng không phải không có khả năng. Nếu như mình bị tơ nện bao trùm, rất có thể bị gia hỏa này giết chết. Lý Tần Vũ một trận lòng còn sợ hãi. Đáng ghét ta, ngươi cái tên này, vì cái gì đối với ta năng lực hiểu rõ như vậy? Chi Chu Nữ Vương cũng là giấu không được chuyện, trực tiếp đem chính mình nội tình lộ cho Lý Tần Vũ, biểu hiện như cái không thông thế sự Bạch Liên phát. Đáng tiếc Bạch Liên bột lên men đúng là Lý Tần Vũ. Lý Tần Vũ ha ha cười lạnh một tiếng, đứng tại chỗ điều chỉnh một chút chỗ đứng, đem ngư lôi ngòi lửa điều chỉnh thành 5 giây nổ tung. Nhóm lửa ngòi lửa, đem ngư lôi gánh trên bay, chân cơ bắp ép xuống, làm ra ném quả tạ động tác. Hơn 50 gạo, cho dù là một nặng 3 kg ngư lôi, lấy hắn hiện tại lực lượng, ném ra hơn 30m không thành vấn đề. Tụ lực hoàn thành. Lý Tần Vũ trực tiếp đem bạo ống đẩy ra ném đi, ngư lôi ở trên trời vạch ra một đạo ưu mỹ đường vòng cung, rơi xuống hơn 30m bên ngoài. Lý Tần Vũ ném xong bạo phá thùng liền chạy, không thèm để ý chút nào trong đầu kêu thảm. Chi Chu Nữ Vương cũng muốn chạy, thế nhưng là vừa mới một đường đụng gãy cây cối xuống tới, đã hao phí nó tất cả thể lực, nó tự giam mình ở trong rừng rậm, liền quay đầu đều làm không được. Ngư lôi rơi xuống đất vài giây đồng hồ, ngọn lửa đốt hết, vang một tiếng to lớn tiếng nổ vang truyền đến, mặt đất có thêm một cái lỗ lớn. Bạo phá vị trí cách Chi Chu Nữ Vương có 20m, khoảng cách xa như vậy, không cần nói nàng như thế cái quái vật khổng lồ, liền xem như người đều có nhất định tỷ lệ bất tử. Nhưng Chi Chu Nữ Vương lại toàn thân mềm nhũn, thân thể to lớn ẩm vàng ngã xuống đất, 8 con bắp chân kịch liệt co gắp, trong miệng tuyến độc cùng kia tuyến đều bài tiết không kiềm chế. Đối với những sinh vật khác đến nói, bạo phá sinh ra chấn động không quan trọng gì, nhưng đối với nệ đến nói, cảm nhận chấn động khí quan muốn so những sinh vật khác linh mẫn hơn 100 lần. Bọn chúng trong đại não có một khối phi thường phát đạt khu vực, là chuyên môn cảm nhận chấn động, cho nên cái này bạo phá thùng một nổ, Chi Chu Nữ Vương cảm giác đầu óc của mình đều muốn hư mất lực. Lý Tần Vũ nhìn Chi Chu Nữ Vương bất động, theo rừng rậm vây quanh Chi Chu Nữ Vương bên cạnh. Con nhện này Nữ Vương bị rừng rậm vây khốn, chuyển hướng đều làm không được, trước mặt nó có giang động, đằng sau có phun ra tơ nhện tuyến thể, chỉ cần tránh đi 2 địa phương này, lại chú ý điểm chân nhện, liền không dễ dàng bị làm bị thương. Giống bây giờ, Lý Tần Vũ tránh đi Chi Chu Nữ Vương đủ, sờ đến nó bên bụng bộ, Chi Chu Nữ Vương liền bắt hắn không có biện pháp nào. Lý Tần Vũ theo cởi chặt nhà kho cầm ra bạo phá thủng, hướng Chi Chu Nữ Vương phần bụng nhét, hắn phải thừa dịp ra hỏa này không đứng dậy được, trực tiếp đem nó nổ thượng tiên. Làm Lý Tần Vũ nhét vào thứ 3 cái lúc, Chi Chu Nữ Vương thanh âm ở trong đầu hắn vang lên. Thí, có thể hòa giải sao? Lý Tần Vũ thân hình dừng lại, lại lấy ra một cái bạo phá thùng nhét bụng nó xuống. Ngươi sợ không phải đang nói dỡ đi? Đát bê. Tha ta một mạng đi, ta cái gì đều nguyện ý làm. Lý Tần Vũ thân hình lần nữa dừng lại. Dạy cái gì đều nguyện ý làm. Chi Chu Nữ Vương xem xét có bước mặt, vội vàng hô to, đúng. Chỉ cần tha ta một mạng, mặc kệ cái gì ta đều nguyện ý làm. Lý Tần Vũ đưa tay bước cằm, bày ra tấm kia lưu hành rất rộng gỗ lìn sở cằm biểu lộ bao. Ý của ngươi là, chỉ cần ta bỏ qua ngươi, ngươi liền sẽ không so đo ta giết chết ngươi tất cả thân thuộc, đem ngươi đuổi ra xảo huyệt, còn dùng bom đem ngươi chấn thương, sau đó 100 toàn tâm toàn ý vì ta phục vụ, tuyệt đối sẽ không thở ra hơi liền đánh lên ta. Chi Chu nữ vương liên tục không ngừng cam đoan. Đối với giọt bóp. Là dạng này. Chính là như vậy chứ. Lý Tần Vũ gầm hét. Ngươi coi ta là ngốc băng sao. Thầy bên trong. Ngươi cái côn trùng có hại. Lý Tần Vũ trực tiếp cầm ra 10 cái ngư lôi, điên cuồng nhét vào Chi Chu nữ vương phần bụng. A a a a, á muội yêu. Đáng ghét, rốt cuộc muốn như thế nào ngươi mới có thể bỏ qua ta. Lý Tần Vũ lần thứ 3 dừng lại, khoe miệng của hắn ngoác đến mang hai, bày ra tà thần tương tiêu chuẩn bị cười. Muốn ta bỏ qua ngươi cũng không phải không được, vùng, gia nhập bộ đội của ta, trở thành đồng bọn của ta đi. Lý Tần Vũ hướng ra hỏa này phát ra chiêu mộ mời, muốn nhìn một chút cơ chặt hệ thống có thể hay không chiêu mộ nó. Kết quả thật đúng là đi. Chi Chu nữ vương do dự vài giây đồng hồ, khuất phục. Lý Tần Vũ trong tầm mắt xuất hiện một cái bút. Phải chăng tốn hao 1999999 đỉ nạ chiêu mộ ửng đỏ nữ vương? Là hoặc không? Lý Tần Vũ cho là mình nhìn lầm, cái này mẹ hắn là mấy chữ số. Hắn rủi rủi con mắt, từng cái đếm qua đi. Ta mẹ nó. 200 triệu. Con mẹ nó ngươi làm sao không đi đoạn. Tính ngươi đi chết đi cái côn trùng có hại. Lý Tần Vũ rít gào một tiếng, tăng tốc cầm ra ngư lôi tốc độ, đảo mắt liền nhét hơn 20 cái bạo phá thủng. Chi Chu nữ vương cũng điên cuồng chu lên. Có thể đảm. Có thể đảm A. Mà cả. Ngươi có thể nói giá A A A A. Vừa mới Lý Tần Vũ hướng nó phát ra lúc mời, nó cảm nhận được một trận linh hồn khế ước. Nếu như đồng ý, như vậy chính mình đem thu hoạch được loại nào đó chân quý đồ vật, sau đó nghe theo trước mắt cái này màu lục nấm mốt mệnh lệnh. Nó không muốn đem chính mình bán quá tiện nghi, cho nên mở cái tự nhận là hợp lý giá cả. Nhưng Lý Tần Vũ toàn bộ thân gia cộng lại cũng liền 100,000 đi nạ ra mặt, tận gốc chân nện cũng mua không nổi, cho nên, đi chết đi. Lý Tần Vũ điên cuồng hướng nện dưới bụng nhét ngư lôi, trước đó cho dũng giả chuẩn bị hơn 60 cái, chỉ dùng tới 10 cái, hắn còn có thật nhiều có thể dùng. Nhưng đút lấy, Lý Tần Vũ phát hiện, chiêu mộ số tiền tại hạ xuống. 100 triệu 80 triệu. 100 triệu 70 triệu. 100 triệu 60 triệu. Hắn mỗi nhét một cái ngư lôi, giá cả liền giảm xuống 10 triệu. Hắn một mặt một bước, cái này. Còn có thể như thế hạ giá. Hắn đem trong nhà kho tất cả ngư lôi lấy ra, một mạch chồng đến Chi Chu nữ vương phần bụng. Sau đó liền gặp chiêu mộ phí tổn một đường về không, thậm chí biến thành 10 triệu. Lý Tần Vũ lập tức điểm kích chiêu mộ. Đinh. Ngài chiêu mộ đồng bạn ửng đỏ nữ vương. Đinh. Ngài thu hoạch được 10 triệu đi nạ. Chi Chu nữ vương toàn thân run rẩy nói, lần này, ngươi hài lòng đem anh. Lý Tần Vũ không kèm được cười, gia hỏa này chẳng những muốn gia nhập đội ngũ của hắn, thậm chí phải vì này trả tiền đi làm thuộc về là. Chương 79, đây là cái gì? Nhẹ lớn. Chép một chút. Chương 79, đây là cái gì? Nhẹ lớn. Chép một chút. Tính danh, ửng đỏ nữ vương. Chủng tộc, cự hình ma chu, trưởng thành, đẳng cấp, 50 lực tương tác, ám, hỏa tín ngưỡng, ác ma trùng mâu sức sống 670, lực khống chế 300, sức chịu đựng 300, xảo trá 10, xã giao 20, trí lực 35 danh hiệu, chân không bước ra khỏi nhà, 200 năm không có bước ra xảo huyệt siêu cấp lớn tuổi thẳng nữ, bị lực 5. Bất thiện lời nói, 200 năm không cùng sinh vật có trí khôn tiến hành câu thông, không cách nào nắm giữ ngôn ngữ kỹ xảo, biết nói chuyện liền thiếu đi nói điểm, xã giao 5. Liễu lo không ngừng, khả năng quá lâu không cùng sinh vật có trí khôn giao lưu, miệng của nó không dừng được, có vẻ hơi đáng ghét. Xã giao 5. Lười biếng, không có tinh thần gì, chỉ muốn nằm ngửa, sau đó để thân thuộc đem chính mình cho ăn no, xã giao 5. Xảo huyệt chi chủ, cự hình ma chu sinh ra chính là vương giả, bọn chúng sinh sôi tuyến thể thành thục về sau, nhưng tự động khống chế đẻ trứng, hình thành một cái có được 500-1000 thân thuộc nện vương triều. Gen thôn vệ, cự hình ma chu có thể từ thôn vệ thú săn bên trong rút ra hữu dụng đoạn gen, cũng ghi tạc trong đại não. Sinh vật nhà máy tổng hợp, cự hình ma châu phần bụng là cái sinh vật nhà máy tổng hợp, bên trong có một đống xem không hiểu tuyến thể khí quan, có thể bài tiết mấy chục vạn loại kích thích tố, biên tập thúc đẩy sinh trưởng có được khác biệt năng lực thân thuộc. Lý Tần Vũ cẩn thận đảo qua gia hỏa này là tính, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nện lớn thế mà là cái nở tờ cờ đồng bạn, mà lại có nhiều như vậy như bức thuộc tính, kiếm phát nhà. Cái đồ chơi này chính là một cái di động sinh vật nhà máy, có thể biên tập gen sản xuất khác biệt nện, cái này quá thoải mái. Lý Tần Vũ ngồi tại ửng đỏ nữ vương nện lớn đầu trước mặt, ôn nhu vuốt ve nó mắt to hạt châu, xúc cảm giống thủy tinh cường lực. Hắn cười tủm tỉm hỏi, "Tiểu hồng đỏ a, ngươi có thể khống chế bao nhiêu thân thuộc? Thân thuộc tình huống cụ thể như thế nào?" Ửng đỏ nữ vương giật mình, cảm giác Lý Tần Vũ nhìn ánh mắt của hắn quá nóng, nó có chút nắm chắc không nổi. "Chính, dưới tình huống bình thường, ta có thể khống chế 500 cái thân thuộc, cưỡng ép gia tăng số lượng lời nói có thể đến 1000 tả hữu. Lại tăng thêm, thân thuộc sẽ sinh ra hỗn loạn, cùng ta cắt ra tinh thần liên tiếp, biến thành dã nhện. Đến nỗi thân thuộc tình huống căn bản, căn cứ khác biệt gen biên tập sẽ có khác biệt thuộc tính. Tỷ như lão đại ngươi đặt tên là nhện sói cá thể, ta cần ăn hết ước 10 cái đại gỗ lìn, hấp thu dinh dưỡng về sau tốn hao 3 thiên dưỡng dục trứng. Bài xuất trứng về sau, trải qua 70 thiên phát dục, liền có thể sinh hạ nhện sói, tân sinh lang tộc ăn 5 đơn vị đại gỗ lìn về sau, tốn hao 10 ngày liền có thể triệt để thành thục tham gia đi săn. Lý Tần Vũ cho ửng đỏ nữ vương dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Ngươi như bức, lão tử tốt xấu là lão đại ngươi, con mẹ nó ngươi cầm gỗ lìn làm đồ ăn đơn vị, ngươi thật biết nói chuyện. Ửng đỏ nữ vương dọa run lẩy bẩy. Lão đại ngươi hiểu lầm, ta chỉ là để cho tiện ngươi biết năng lượng chuyển đổi mà thôi, kỳ thật gỗ lìn thì không thể ăn, chẳng bằng nói rất khó ăn, ta bình thường đều không ăn gỗ lìn, ta cũng không cho phép thân thuộc đi săn gỗ lìn, thì lại thiếu, còn chua, trong máu còn có người rửa, mẹ. Lý Tần Vũ nhìn xem ửng đỏ nữ vương 100 con mắt to màu đỏ, bên trong tất cả đều là thuần khiết vô tri. Hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng tự nhủ đừng nóng giận đừng nóng giận, con hàng này không phải cố ý bẩn thỉu người, nó chỉ là không biết nói chuyện, trạch nam trạch nữ đều như vậy. Tốt xấu con hàng này ý tứ biểu đạt rõ ràng, sản xuất một cái nện sói cần dùng ăn 5 con rắc ngạc, tốn thời gian 83 ngày. Tiêu hao vẫn được, miễn cưỡng có thể tiếp nhận, nhưng tốn thời gian quá nhiều, sản lượng còn thấp. Hắn hỏi thăm đến, ngươi có biện pháp nào nhanh chóng gia tăng thân thuộc số lượng sao? Có lao đại, cung cấp đầy đủ đồ ăn, có thể tăng tốc thân thuộc phát dục tốc độ. Tiếp theo gen biên tập, thêm giảm một ít khí quan, cũng sẽ ảnh hưởng phát dục thời lượng. Cuối cùng, ở trong một khoảng thời gian, ta chỉ sản xuất một loại thân thuộc, liền không cần điều chỉnh kích thích tố, có thể bằng nhanh nhất tốc độ đẻ trứng, một ngày nhanh nhất có thể sinh 10 con trở lên trứng. Cái này sản lượng liền rất không tệ, Lý Tần Vũ phi thường hài lòng. Hắn muốn chỉnh kỵ binh, nện sói tốc độ chạy cho hắn ấn tượng rất sâu sắc, cái đồ chơi này tám đầu chân chuyển tốc độ rất nhanh. Gỗ lìn súng kiếp kỵ binh, chập chập chập, có chút khóc a. Lý Tần Vũ hưng phấn xoa tay tay. Kia cái gì, tiểu hồng đỏ a, ngươi không phải có thể biên tập chính mình thân thuộc sao? Ngươi có thể hay không khai phát một loại mới thân thuộc, yêu cầu để cao chạy tốc độ cùng sức chịu đựng, có thể phụ trọng ước chừng 2 con đại gỗ lìn. 2 con đại gỗ lìn thể trọng chung vào một chỗ không sai biệt lắm 160 kg, tọa kỵ nện phải có 160 kg phụ trọng, không sai biệt lắm đủ mang một sĩ binh, thêm giáp trụ vũ khí, thêm viễn trinh dùng đồ ăn. Nghe xong Lý Tần Vũ nhu cầu, tường đỏ nữ vương mở ra tính toán hình thức, nó to lớn đại não như là máy tính, mô phỏng từng cái sinh vật mô hình. Lão đại, cái này cần gia tăng thân thuộc phổi số lượng, tốt nhất là 3 cái phổi, đồng thời phổi muốn biến lớn, trái tim cũng muốn tăng lớn. Này sẽ để nện bụng biến lớn, chân cơ bắp cũng cần tăng lớn, dự tính sản xuất dạng này một cái cá thể cần 8 con rắc ngạc, 90 thiên phát dục thời gian. Lý Tần Vũ cảm thấy thời gian này còn là quá dài. Xóa bỏ một chút công năng phải chăng có thể lại giảm bớt chút phát dục thời gian? Thì như tiết tuyến. Lý Tần Vũ cảm thấy dù sao là lấy ra làm kỵ binh, nện sói có chút công năng căn bản không dùng được, không bằng bỏ đi. Lão đại, đi trừ tia tuyến phát dục thời gian sẽ giảm xuống đến 95 ngày, phần bụng thu nhỏ, gia tăng cá thể chạy năng lực. Lý Tần Vũ nghe xong cái này thật là có hí, tiếp tục nói, cái kia lại đi trừ tuyến độc răng độc. 85 ngày. Đi trừ dư thừa con mắt, giữ lại 4 con là được. 82 ngày. Đi trừ hoặc yếu bất chấn động cảm giác khí quan. Lý Tần Vũ còn nhớ rõ, một cái ngư lôi đem hơn 100 con nện sói đánh ngã tình cảnh. Mạnh như vậy cảm giác có đôi khi thật không nhất định là chỗ tốt, trên chiến trường khắp nơi là nổ tung, xung làm tọa kỵ nện nhạy cảm như vậy không thể được. Tường đỏ nữ vương tính toán rồi nói ra, có thể, phát dục thời gian giảm xuống đến 60 ngày. Lý Tần Vũ một mặt kinh ngạc. Lập tức giảm 20 ngày. Đúng vậy lão đại não phát dục cực kỳ trọng yếu, cảm giác chấn động biết chiếm chúng ta trong đại não rất lớn một khối, xóa bỏ cái này công năng lời nói, đại não phát dục tốc độ sẽ tăng nhanh rất nhiều. Lý Tần Vũ nghe hiểu, tiếp tục cùng gia hỏa này kể ra yêu cầu, làm tốt phép trừ, hắn lại làm toán cộng. Hắn cần cho tọa kỵ nện gia tăng một cái có thể nghiền nát thực vật rất hút, một cái tính ăn tạp dạ dày, lấy ra tăng tọa kỵ đồ ăn chiều rộng, chỉ ăn thịt tiêu hao coi như quá lớn. Tọa kỵ nện còn muốn đủ thông minh, có thể nghe hiểu người cưới mệnh lệnh, muốn dịu dàng ngoan ngoãn, không thể công kích người cưới. Một trận thêm giảm một chút, cuối cùng tính toán một chút, tọa kỵ nện tiêu hao vì 7 con rác ngạc thịt, 75 ngày. Thương lượng xong những vật này, tường đỏ nữ vương chóng mặt đầu góc cũng khôi phục lại, nó thân thể cao lớn chậm rãi đứng dậy. Lý Tần Vũ ở trên đầu nó hạ lệnh, lui ra ngoài. Tường đỏ nữ vương từng bước một chuyển xe, thuận nó tiến đụng vào rừng rậm đường lui trở về. Nó trực tiếp hướng chính mình hang động bỏ đi, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, nó chỉ muốn về nhà thật tốt đi ngủ. Lý Tần Vũ một cái mũi túi đập nó trên sọ não. Ngươi làm gì đi? Tường đỏ nữ vương một mặt ngộp bức. A được, còn có thể làm gì? Về nhà nằm đẻ chúng tôi, đúng rồi lao đại nhanh lên đem đồ ăn đưa tới a, luôn ra đói. Lý Tần Vũ lại một cái bức túi đập nó trên đầu. Về cái gì nhà a, về nhà, cho ta đi làm việc. Chúng ta phở lo gì đa không phải, chúng ta gỗ lìn không nuôi người rảnh rỗi, như thế đại thể ô vương ngươi liền nghĩ nằm. Cũng ngay cho ta đi sửa đường. Cái này bức vì chạy trốn, xông vào rừng rậm ngạnh sinh sinh cày 2 dặm, chính mình yêu cầu tu liên thông thiết thành cùng gột bảo đường còn không có tu thành, cái này không thể được. Muốn giàu, trước sửa đường, thiết thành quan thạch, gột bảo xi măng cần liên hệ, con đường này sửa xong, lại lấy cứng lại mặt đường làm cơ sở kiến thiết một đống trăm người thôn, liên minh cơ bản bản cái này chẳng phải xây dựng sao? Trước đó bởi vì dũng giả đột kích, công trình bị ép dừng lại, hiện tại có ửng đỏ nữ vương cái này đống cự hình xe công trình, cái kia không được gọn gàng đem đường cái đã thông. Lý Tần Vũ một bàn tay rút nó đi công trường sửa đường, ửng đỏ nữ vương lúc này phàn nàn, cái gì mặt trời quá lớn, sẽ đem nó giáp sắt giám đen, cái gì đói bụng, nó muốn trở về nằm cơm khô đông đảo. Lý Tần Vũ sao có thể nghe nó quỷ kéo, cưỡng ép mệnh lệnh nó đi công trường sửa đường, hôm nay không ép cái 30 dặm lộ ra đến, tuyệt không cho phép nghỉ ngơi. Ửng đỏ nữ vương cái này trời sinh vương giả chỉ có thể bị thảm đi làm công trường, bất quá nên nói không nói, nó rất có làm công trường tài năng. Gia hỏa này chỉ cần nhắm ngay công trường gỗ liền chỉ phương hướng, một chút xíu đem thân thể hướng mặt trước chuyển, cây cối liền bị nó bùm bùm đè gãy, ép ra một con đường. Mà gỗ liền đội thi công liền đi theo nó đằng sau bằng phẳng thổ địa, đánh lên bê tông cứng lại. Có ửng đỏ nữ vương, đội công trình thi công tiến độ nhanh mấy cái đẳng cấp. Trước đó sửa đường chuyện khó khăn nhất chính là đem cây cối chém ngã, đem gốc cây móc ra, sau đó đem mặt đất ép chặt, một ngày có thể tu cái hơn 100 mét liền thắp nhang cầu nguyện. Hiện tại những công việc này đều bị ửng đỏ nữ vương bao trọn, nó tùy tiện liền có thể đè gãy cây cối, to lớn đủ móc mấy lần, dễ cây sẽ móc ra, lại đem phần bụng hướng trên mặt đất để ép, mặt đất liền bị ép chặt. Đám gỗ liền duy nhất có thể làm chính là đem mặt đường tu bình, sau đó đánh lên bê tông, gần ngàn người tới sửa đường, thế mà theo không kịp nó tiến độ. Ưng Đỏ nữ vương một bên công tác, một bên ở trong lòng thầm thầm thì thì. Khó lắm điều, mệt mỏi quá a, rất muốn nghỉ ngơi. Muốn không ngày mai cùng lão đại xin phép nghỉ đi, nói cho lão đại làm việc cho mời giả cái tuyển hạng này a. Cũng không cần quá nhiều, chỉ cần cho ta nghỉ ngơi 50 ngày là được. Lại nói việc làm tốt có công tác bữa ăn sao? Ăn cái gì? Ta sức ăn không lớn, dừng lại một cái thực nhân ma là được. Nhưng thực nhân ma quá đuối, mà lại quá đần, ăn nhiều cũng sẽ biến đần. Luân gia đối với mỹ thực dọn yêu cầu thế nhưng là rất tinh xảo, nhất định phải tươi sống dọn thú săn, không phải luân gia không thử. Gia hỏa này một bên nghĩ linh tinh một bên ép tây, nó không có chú ý tới, đi theo sau lưng nó gỗ lìn đội thi công bên trong, có cái gia hỏa chính kiến quốc, ngẩng lên đầu, một mặt si mê nhìn xem to lớn nhện cái mông. Thật lớn. Gỗ bu a nói. Nghĩ chép một chút. Ưng Đỏ nữ vương dừng lại, nó nháy mắt nổi lên, lấy để người khó có thể tin tốc độ tại chỗ nhảy lấy đà, cùng cái nhảy nhện, lại không trung hoàn thành 180 độ quay người. Rơi xuống lúc tám con đủ dẫm tại mặt đất phát ra bịch một tiếng tiếng vang, mặt đất phát ra một trận rung động dữ dội. Đám gỗ linh bị giật nảy mình, không ít người bị chấn theo mặt đất bật lên đến lại nện về mặt đất. Gỗ bù ạ cũng bị chấn ngã ngồi trên mặt đất, mờ mịt nhìn xem Ưng Đỏ nữ vương. Ưng Đỏ nữ vương đầu to lớn đôi đến gỗ bù ạ trên mặt, hơn 100 con tinh hồng thủy tinh cường lực mắt gắt gao nhìn chằm chằm gỗ bù ạ, trên thân hoa văn biến đỏ rực mấy phần. Ngươi, cương, cương, nói, cái gì? Gỗ bù ạ toàn thân cứng nhắc, đột nhiên hút trượt một chút cái mũi. Ngươi, ngươi mông lớn lớn, đáng yêu bóp, nghĩ chép một chút. Chương 80, hỏa pháo chương 80, hỏa pháo mấy ngày kế tiếp, bộ lạc phát triển tiến vào quỹ đạo, Ưng Đỏ nữ vương liền đợi tại công trường bên trong. Một bên làm việc một bên đẻ trứng. Ngày thứ ba thời điểm, Ưng Đỏ nữ vương sinh một đồng trứng, đồng thời dùng thân thể của mình ép ra hơn 60 cây số mặt đường. Lý Tần Vũ phái người dùng xe ba gác đem trứng vận chuyển về thiết thành, tu cái ấm phòng chờ đợi tọa kỵ nện xuất sinh. Hắn đối với Ưng Đỏ nữ vương thái độ làm việc rất hài lòng, vốn cho rằng giá hỏa này sẽ tìm hắn phàn nàn, dù sao người tại xào huyệt trạch 200 năm, đột nhiên bị người kéo đi ra làm công trường, ai cũng sẽ có chút khó chịu, nhưng giá hỏa này sửng sốt buồn bực không âm thanh làm, giống như thích ứng công tác đồng dạng. Lý Tần Vũ sinh hoạt trở về bộ lạc quản lý. Hắn hiện tại có 4 cái công trình đang làm, sửa đường, tu minh giới bên cây công sự phòng ngự, tu thiết thành tường thành, để nó trở thành bị hệ thống nhận chứng tháo đài, phát triển trăm người thôn. Nhất là trăm người thôn, liên minh cơ sở quản lý đơn vị, mỗi tu thành một cái, lương thực loại tốt về sau liền có đại lượng nộp thuế, hiện tại hắn có 25 cái trăm người thôn, chiếm cứ tại thiết thành cùng gồm bảo trung quanh, có đặc thù sản xuất vì lưu hình thôn, đá lửa thôn, tiêu thổ thôn, khoáng thạch thôn. Hiện tại Lý Tần Vũ trong tay nhân khẩu vượt qua 5000, binh lực vượt qua 1000, nhân khẩu kết cấu có chút dị dạng, lương thực nhu cầu phi thường tràn đầy. Rất lớn một bộ phận lương thực đều dựa vào Lý Tần Vũ gây chặt hệ thống, tòa thành gấp đôi lương thực sản lượng cung cấp. Lý Tần Vũ ý thức được, sự phát triển của hắn tiến vào bình cảnh, hiện tại hắn khai phát ra thổ địa trồng trọt ra lương thực, đã không đủ để bạo nhân khẩu, lại cưỡng ép bạo nhân khẩu, liên minh rất có thể xuất hiện nạn đói. Nhưng không có nhân khẩu, liền không cách nào nhanh chóng khai khẩn thổ địa, liền không có cách nào nhanh chóng sản xuất lương thực a. Trừ phi, có ngoại bộ lương thực đại lượng rót vào, như thế liền có thể trong thời gian ngắn không tiết chế bạo nhân khẩu, sau đó khai khẩn đại lượng thổ địa, sang năm những nhân khẩu này liền có thể tự cấp tự túc. Nộp lên lương thực thuế lại có thể khai phát đại lượng trăm người thôn. Lý Tần Vũ ánh mắt nhìn về phía phía tây, nơi đó là xạ sổ vương quốc, dũng giả tiểu đội làm nát trừng trị quân lao thập liền thủ còn không có báo đâu. Tăng thêm hệ thống nhắc nhở, ngoại bộ thế giới rất có thể ở thế giới đại chiến, quả thực là rất có triển vọng a. Là thời điểm đi phát chiến tranh tài, nhưng đại quân tây tiến vào, khả năng 2-3 tháng thậm chí nửa năm không có cách nào trở về, muốn trước tiên đem cơ bản bản ổn định mới có thể khởi hành. Lý Tần Vũ đem thủ hạ mấy cái đầu gọi vào một chỗ, tiến hành về sau trinh sát an bài. Cầu cầu vu, ngươi đi một chuyến cầu đầu nhân bộ lạc. Thông báo bọn hắn, lập tức khôi phục cống lên, cũng trong vòng một tháng phái ra thủ lĩnh nhi tử đến học tập trồng trọt, nếu không coi là phản loạn. Trương trị quân 10 liền sẽ dùng lưu hình chi hỏa cho người phản loạn mang đến hủy diệt. Cậu cậu vu nghe lời này sợn cả tóc gáy, cống lên căn bản không có gì, cậu đầu nhân bộ lạc vốn là ngươi đánh ta ta đánh ngươi. Đánh đua cắt nhường bãi săn, nộp lên thu săn, đây là thiên kinh địa nghĩa, cần phải phái ra thủ lĩnh nhi tử, cái này. Cậu cậu vu cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn Lý Tần Vũ, tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Hắn nhìn thấy Lý Tần Vũ trong mắt ác ý cơ hồ ngưng kết thành thực chất. Hắn cố ý làm phản là không được cho phép, cầu đầu nhân bộ lạc tại trường trị quân 10 liền bị tiêu diệt dưới tình huống trực tiếp đoạn tuyệt cống lên, đây chính là làm phản. Nếu như lúc ấy cầu đầu nhân bộ lạc cấp lãnh đạo quả quyết một chút, bộ tổ chức đội khởi xướng tiến công, thật là có khả năng tiêu diệt suy yếu nhất liên minh. Chiến tranh, giết chóc, thống trị, Lý Tần Vũ dự định đi như thế cái quy trình, triệt để đồng hóa cầu đầu nhân. Mông muội bộ lạc thời đại chiến tranh, dân tộc quốc gia ý thức còn chưa thức tỉnh, không có cái kia chủng tộc là không cách nào bị chinh phục. Lý Tần Vũ định cho cầu đầu nhân tối hậu thư, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Không đem hạt nhân đưa tới bộ lạc liền bị tiêu diệt đem. Cậu cậu Vu Tư Hạ Ata lê lưới, hắn rất khẩn trương. Hắn dù sao cũng là cậu đầu nhân, không hy vọng bộ tộc của mình lọt vào hủy diệt, xem như một mạc chủng tộc tình cảm. Hắn cái hốt vẫn là có mấy phần cơ trí, nghĩ ra cái chủ ý lão đại, có thể hay không mời Ưng Đỏ nữ vương ra mặt. Chỉ cần cậu đầu nhân trông thấy thân thể to lớn của nó, khẳng định sẽ hoàn toàn thần phục. Lý Tần Vũ tưởng tượng, cảm thấy cũng được, có thể hòa bình giải quyết đương nhiên muốn hòa bình giải quyết, quân sự uy hiếp chỉ là một loại thủ đoạn thôi, có tốt hơn thủ đoạn hắn đương nhiên phải dùng. Chiến để khống chế cầu đầu nhân bộ lạc dự án Lý Tần Vũ đã có, sửa đường. Cứng lại mặt đường liên thông mỗi một cái cầu đầu nhân bộ lạc về sau, liên minh lực khống chế liền sẽ phóng xạ tất cả bãi săn. đến lúc đó Lý Tần Vũ sẽ đem cẩu đầu nhân đánh cá và săn bắt cách sống thủ tiêu, để bọn hắn tiến vào làm nông thời đại, trồng trọt cây nông nghiệp, thuần phục động vật nuôi dưỡng, đem cẩu đầu nhân phân chia thành trăm người thôn. Sau đó Lý Tần Vũ sẽ phái ra gỗ lìn đi hỗn hợp, dùng gỗ lìn đi tham gia quản lý, thủ tiêu lạc hậu bộ lạc tù trưởng quản lý chế độ. Ở trong đó khẳng định sẽ buộc phát xung đột, nhưng chờ sản xuất ổn định, các cẩu đầu nhân sinh hoạt sẽ có được thay đổi cực lớn, liên minh lại từ đầu đến cuối đại biểu sản xuất tiên tiến lực, tại thực hành bình đẳng chủng tộc chính sách, bồi dưỡng cẩu đầu nhân tiến vào liên minh đảm nhiệm quá lớn, cũng liền hoàn thành chủng tộc dung hợp. Cẩu đầu nhân sự tình giao cho cẩu cẩu vu, tường đỏ nữ vương bị theo công trường điều tới, việc này có một kết thúc, Lý Tần Vũ nói lên một chuyện khác. Một hai, ta muốn ngươi từ lúc mới sinh ra bên trong chọn lựa 200 cái ưu tú nhất gỗ lìn gia nhập quân đội, thành lập quân đội chính quy, 100 người đóng quân tại Cô Bảo, 100 người đóng quân tại Thiết Thành. Cẩu đầu nhân bộ lạc gây mất cống lên xem như một cái cảnh báo, đại bộ đội ra ngoài tác chiến, trong nhà hay là muốn lưu chút vũ trang. Về sau hắn dự định duy trì hai nhánh quân đội, thành giới quân đối ngoại tác chiến, quân đội chính quy lưu thủ bản thổ. Một hai ứng tiếng là, biểu lộ có chút khó khăn. Lão đại, có phải là để bạt một chút ưu tú hài tử, để bọn hắn tham dự bộ lạc quản lý? Ta lại quản trường học, lại quản săn bắn đội, lại quản trăm người thôn, lại quản Thiết Thành nhà kho, có chút không quản được à? Một hai sợ, hắn xem xét lão đại họp liền biết lão đại muốn ra ngoài, đến lúc đó bộ lạc hết thảy lại muốn rơi xuống trên đầu của hắn, hắn đến mà chết. Lý Tần Vũ cũng đành chịu à, đĩa mở rộng quá nhanh, quan viên hệ thống quá thô ráp, bắt lấy một hai cái này nhân tài kia là vào chỗ chết dùng a cái này a, ngươi lựa chọn mấy số lượng học tốt nhất hài tử, kiểm tra chúng tuyển đi, ngươi mang cho người, dạy bọn họ học tập quản lý, chậm rãi có thể đem một ít công việc giao ra. Như thế thô ráp quan viên hệ thống, khẳng định sẽ xuất hiện thằng ô, cũng may Lý Tần Vũ không lo lắng, chờ Thiết Thành tòa thành sửa, quan viên toàn bộ chiêu mộ thành hệ thống binh nơi ở tại tòa thành, Lý Tần Vũ hạ lệnh không cho phép thằng ô, có thể rất lớn trình độ giải quyết vấn đề. Cùng một hai nói chút quan viên chọn lựa chi tiết, Lý Tần Vũ tiếp lấy nói với Tề Úc, ta thiết kế một cái kiểu mới vũ khí, muốn ngươi khẩn cấp chế tạo, thí nghiệm, định hình, lần sau xuất chinh trước đó, bộ đội của ta cần trang bị loại vũ khí này. Lý Tần Vũ đem một đại quyển tấm da dê thả ở trước mặt Tề Úc, bên trong vẽ lấy một môn 6 tờ OUNZ nạ bộ lệ ống pháo chế tạo quy trình, bao quát sắt mô hình rèn đúc, thân pháo rèn đúc, ống pháo đánh bóng vân vân. Tề Úc cầm bản vẽ tại chỗ nghiên cứu lên, Lý Tần Vũ hỏi, có khó khăn hay không? Tề Úc lắc đầu, lại gật đầu một cái. Cái này chế tác quy trình cùng ta trước kia tạo đầu tường lâu chung có điểm giống, cũng không có vấn đề. Nhưng là đại nhân, thứ này là cỡ lớn súng kiếp a. Như thế lớn súng kiếp gen đúc, sợ rằng sẽ sinh ra bạc khí, nã pháo thường có tỷ lệ tạt nòng. Lý Tần Vũ hỏi, có phương án giải quyết sao? Có ngược lại là có thể dùng đúc bằng đồng tạo, đồng độ dẻo tốt hơn nhiều. Lý Tần Vũ buông tay. Thật tiếc nuối, chúng ta không có đồng. Tệ ốc vào đầu, nhìn ra đầu hắn mảnh bị hắn cào phần phật xuống, hắn tạo nhiều như vậy súng kiếp, tự nhiên biết súng kiếp nhất không thể nào tiếp thu được chính là tạt nòng. Trước mắt môn này cực lớn súng kiếp, nhét vào phát xạ thuốc là súng kiếp gấp mấy trăm lần, cái này khủng bố nổ tung uy lực, nếu như họng pháo bên trên có lỗ thoát khí, khả năng này sinh ra mang tính tan nạn hậu quả. Đại nhân, ta cần thời gian rất lâu thí nghiệm, ta không có cách nào làm ra cam đoan. Tệ Ô có chút kinh hoàng, hắn sợ chính mình tại Lý Tần Vũ nơi này giá trị giảm xuống, lần trước chế tạo súng kiếp, Lý Tần Vũ trên thân sát ý hắn còn nhớ rõ. Nhưng hắn cũng không dám nói dối, kỹ thuật thứ này, có thể chính là có thể, không thể chính là không thể. Trước kia hắn rèn đúc quá lớn chung, phía trên bọt khí hắn nhưng là thấy rõ. Những bọt khí này tại chuồng lớn bên trên không quan trọng, nhưng ở trên hỏa pháo liền muốn mệnh. Lý Tần Vũ nhìn hắn khẩn trương như vậy, khoát tay một cái. Không có việc gì, trước đi thí nghiệm, cái đồ chơi này có thể hay không tạo ra đến chính ta đều không có yên lòng, có tiến triển hồi báo cho ta là được, các vị giải tán đi. Chương 81, về khuyên chương 81, về khuyên hội nghị kết thúc vài ngày sau, cậu cậu vu mang ngừng đỏ nữ vương, thuận sông lớn chỗ nước cạn tiến lên, đến cầu đầu nhân bộ lạc. Trong đó có cái cầu đầu nhân bộ lạc liền sinh hoạt tại bờ sông, dựa vào đánh cá mà sống, bọn hắn trông thấy sông lớn hạ du đi tới một cái siêu cấp nhện lớn, người đều đốc. Bọn hắn nhìn thấy nệ lớn ngồi mấy cái cầu đầu nhân, bọn hắn càng ngốc. Cầu cầu vu mang đến 21 cái cầu đầu nhân, các nàng là sớm nhất bởi vì chiến bị nô dịch cầu đầu nhân, đã dung nhập liên minh, mà lại phần lớn là giống cái cầu đầu nhân. Liên minh sản xuất ổn định, các nàng mỗi một cái đều có thể ăn no mây mẩy, không cần mỗi ngày trong núi bôi ba, cả đám đều trồng chất không ít mỡ, màu lông đều sáng do không ít. Làng trai cầu đầu nhân nháy mắt nhìn thẳng mắt, cái này hai một con giống cái cầu đầu nhân, thân thể lấy đà, màu lông sáng rõ, tinh thần sung mãn, con ngươi sáng tỏ, siêu cấp đại mỹ nữ à. Go 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 go. Một đống làng trại cầu đầu nhân cũng không chạy, đứng tại thôn vừa bắt đầu điên cuồng tìm phối ngẫu. Tường đỏ nữ vương bị hù dọa, lui ra phía sau mấy bước. Ai? Ai ai ai? Đây là làm gì? Làm gì làm cái đó? Vì cái gì giống ta a? Cầu cầu vu có chút xấu hổ. Nữ vương đại nhân, bọn hắn lại tìm phối ngẫu. Ai? Tìm phối ngẫu? Ai? Hướng ta sao? Tường đỏ nữ vương hưng phấn, chẳng lẽ mình cái này ở bên ngoài là rất được hoan nên sao? Lại có nhiều như vậy tên nhỏ con tìm phối ngẫu, thế nhưng là mình đã có chỗ yêu nhà, làm sao bây giờ a? Thật là khó chọn a. Cầu cầu vu nhảy xuống nền lớn, giống cái các cầu đầu nhân cũng hạ đến mặt đất. Tốt các cô nương, việc quan hệ cầu đầu nhân hưng suy, lập tức đi báo tin, nhất định phải thông báo các tộc thủ lĩnh đến làng trại. Các cầu đầu nhân ứng tiếng là, tán thành 21 đường, hướng trong rừng dầm đi. Cầu đầu nhân trải qua nhiều lần như vậy chiến tranh, chia chia hợp hợp, hình thành hiện tại 21 cái bộ lạc cục diện, chỉ cần khống chế cái này 21 cái bộ lạc, liền có thể khống chế tất cả cầu đầu nhân. cậu cầu vu hy vọng 21 bộ lạc thủ lĩnh đến sông lớn bên cạnh làng trài nhỏ đến, nhìn xem mừng đỏ nữ vương to lớn dáng người, rõ ràng liên minh vĩ lực, không muốn làm ra để người hối hận quyết định. Hắn thân là một cái vu sư, rõ ràng Lý Tần Vũ muốn xương phách ma vật rừng rậm quyết tâm, cậu đầu nhân bộ lạc không thần phục, cũng chỉ có một con đường chết. Cậu đầu nhân tín sứ tán đi ra vài ngày sau, bắt đầu lục tục no ngoe có bộ lạc tụ trưởng đến làng trại. Bọn hắn trông thấy ửng đỏ nữ vương to lớn dáng người, đều quỳ xuống đất lộ ra cái bụng biểu thị thần phục, cũng lập tức khôi phục cống lên. Nhưng bọn hắn đối với lưu lại nhi tử biểu thị chất vấn. Cậu cầu vu liền khuyên a các ngươi đã phản bội qua một lần, các ngươi muốn biểu hiện ra đầy đủ trung thành, kẻ chinh phục mới có thể lại một lần nữa tín nhiệm các ngươi. Cậu đầu nhân cho Lý Tần Vũ danh hiệu, trước đó cái danh xưng này là Long Nha, yên tâm, chỉ cần các ngươi không có lòng phản loạn, con của các ngươi sẽ không lọt vào bất cứ thương tổn gì, bọn hắn sẽ tại thiết thành học tập trồng trọt, rèn sát, rèn đúc, xây nhà, học xong những này, cuộc sống của các ngươi sẽ càng ngày càng tốt qua. Kẻ chinh phục đại nhân phi thường nhân tử, hắn chỉ cần các ngươi trung thành, sau đó sẽ ban cho các ngươi giàu có. Những nữ hải kia nhìn thấy sao? Kẻ chinh phục đại nhân không đối các nàng đặc thù đối đãi, bọn hắn chỉ là cuộc sống bình thường tại kẻ chinh phục đại nhân dưới trướng, liền biến xinh đẹp như vậy, các ngươi chỉ cần thần phục với kẻ chinh phục đại nhân, các ngươi cũng sẽ biến cường tráng mỹ lệ. Cầu đầu nhân các thủ lĩnh độc lòng, vừa mới cái kia 21 cái giống cái cầu đầu nhân thật xinh đẹp, nhiều mỹ nữ như vậy tụ tập xuất hiện, quá rung động cho tâm. Bọn hắn trong bộ lạc đi săn đói một bữa no một bữa, có đôi khi 3-4 ngày mới đánh tới thu săn, cũng không liền lông tóc thưa thất ám trầm sao. Cầu vu thấy chúng thủ lĩnh ý động, đánh ra cuối cùng một lá bài. Con của các ngươi đi thiết thành lại nhận ta chiếu cố, chỉ cần bọn hắn không xúc phạm pháp luật, không ai có thể tổn thương bọn hắn, mỗi 3 cái nguyện bọn hắn có thể về nhà một lần, bọn hắn còn có thể tại thiết thành tìm kiếm mỹ lệ bạn nữ, sinh hạ khỏe mạnh hậu đại. Lần này các thủ lĩnh triệt để khuất phục, biểu thị sẽ phái ra con của bọn hắn. Cầu vu nhẹ nhàng thở ra, cầu đầu nhân bộ tộc tránh hủy diệt vận mệnh. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, mỹ nữ nhóm lục tục no ngoe mang về bộ lạc thủ lĩnh, bọn hắn nhìn thấy ửng đỏ nữ vương dáng người đều rất là rung động, tăng thêm cầu vu dừng lại thuyết phục, cơ hồ tất cả mọi người đồng ý thần phục. Duy nhất cái cứng rắn điểm thủ lĩnh nói gỗ lìn quân đội đều chết sạch, bọn hắn trông thấy. Cầu vu nói trường trị quân 10 liên trung kiến, mà lại càng thêm cường đại, có nghi hoặc có thể đi hấp thụ nơi đó nhìn, trường trị quân 10 liên quân doanh là ở chỗ này. Sau đó thật có thủ lĩnh lặng lẽ phái người đi hấp thụ nơi đó nhìn, kết quả thám tử đều bị bắt. Hỏi rõ ràng bọn hắn tới làm gì về sau, Lý Tần Vũ hạ lệnh trực tiếp dẫn bọn hắn tiến quân trong doanh trại nhìn. Thám tử phát hiện gỗ lìn đại quân thật trùng kiến, mà lại lưu hình vũ khí phát xạ tốc độ càng nhanh, người cũng nhiều hơn, đều tắc không nên có tâm tư. Mỗi ngày đều có bộ lạc thủ lĩnh đi gặp cầu vu, sau đó bị thuyết phục thần phục, đảm nhiệm tín sứ cầu đầu nhân chậm rãi trở về. Mãi cho đến ngày thứ 5, cầu vu cảm thấy không sai biệt lắm, nên đến thủ lĩnh đều đến, hạt nhân cũng đều lưu lại. Cầu vu đích thân chọn nhân số, 20 cái hạt nhân, 20 cái cầu đầu nhân tín sứ. Làm sao thiếu một cái? Cầu vu sắc mặt trầm xuống, để người đứng chung một chỗ xem xét là ai không đến. 21 cái tín sứ hắn đều biết, mỗi người đi một cái bộ lạc, đi đoạn sĩ bộ lạc tín sứ không có trở về. 5 ngày, người còn chưa tới, cái này thả ra tín hiệu đã rất rõ ràng, đoạn sĩ bộ lạc lựa chọn cứng rắn đến cùng. Cầu vu đem một cái tín sứ gọi vào bên người. Ngươi lập tức về thiết thành, nói cho kẻ chinh phục đại nhân, đoạn sĩ bộ lạc lựa chọn chụp xuống sứ giả, lựa chọn làm phản, trừng trị quân hẳn là cho bọn hắn mang đến hủy diệt, để lưu mình chi hỏa chôn vùi hết thể kẻ không phù hợp quy tắc. Sứ giả ứng tiếng là, chạy. Cầu vu nhìn xem đoạn sĩ bộ lạc phương hướng, không ngừng nghe răng. Hắn mặc dù không hy vọng bộ lạc bị hủy diệt, nhưng ngoan cố phần tử nên giết hay là muốn giết, không phải những bộ lạc khác còn tưởng rằng liên minh mềm yếu vô năng. Đến nỗi có khả năng hay không phải đoạn sĩ bộ lạc muốn làm phản, là sứ giả xảy ra ngoài ý muốn, bị ma thú giết chết, tin tức không có đưa đến. Cái này không trọng yếu. 5 ngày, đoạn sĩ bộ lạc bên cạnh nhiều như vậy bộ lạc, bài săn lẫn nhau giáp giới, mẹ nó lại không phải tin tức không thông, chuyện lớn như vậy, gặp được khẳng định sẽ lẫn nhau truyền a biết xảy ra chuyện gì còn chưa tới, ngươi đoạn sĩ bộ lạc đã có lý do đáng chết. Một bên khác, đoạn sĩ bộ lạc phát sinh một trận phản loạn, hoặc là nói, là cầu đầu nhân đặc sắc lãnh tụ thay đổi. Một cái trẻ tuổi cường tráng cầu đầu nhân, mang thân tín của mình, cùng lao thủ lĩnh đánh nhau, hắn muốn tranh đoạt đoạn sĩ bộ lạc thủ lĩnh chi vị. Cũng mới 2 vị thủ lĩnh tại hơn 300 con cầu đầu nhân dưới sự chứng kiến, không ngừng đánh lộn. Thủ lĩnh mới thân thể cường tráng lợi trảo sắc bén, bắt lao thủ lĩnh trên thân tất cả đều là vết máu. Lao thủ lĩnh móng đuốt đã cùn không cách nào phá vỡ ra thịt, bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng, thủ lĩnh mới một móng đuốt xé rách lao thủ lĩnh yết hầu, kết thúc lao thủ lĩnh tính mệnh. Thủ lĩnh mới người xông đi lên, cắn một cái tại lao thủ lĩnh trên cái đuôi điên cuồng xé rách, đem đầu kia ảm đạm cái đuôi kéo đứt, cầm trong tay giơ lên cao cao. Vừa ô ô ô ô. Hắn quát to một tiếng, tuyên thệ chính mình trở thành vương giả mới, cái khác cầu đầu nhân cũng đều tăng thêm vượng chó sủa, thừa nhận thủ lĩnh mới sinh ra. Thủ lĩnh mới bộ ngực nhanh chóng chập trùng, hắn đảo mắt một vòng, ánh mắt trô đến tất cả mọi người túi lầu xuống, tất cả đều thần phục. Trẻ tuổi cường tráng thủ lĩnh thu hoạch được quyền lực, hắn cảm giác sinh mệnh của mình đều chiếm được thăng hoa. Nhưng giống như còn kém chút cái gì. Kém cái gì đâu? Thủ lĩnh mới chính suy nghĩ, đột nhiên hắn nhìn thấy một cái thân thể lấy đà, màu lông sáng rõ, tinh thần sung mãn, con ngươi sáng tỏ giống cái cầu đầu nhân đẩy ra bụi cây, đi vào bộ lạc, đi tới trước mặt hắn, bô nói chút gì. Trẻ tuổi thủ lĩnh con mắt nhìn thẳng, hắn đời này đều chưa thấy qua đẹp như vậy cầu đầu nhân. Bản năng bao phủ lý trí, thủ lĩnh mới hoàn toàn không có nghe giống cái cầu đầu nhân đang nói cái gì, trực tiếp nào tới. Chương 82, Thảo Nịch Tân Nhiệm Đoạn Sĩ Hàng Hái, hắn chẳng những trở thành bộ lạc thủ lĩnh mới, còn được đến hắn đời này gặp qua đẹp nhất bạn nữ. Giống cái cầu đầu nhân cảm thấy cùng tân nhiệm đoạn sĩ sinh hoạt kỳ thật cũng không tệ, dù sao người ta là một cái bộ lạc thủ lĩnh, cũng coi là cao phú soái. Bất quá nàng cũng không có quên chính mình nhiệm vụ. Một lần nào đó đoạn sĩ săn bắn trở về, giống cái cầu đầu nhân giữ chặt hắn nói, "Đoạn sĩ, ta tới đây là có nhiệm vụ, cầu cầu Vũ đại nhân ngay tại làng trại chờ đợi, ngươi hẳn là đi qua gặp hắn một chút, khôi phục cống lên." Đoạn sĩ buông xuống thu săn, nhướng mày. "Hắc quang ngươi nhìn, cái này phong lộc chỉ đủ 3 chảo tộc nhân dùng ăn, nếu như muốn cống lên, như vậy chỉ đủ 2 chảo tộc nhân dùng ăn." Hèn hạ gỗ lìn, không làm gì liền muốn phân đi chúng ta thu săn, dựa vào cái gì? Tên là Hắc quang giống cái cầu đầu nhân toàn thân đen nhánh, tăng thêm tại thiết thành sinh sống mấy tháng, ăn ngon uống ngon, số lượng không nhiều lao động cũng là tham gia trồng trọt. Cái này có thể so sánh ở trong rừng rậm chạy nhanh gần trăm dặm, truy tung thú săn lượng công việc nhẹ nhiều, cái này khiến nàng lông đen nuôi bóng loáng không dính nước, thậm chí có thể xuất hiện phản quang, đây cũng là đoạn sĩ yêu nàng nhất một điểm. Hắc quang giải thích nói, phụ thuộc vào kẻ chinh phục đại nhân, đối với đoạn sĩ bộ lạc rất nhiều chỗ tốt. Kẻ chinh phục đại nhân sẽ phái người đến xây dựng kiên cố phong ốc, lại phái thực nhân ma đến đem chúng quanh đây thổ địa đều khai khẩn đi ra, trồng trọt lương thực lấy thêm đi nuôi nấng động vật, chúng ta không cần lại truy đuổi thú săn liền có thể ăn no. Còn có đồ sắt, chân quý đồ sắt. Kẻ chinh phục đại nhân sẽ cho trị hạ tất cả mọi người dân cấp cho đồ sắt, này sẽ để chúng ta sinh hoạt thuận tiện rất nhiều, sợ rằng chúng ta lợi chảo bẻ gãy, cũng có thể xé ra thú săn ra lông được đến huyết đủ, còn có. Đủ. Đoạn sĩ rít gào một tiếng, doa Hắc quang không còn dám lên tiếng. Đoạn sĩ là vị trẻ tuổi thủ lĩnh, người trẻ tuổi không có từng chịu đựng cái gì ngăn trở, luôn cho là mình cái gì cũng có thể làm đến. Nhất là nhận quyền lực thoải mái, bị đám người ủng hộ, hắn cảm thấy mình chưa từng có cường đại. Cho dù là tộc nhân truyền miệng cực kỳ khủng bố gỗ lìn, hắn cũng dám đi ba bảo. Đây cũng là hoang dại ma vật tệ nạn một trong, thế hệ trước kẻ thống trị sẽ bị người mới giết chết, thế hệ trước trí tuệ không có cách nào chuyển xuống. Mới một đời thủ lĩnh muốn hao phí đại lượng thời gian thử lỗi, bộ lạc phát triển không nổi. Hắc quang thấy thế cũng không biết muốn nói gì, chỉ có thể giữ im lặng. Đoạn sĩ thấy Hắc quang không còn ngỗ nghịch chính mình, chậm rãi tỉnh táo lại. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Hắc quang lông tóc, trôi chảy xúc cảm để hắn say mê, cái khác cầu đầu nhân căn bản sẽ không có xinh đẹp như vậy lông tóc. Hắn từ trên phong lộc kéo xuống một khối thịt lớn, đưa cho Hắc quang. Ăn. Chính hắn nhào vào phong lộc bên trên căn xé, ăn miệng đầy là máu. Hắc quang tiếp nhận khối kia đẫm máu thịt, không ăn. Đoạn sĩ ghé vào thú săn trên thân cắn xé một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn thấy Hắc quang giơ thịt vào người, nghi hoặc hỏi, "Ăn à? Vì cái gì không ăn?" Hắc quang nói, "Ta không thể ăn sinh ăn, kẻ chinh phục đại nhân yêu cầu chúng ta không cho phép ăn đồ sống, uống nước lã, hắn nói này sẽ để chúng ta lây nhiễm ký sinh trùng." Đoạn sĩ sững sờ lập tức phẫn nộ, hắn hiện tại đã đem liên minh xem như địch giả tưởng, liên minh hết thảy hắn đều phản cảm, liền xinh đẹp Hắc quang đều có chút phản cảm. Hắn nổi giận đứng dậy, nắm thịt, hung hăng nhét vào Hắc quang trong miệng. "Ăn. Ta để ngươi cho ta ăn. Chúng ta cầu đầu nhân sinh ra chính là ăn thịt sống. Quên gỗ lìn giao cho ngươi những cái kia. Hiện tại ngươi là ta đồ vật, liền muốn phục tùng mệnh lệnh của ta. Ngươi cho ta ăn a." Hắc quang bị thịt nhét không thể thở nổi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem đoạn sĩ. "Ngươi cho ta ăn a. Gỗ lìn tư tưởng tại ô nhiễm đầu góc của ngươi. Quên mất những cái kia đang chết gỗ lìn, ta sớm muộn sẽ giết chết bọn hắn, đem bọn hắn biến thành đồ ăn." Hắc quang bị nẹn mắt trợn trắng, đoạn sĩ còn tại nhét thịt, nhưng chúng quanh tộc nhân không hiểu nào. Tiếng ồn nào gây nên đoạn sĩ chú ý. Đoạn sĩ ngẩng đầu nhìn lên, chẳng biết lúc nào, một cái giơ pháp trượng, quẹt chân, không có cái đuôi cầu đầu nhân đứng ở trong bộ lạc ương, chính lạnh lùng nhìn xem nàng. Đoạn sĩ giật mình, ném đi Hắc quang lui lại mấy bước, cầm lấy một thanh búa đá. "Chó, cầu cầu Vu, ngươi làm sao tại đây?" Cầu cầu Vu đem pháp trượng hướng trên mặt đất dừng một chút, thử lạnh một tiếng. "Chưa thấy qua khuôn mặt mới, xem ra lão gây răng bị ngươi giết, cũng thế, hắn quá giả, đã sớm hẳn là có người khiêu chiến hắn." Gây răng không có trả lời, cho bộ lạc thành viên nháy mắt, để bọn hắn chuẩn bị chiến đấu. Cầu cầu Vu đem pháp trượng hướng phía trước một chi. Pháp trượng đảo qua tất cả di động người, hắn lộ ra răng nanh uy hiếp nói, "Ta là liên minh báo tang sứ giả, đoạn sĩ bộ lạc bởi vì làm phản sẽ bị tiêu diệt, trừng trị quân tướng dùng lưu mình chi hỏa hủy diệt các ngươi tất cả mọi người. Hiện tại, tại kẻ chinh phục đại nhân hạ xuống hủy diệt trước đó, rời đi nơi này, đây là các ngươi đường sống duy nhất, nếu không, chết." Cầu cầu Vu là đến hạ tối hậu thông điệp, trừng trị quân 10 liền đã đem nơi này vây quanh, trên thực tế, các cầu đầu nhân đã nghe được một cỗ đặc thù mồ hôi bẩn hỗn hợp khói lửa hương vị. Đoạn sĩ nâng lên cái mũi người người, trong lòng chính là nhoáng một cái, xung quanh trong rừng rậm có nồng đậm gỗ linh vị. Vừa mới hắn tại cuồng đổi Hắc quang, không có chú ý, hiện tại mới cảnh giác. "A, tất cả mọi người, cầm vũ khí lên, cầm vũ khí lên." Đoạn sĩ bản năng tựa như chiến đấu, cái khác cầu đầu nhân cũng cầm lên búa đá cốt đao, chuẩn bị nên đón chiến đấu. Cầu cầu Vu lắc đầu, bọn hắn căn bản không biết đối mặt chính là cái gì địch nhân, cũng tốt, liền dùng máu tươi của bọn hắn cảnh cáo cái khác 20 cái bộ lạc, không muốn lại có không nên có tâm tư. Cầu cầu Vu quay đầu rời đi, Hắc quang đem kèm chút nghẹn chết chính mình thịt phun ra, bước nhanh đuổi theo cầu cầu Vu bộ pháp. Vừa mới nàng kém chút bị giết chết, nàng nhận rõ thực tế, thiết thành có pháp luật bảo hộ an toàn của nàng, sẽ không để cho nàng tùy ý bị giết chết, nhưng là nơi này, thủ lĩnh một cái không vui liền xé ra cổ họng của nàng, loại sự tình này quả thực qua quýt bình bình. Đoạn sĩ hô to gọi nhỏ để người chuẩn bị chiến đấu, vừa quay đầu lại, Hắc quang đi theo cậu cậu Vu đi. "A, Hắc quang, go 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 go." Hắn ký chó sủa, chạy lên suy nghĩ đoạt lại Hắc quang, cậu cậu Vu cũng không quay đầu lại, một cái thuấn phát hoàng hốt thuật kích xạ tiến vào đoạn sĩ thể nội. Đoạn Sỉ trực tiếp ngã trên mặt đất ngao ngao kêu to, hắn trông thấy đời này kinh khủng nhất đồ vật. Bất quá thuận phát pháp thuật nha, uy lực không mạnh, Đoạn Sỉ rất nhanh liền chỉ hoàn tới, nhưng cẩu cẩu vô cùng hắc quang cũng biến mất. A, hắc quang, ta hắc quang, ngươi là ta hắc quang. Gia hỏa này cử chỉ điên rồ, lập tức triệu tập toàn bộ là người, cầm vũ khí lên, thuận trong không khí hắc quang mùi đuổi theo. Kỳ thật hắc quang cũng không đi xa, ngay tại Đoạn Sỉ bộ lạc bên ngoài hơn 200 mét trong rừng rậm, cùng với nàng còn có đến không hết trưởng trị súng đạn thương binh. Đoạn Sỉ trông thấy gỗ lìn quần bên trong hắc quang, con mắt nháy mắt đỏ. Hắc quang, ta hắc quang, đem nàng còn cho ta. Hắn như bị điên xông đi lên, Đoạn Sỉ bộ lạc cẩu đầu nhân cũng chó sủa đi theo phía sau hắn, đối với gỗ lìn phát động công kích. Hắc quang, ta hắc quang. Đoạn Sỉ trong mắt chỉ có cái kia tất cả đều là lông đen, không có một chút màu tạm thân ảnh, đây là hắn gặp qua đẹp nhất giống cái, hắn không thể mất đi nàng. Dơ thương, hắc quang, ta hắc quang á á á á. Phóng, phanh 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 phanh. Chương 83, dưỡng lao. Chương 83, dưỡng lao. Lý Tần Vũ thanh kiếm theo cẩu đầu nhân trong thi thể rút ra, mang ra một mảnh huyết đủ. Hắn móc ra một tấm bài đầu, một bên sát vừa hướng bộ đội hạ lệnh, đem thi thể đều treo lên, thông báo cái khác cẩu đầu nhân bộ lạc tới xem một chút, bất tuân hiệu lệnh là kết cục gì. Hắn ném đi mang máu vải, thanh đại kiếm thu hồi nhà kho, sau đó tại gây răng bộ lạc dạo qua một vòng. Hắn đối với sau lưng gồm mâu gồm hai người nói, địa phương này cẩu đầu nhân khai phát qua, có nội tình, hướng nơi này di dân 200 người thôn. Lý Tần Vũ quyết định hiện tại liền bắt đầu chủng tộc dung hợp, muốn để cẩu đầu nhân quen thuộc gỗ lìn tồn tại. Bọn hắn muốn quen thuộc gỗ lìn sử dụng súng kiếp mang đến siêu cao săn bắn hiệu suất, đám gỗ lìn trồng trọt mang đến kháng phong hiểm năng lực, đồ sắt tiện lợi, nhà ở thoải mái, công cộng công trình mang đến sạch sẽ. Liên minh đem từ đầu đến cuối đại biểu sản xuất tiên tiến lực, các cầu đầu nhân cần phải làm là ao ước, chủ động tới gần, học tập, dung hợp. Gột mâu gồ bứng tiếng là, gột mâu nhắc nhở, lão đại, nơi này khoảng cách bộ lạc có 3 ngày lộ trình, nếu là chúng ta di dân tới, cái khác cầu đầu nhân công kích bọn hắn làm sao bây giờ? Ha ha, bọn hắn dám. Cho di dân tới tất cả thôn dân trang bị súng kiếp. Dạng này ít nhất phải 500 người, 3-4 cái cầu đầu nhân bộ lạc đồng thời phản loạn mới có thể tiêu diệt bọn hắn. Bất quá a, không thể không đề phòng, hay là muốn làm ra uy hiếp. Lý Tần Vũ đem hai tấm da dê lấy ra, đưa cho hai người. Hai người tiếp nhận tấm da dê triển khai, đây là bản đồ. Gồm mô gồm, ta hai vị doanh trưởng, ta muốn các ngươi dựa theo ta vẽ ra tuyến đường, dẫn đầu bộ đội đi trên bản đồ tất cả cầu đầu nhân bộ lạc đi một vòng, một tháng sau trở về hướng ta báo trình diện. Trên bản đồ dùng chữ số Ả Rập đánh dấu cầu đầu nhân tất cả thôn trang vị trí, Gỗ Mâu cần dẫn đội đi qua tất cả số lẻ thôn, Gỗ cần đi qua tất cả số trang thôn. Lý Tần Vũ đây là muốn bồi dưỡng hai người bọn họ dẫn đội năng lực, nhìn địa đồ tiến về không cùng vị trí. Còn có chính là thuận tiện dẫn đầu trừng trị quân đi cầu đầu nhân từng cái bộ lạc đi một vòng, uy hiếp một chút kẻ đạo trích. Lý Tần Vũ đối với hai người bàn giao nói, ta sẽ không phái người đi thẩm tra các ngươi đến tụt cùng có hay không đến địa điểm, làm tốt làm chuyện xấu cũng không có thưởng phạt, dù cho các ngươi lừa gạt ta cũng phát hiện không được. Nhưng mặc kệ các ngươi làm ra cái gì quyết định, trước lúc này mời ngẫm lại trưởng trị quân lao thật liền, chiến trường là sẽ không tiếp nhận bất luận cái gì lừa gạt. Hai người sắc mặt nghiêm một chút. Lão đại, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lý Tần Vũ hướng hai người nhẹ gật đầu, đang nghĩ đang thương lượng trưởng trị quân tương lai. Đột nhiên, bên cạnh bọn họ một cái hầm ngầm truyền đến một trận sổ sổ xoạt xoạt thanh âm. Một cái lao dụng lông cầu đầu nhân theo trong hầm ngầm leo ra. Hắn thở dốc kịch liệt một hồi lâu, trực tiếp nằm xuống. Hắn quá giả, xương sườn đều tuôn ra đến. Cầu đầu nhân bộ lạc không có cho hắn ăn, hẳn là hắn mất đi săn năng lực về sau. Bộ lạc thanh niên trai tráng bỏ mặc hắn chết đói. Ba người một trận hai mặt nhìn nhau. Gột Mâu rút ra chủy thủ, đi lên nghĩ giải quyết hắn, Lý Tần Vũ ngăn lại. Đi thăm dò nhìn một chút hầm ngầm, nhìn xem còn có bao nhiêu lão cẩu đầu nhân. Mấy phút đồng hồ sau, năm cái bộ xương khô như lão cẩu đầu nhân bị tập trung đến Lý Tần Vũ trước mặt, nếu không phải bọn hắn ngực còn có chấp trùng, còn tưởng rằng đây là thời khô. Kỳ thật những cẩu đầu nhân này cũng liền 30 tuổi trở ra, bọn hắn hoặc là thể năng suy yếu, bị đuổi ra săn bắn đội, hoặc là đi săn lúc thụ thương, thương thế tốt lên cũng mất đi săn năng lực, liền bị ném bỏ, chờ đợi bọn hắn chính là bị chết đói. Gột Mâu hỏi, lão đại, xử lý bọn hắn như thế nào? Lý Tần Vũ lục lọi cái cằm, bọn gia hỏa này không có uy hiếp, đây là có thể xác định, vậy bọn hắn có giá trị hay không đâu. Lý Tần Vũ cảm thấy là có. Một cái là lão nhân kinh nghiệm, đối với xã hội đại tân sinh là có chỉ đạo tác dụng. Ta cũng không nói, hư vô mờ mịt, những cầu đầu nhân này lúc tuổi còn trẻ vì đi săn, quỷ biết bọn hắn chạy qua cái gì cổ quái kỳ lạ địa phương. Bạn nhất bọn hắn có ai biết quái vật, hoặc đặc thù ma vật căn cứ đâu. Thứ hai là sinh vật bản tính đều là sợ chết, ai không muốn sống lâu 2 năm à, cầu đầu nhân bộ lạc đối đãi lão giả phương thức, là phản sinh vật có trí khôn bản tính. Sức sản xuất đề cao về sau, loại hành vi này tất nhiên sẽ bị thủ tiêu, lại sẽ bị phỉ nổ. Mà mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, liên minh hiện tại đại biểu chính là sản xuất tiên tiến lực, chính là trật tự, Lý Tần Vũ muốn gắt gao chiếm cứ những vật này cao điểm. Lý Tần Vũ nói, cho bọn hắn điểm ăn, có thể sống liền nuôi đi, nhiều năm tấm miệng ăn cơm mà thôi. Gột Mâu gột không rõ làm như thế ý nghĩa, nhưng vẫn là đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Lý Tần Vũ làm như vậy thật không phải thánh mẫu, nuôi ngoại tộc lao nhân cái gì? Lý Tần Vũ dưới trướng thế lực tuổi còn rất trẻ, chủ thể nhân khẩu gỗ lìn thậm chí không có qua 1 tuổi. Nhưng người trẻ tuổi sớm muộn sẽ già, chờ đám gỗ lìn phát giác được thể năng hạ xuống, ánh mắt mơ hồ, thính lực rút lui, bọn hắn sẽ bối rối, bọn hắn sẽ biết sợ, bọn hắn sẽ nghĩ liên minh có thể hay không vứt bỏ bọn hắn. Đến lúc đó bọn hắn liền sẽ nhớ tới, liên minh là sẽ phụng dưỡng lao giả, bọn hắn lao về sau, liên minh sẽ không tùy ý bọn hắn chết tại bùn nhau bên trong. Đến nơi đây thảo nghịch hành động liền kết thúc, liên minh đối với cầu đầu nhân bộ lạc uy hiếp đạt tới điểm cao nhất, tiếp xuống chỉ cần đem cứng lại mặt đường tu đến từng cái bộ lạc, 20 chi cầu đầu nhân bộ lạc liền triệt để trở thành món ăn trong mâm. Lý Tần Vũ trở lại thiết thành, Tệ Ốc tìm tới hắn, nói hỏa pháo tạo ra đến. Chờ Lý Tần Vũ đi theo hắn hứng thú bừng bừng chạy đến tiệm thợ rèn, nhìn thấy cái kia đống to lớn ống thép. Trầm mặc, Tệ Ốc có chút ngượng ngùng, giải thích nói, đại nhân, ta sợ hai tạt nòng, cho nên dày hơn pháo vách tường. Lý Tần Vũ vô đầu một cái. Vậy ngươi đây cũng quá dày a. Lý Tần Vũ chép hỏa pháo là nạ bộ lệ ổng 1841 hình 6 DOUN giờ pháo, đường kính 93 ly, thân quản dài 1.5m, 16 lần đường kính, pháo nặng chừng 400 kg. Tệ Ốc tạo môn này pháo, đường kính thân quản đều đạt tiêu chuẩn, nhưng trọng lượng quá lớn a, họng pháo siêu cấp thô một cây, sợ là dùng 2 môn 6 DOUN giờ pháo thiết liệu tạo một môn. Tệ Ốc một mặt xấu hổ, hắn cũng biết, kỹ thuật không đủ trồng liệu đến góp việc này kỳ thật siêu cấp không có phẩm, thế nhưng là không có cách nào a, gen đúc kiện bọt khí giải quyết không được, pháo vách tường mỏng dễ dàng tạt nòng. Tệ Ốc tranh thủ thời gian bù nói, đại nhân, như thế pháo tầm bắn rất xa, có muốn thử một chút hay không nhìn? Lý Tần Vũ gật đầu đáp ứng. Tệ Ốc lập tức cho hỏa pháo nhét vào thuốc nổ viên đạn, làm công tác chuẩn bị. Chờ hắn hoàn thành hết thảy chuẩn bị châm lửa, nhìn lại, Lý Tần Vũ đã chạy đến 100m có hơn. Tệ Ốc mặt tối sầm, đây là đối với hắn rèn đúc kỹ thuật không tín nhiệm a. Hắn bi thống đan sen, hung hăng nhóm lửa ngoài lửa. Vang một tiếng nổ vang, hỏa pháo bên cạnh bùn đất bị bánh xe gỗ chấn bay lên, hỏa pháo cũng bởi vì sức giật hướng phía sau trượt chân hơn 10m. Một phát viên đạn bắn ra, nện vào hơn ngàn mét bên ngoài, nhảy tiến vào khoai tây trong ruộng, bay loạn một đống miếng đất, sau đó giống đổ xuống sông xuống biển như lại bắn ra, lại bay ra ngoài mấy trăm mét mới mất đi động năng. Tệ Ốc hưng phấn hô to: "Đại nhân, uy lực mạnh mẽ, uy lực mạnh mẽ a." Lý Tần Vũ đi đến hỏa pháo một bên, trong lòng tự đủ mạnh mẽ là mạnh mẽ, trọng lượng cũng mẹ nó rất mạnh mẽ. Vốn là cửa có thể bị hai con ngựa lôi kéo chạy ra trên pháo, so nuôi tu thành trọng pháo. Lý Tần Vũ nhìn Tệ Ốc hưng phấn thành bộ dạng này, đã kích nói: "Đến, ngươi nói xem, nặng như vậy pháo ai tới kéo?" Tệ Ốc biểu lộ cứng đờ, cũng không thể ý lớn. "Đại nhân, gen đúc họng pháo không có cách nào giải quyết bọc khí, muốn làm mỏng sợ rằng sẽ tạc nòng a." Lý Tần Vũ cũng là mặt mũi tràn đầy buồn rầu, người xuyên việt bách khoa là nói qua đúc pháo, nhưng thực tế tạo xuống tới, vấn đề nhiều hơn a, giống như là họng pháo bọc khí hắn cũng không biết giải quyết như thế nào. Người xuyên việt trí tuệ tính hạn chế a. Hai người đứng tại chỗ không nói lời nào, suy nghĩ phương án giải quyết. Cái này pháo quá nặng đi, xem như pháo đài pháo vẫn được, nhưng giã chiến pháo căn bản không có khả năng. Tệ Ốc điên cuồng bắt ra đầu, hồi tưởng chính mình tại xạ sổ vương quốc kiến thức đã học, nhưng vẫn là không có gì phương án giải quyết. Ai nha, ai nha, cũng không thể giống xung kiếp rèn họng pháo đi, dạy như vậy họng pháo, làm sao có thể rèn mà? Liền xem như thực nhân ma cũng không đánh nổi a. Rèn có thể ép chặt sắt thép, bọt khí tự nhiên liền không có, còn có thể điều chỉnh sắt thép chứa cá có lượng, rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là tại cỡ lớn rèn đúc cơ xuất hiện trước đó, như thế lớn sắt thép cấu kiện căn bản không có khả năng rèn đúc, đây là rất cao cấp sắt thép phương thức xử lý. Tệ Ốc không có cách nào, nhưng Lý Tần Vũ lại bị nhắc nhở. Thực nhân ma không đánh nổi, cái kia ửng đỏ nữ vương đâu? Chương 84, rèn đúc tháp, máy tiện, giao tiện. Chương 84, rèn đúc tháp, máy tiện, giao tiện. Lý Tần Vũ cùng Tệ Ốc nói, để ửng đỏ nữ vương đến rèn sắt có được hay không? Tệ Ốc chân kinh, ửng đỏ nữ vương như thế chuyển kỳ sinh vật, ngươi liền lấy ra rèn sắt. Muốn gặp được hỏa long, ngươi không được bắt tới đốt nước thép. Bất quá, có vẻ như có thể thực hiện. Họng pháo chính là một đống khối sắt lớn, thực nhân ma không đánh nổi, nhưng ửng đỏ nữ vương như vậy cái đại thể ô bông, nó có thể so sánh 10 cái thực nhân ma còn mạnh hơn a, nó khẳng định đánh cho động. Hẳn có thể được, nhưng là đại nhân, ửng đỏ nữ vương không có nắm chủy sắt địa phương a. Lý Tần Vũ vung tay lên, nắm cái gì chủy sắt, đần. Dùng bê tông tạo hai cây tháp cao, ở giữa thả một cái chủy sắt lớn bên trên chốt xích sắt một bên khác buộc ửng đỏ nữ vương trên đùi, nó kéo lên, buông xuống đi, cái này không phải liền là cự hình đũa gen sao? Tệ Ốc hai mắt tỏa sáng, cùng loại đoạn đầu đài kết cấu, chỉ là áp đao đổi thành đũa lớn, rất hợp. Lý Tần Vũ vỗ tay một cái, chúng ta chỉ cần thiết kế sắt trên cùng đũa gen tạo hình, vừa vặn kẹp lại họng pháo phôi thô, làm cái trang bị có thể chuyển động họng pháo, một bên đánh một bên chuyển không được sao? Hai người bắt đầu nhiệt tình giao lưu, thậm chí cầm ra tấm da dê ngay tại chỗ tô tô bẽ bẽ. Hai tên giá hỏa đều là thực làm phái, đều hưởng thụ đánh hạ đặc thù cửa ải khó, tạo ra vật thật khoái cảm, nhất là bọn hắn còn có năng lực áp dụng, cũng không phải là nghĩa viền vông. Hai người thương lượng mấy ngày, cuối cùng xác định siêu cấp đũa rèn xây dựng phương án. Phân hai bộ phận, một cái xây dựng cùng loại đoạn đầu đài tháp cao, bởi vì cần trọng lực làm đũa rèn nện xuống, cho nên tháp cao hơn, sơ bộ thiết kế vì 15m. Vì để cho công trình kiến trúc vững chắc, cần sử dụng đại lượng bê tông, bên trong còn muốn gia tăng tay đánh cốt thép gia cố, ngoại hình còn muốn làm ra vững chắc tính thiết kế, cùng loại kim tự tháp ở giữa cắt một đao, tả hữu một nửa, ở giữa thẳng đứng không gian chính là để búa rèn rơi xuống. Cỡ lớn sắt trên cùng cỡ lớn búa rèn cũng không có vấn đề gì, các mô hình rèn đúc là được, cái đồ chơi này không sợ bệnh mắt hụt, cái kia láo đại một đống đâu. Lý luận có thể thực hiện, bắt đầu thực tiễn. Lý Tần Vũ điều động hai hơn ngàn người xây dựng kim tự tháp hình búa rèn trụ, tường đỏ nữ vương xung làm nền vững chắc cơ, phủ phục thân thể ép chặt mặt đất, thực nhân ma vận chuyển tảng đá lớn, đám gỗ lìn đánh cho, liền ngay cả Lý Tần Vũ đều mang hệ thống minh, qua lại thiết thành cùng của bảo, lợi dụng gửi chặt nhà kho vận chuyển đại lượng ôi. Nhiều người như vậy đồng tâm hiệp lực, ngày đêm không nghỉ, một tháng không đến, kim tự tháp rèn đúc tháp liền tạo xong. Cỡ lớn sắt trên cùng đũa rèn cũng hoàn thành, Tệ Ốc còn chế tác nhiều tổ xích sắt, vòng chưa tổ. sắt trên bị bê tông đánh tới kim tự tháp rèn đúc trong tháp tường, cỡ lớn vòng trượt tổ kẹt tại kim tự tháp đỉnh chót nhất. Vì treo chống có nửa chiếc xe hơi nhỏ lớn búa rèn trọng lượng, kim tự tháp thượng tầng cơ hồ chính là một đống thô to kim loại kiện, chất lượng không đủ trồng liệu đến góp thuộc về là phi thường kiên cố. Vì xây dựng những kim loại này kiện, tệ ục trực tiếp bạo sản lượng, liên tục xây dựng 10 tòa cỡ lớn lò cao, ngày đêm không ngớt đốt nước thép. Các loại đồ vật lắp ráp hoàn tất, Lý Tần Vũ nhìn xem cái này đống công nghiệp sử thượng. Khối u cũng là thuần thức cảm khái. Không nghĩ tới tại kỹ thuật tích lũy như thế yếu kém dưới tình huống, hắn liền phương pháp sản xuất thô sơ lên ngựa vạn tấn búa rèn, chỉ có thể nói ta cực khác thế giới tự có tình hình trong nước tại. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Lý Tần Vũ đối với Hửng Đỏ Nữ Vương hạ lệnh, bên trên đem Tiểu Hồng, vì liên minh công nghiệp hóa thiêu đốt chính mình đem. Kho, ta mới không muốn là lạ quái đồ vật thiêu đốt chính mình a. Hửng Đỏ Nữ Vương phàn nàn một câu, leo lên rèn đúc tháp, đằng sau 6 con đủ trèo chống thân thể, phía trước 2 con đủ ôm lấy đỉnh tháp lớn thép vòng, hung hăng xuống rồi, chùy sắt lớn trực tiếp bị kéo lên, xem ra căn bản không phí sức. Tệ Úc nhìn vòng trượt tổ vận hành bình thường, nhẹ nhàng thở ra, hắn thật sợ vòng trượt tổ nứt ra, kia liền ra sự cố. Hắn hướng Lý Tần Vũ nhẹ gật đầu. Lý Tần Vũ hạ lệnh, bắt đầu. Một cây nung đỏ ống sắt bị thực nhân ma dùng xích sắt kéo lấy, phóng tới búa rèn phía dưới. Căn này ống sắt là đổ bê tông, một đầu chắn, bên kia mở cái hình tám cạnh động, hình tám cạnh xâm nhập họng pháo nội bộ. Sau đó sắt trên không phải bình, sắt trên bên trên có cái nửa hình tám cạnh lỗ khảm, phía trên búa rèn có một nửa khác hình tám cạnh lỗ khảm, sắt trên cùng búa rèn hòa vào nhau, hình thành một cái hoàn chỉnh hình tám cạnh, đây chính là đem sắt phôi đánh thành họng pháo khuôn đúc. Mặt khác, sắt trên bên cạnh có một bộ phức tạp cố định cơ cấu, như một cây hình tám cạnh côn sắt, họng pháo phôi thô bị thả tại sắt trên bên trên, thực nhân ma dùng cây gậy đẩy. Họng pháo nội bộ hình tám cạnh liền cùng hình tám cạnh côn sắt khẳng hợp. Côn sắt liên thông một bộ ổ quay tổ, mười mấy cái gỗ liền cùng một chỗ phối hợp, có thể làm họng pháo trở mặt, rèn kích họng pháo khác biệt mặt. Đoằng, đoằng, đoằng. Đại truy bị Hửng Đỏ Nữ Vương kéo, sau đó rơi xuống, đập ống sắt kia lửa ứa ra. Hửng Đỏ Nữ Vương đủ có thể chống đỡ lớn như vậy thân thể, công kích có thể đụng gãy cây cối cày hai dặm, lực lượng chi đều có thể nghĩ mà biết, đem đại truy kéo đến 15 mét cùng người bình thường nâng 2.5 ký tạ tay, chủ đánh một cái nhẹ nhõm. Đại truy gõ hơn 10 phút, ống sắt bị đánh thành tám bên cạnh hình, nội bộ họng pháo cũng là hình tám cạnh, xem ra ngay ngắn ngắn. Tệ Ô kiểm tra qua đi nói, bộ này thiết bị vận hành bình thường, sau đó phải thí nghiệm định hình. Cái thứ nhất đánh ra đến ống sắt khẳng định không thể dùng, công nhân thao tác không quen thuộc, đánh ra đến họng pháo thụ lực không đều, dùng bao nhiêu liệu đánh một khẩu pháo cũng không biết. Muốn nhiều lần thí nghiệm định hình, về sau quyết trương sản xuất sản phẩm mới có thể sử dụng, Lý Tần Vũ thế nhưng là rất để ý tính thông dụng. Bất quá cái này vật thí nghiệm rất có giá trị tham khảo, chờ họng pháo làm lạnh về sau, Lý Tần Vũ đưa tay vớt ve họng pháo trong vách, có chút thô ráp, cần đánh bóng. Chẳng những cần đánh bóng, còn muốn chui tẩy, bởi vì họng pháo trong vách là tám mặt hình, cần chui thành hình tròn. Cái này liền cần mũi khoan máy tiện cùng cung cấp năng lượng trang bị. Máy tiện tốt làm, nói trắng ra chính là cái giá đỡ, cây bước pháo kẹp lấy là được, cung cấp năng lượng trang bị lời nói, trong lịch sử dùng chính là động cơ hơi nước, hắn không có, nhưng hắn có thực nhân ma. Chế tác một chuỗi lớn nhỏ vòng, mấy cái thực nhân ma cùng một chỗ đi dạo vòng, lớn nhỏ vòng tích xúc năng lượng, chuyển vận đến mũi khoan vận tốc quay liền phi thường khả quan, chui một khẩu pháo chỉ cần một túi khoai tây. Như vậy khó khăn nhất chính là mũi khoan. Mũi khoan bởi vì muốn chui kích sắt thép, cường độ yêu cầu rất cao, bình thường mà nói là dùng bọn phở ảm ở kim. Lý Tần Vũ không có bọn phở ảm mỏ, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, dùng thép cắt bọn cao, mà lại hắn còn có đòn sát thủ, cho rèn đúc vật giao cho thuộc tính kỹ năng. Lý Tần Vũ lúc này tại tiệm thợ rèn nghiên cứu mũi khoan, tốn vài ngày, ở trong tay của hắn đánh ra đến một bộ 10 cái mũi khoan, từ nhỏ đến lớn, đem bọn chúng theo thứ tự lắp đặt tại máy tiện bên trên, từng cái thùng tiến vào ống tháo, mở rộng trong vách. Chờ lớn nhất một cái đầu đao dùng qua, hỏa pháo trong vách cũng liền xe sạch sẽ, mà lại mỗi một khẩu pháo đường kính đều giống nhau, làm được chuẩn hóa. Vậy kế tiếp vấn đề là, đầu đao cường độ như thế nào, có thể hay không tại chui kích trong quá trình đứt gãy. Cứng rắn 10 thuộc tính biểu thị manh lớn chính là. Lý Tần Vũ đem thí nghiệm họng pháo để lên máy tiện, thép cắt bọn cao mũi khoan kèm theo cứng rắn 10 thuộc tính, đầu đao nhanh chóng xoay tròn, xe tiến vào hỏa pháo trong vách, không có sập lưỡi đao. Chương 85, hầu gái miêu nương chương 85, hầu gái miêu nương hỏa pháo các hạng kỹ thuật tạm thời công phá, tiếp xuống chính là đại lượng thí nghiệm. Tại hỏa pháo tạo ra trước khi đến, Lý Tần Vũ liền bắt đầu huấn luyện pháo binh. Hắn muốn đem trưởng trị quân thứ 10 liền tổ chức thành hỏa pháo đại đội, dùng đầu gỗ tạo hỏa pháo mô hình, dùng hạt cắt xem như gói thuốc, lại biên soạn một bản hỏa pháo thao điểm. Chờ đợi hỏa pháo tạo nên đứng không, gộp mâu cùng gộp dẫn đội trở về, bọn hắn đều biểu thị đến trên bản đồ thôn. Lý Tần Vũ để bọn hắn cùng dưới tay sĩ quan họp, đem nhìn địa đồ kỹ xảo truyền thụ xuống dưới, các đại đội trưởng nhất định phải học được nhìn địa đồ. Trừ bộ lạc phát triển, Lý Tần Vũ người phát triển cũng không rơi xuống, cấp bậc của hắn đi tới cấp 28, trí lực toàn bộ điểm đến trên trí tuệ của hắn đi tới cấp 15. Cái này kinh thế trí tuệ trực tiếp đả thông hắn hai mạch nhâm đốc, trái não công kích phải não công kích trái não, nhọn phụ trách suy nghĩ, hắn rốt cục học xong ma pháp, ngưng tụ một cái ma pháp cầu. Cái kia ma pháp cầu phi thường nhỏ, viên bi nhỏ, uy lực càng là không có một bên trong, ném ra 2 mét không đến liền tự nhiên dập tắt. Nhưng chỉ cần có thể ngưng tụ ma pháp cầu, hắn kỹ năng ma pháp độ thuần thục liền có thể gia tăng. Ma pháp độ thuần thục đến 25 điểm, hắn liền có thể giải tỏa hai chọn một kỹ năng, sau đó ma pháp của hắn học tập tiến độ liền sẽ tăng tốc, rất có triển vọng, rất có triển vọng nha. Cái này về sau Lý Tần Vũ không làm gì liền ngưng tụ hỏa cầu thuật tiến hành luyện tập, hắn trong thuộc tính không ma lực giá trị bắt đầu chậm rãi dâng lên. 10-15. 30 càng ngày càng nhiều, Lý Tần Vũ mỗi lần đem ma lực dùng sạch sẽ, lần tiếp theo tự nhiên bổ đầy, ma lực giá trị hạn mức cao nhất liền sẽ gia tăng. Thế nhưng là ma lực giá trị dùng sạch sẽ hắn sẽ mê muội, muốn nôn mửa. Lý Tần Vũ đem Hạ Nạ tiểu thư gọi vào bên người hỏi chuyện gì xảy ra. Hạ Nạ tiểu thư nói sinh vật điều động ma lực là dùng tinh thần lực của ngươi tiêu hao, cũng không liền đau đầu muốn nói à, cho nên pháp sư học đồ bình thường là trước minh tưởng, chờ tinh thần lực cũng chính là pháp lực giá trị lên cao tới trình độ nhất định, sau đó bắt đầu thực tiễn pháp thuật. Dạng này pháp sư học đồ tinh thần lực còn thừa lại một nửa, cũng sẽ không thi triển một cái pháp thuật liền hôn mê. Lý Tần Vũ hỏi, có cái gì phương thức nhanh chóng gia tăng ma lực? Hạ Nạ tiểu thư gật đầu, có, đem ma lực tồn lượng khô chính là một loại, nhưng tác dụng phụ ngươi cũng biết, choáng đầu muốn nói. Còn có một loại là rèn luyện lực ý chí, gia tăng tinh thần lực. Ta đề nghị còn là trung thực minh tưởng, ma lực tu luyện là mài nước công phu, muốn ăn một miếng thành cái đại mập mạp là không thực tế. Lý Tần Vũ biểu thị hiểu, tôi luyện lực ý chí, gia tăng tinh thần lực lời nói, hoàng hốt thuật không phải cái phương pháp tốt sao? Lý Tần Vũ lúc này đem cậu cậu Vu gọi qua, vô đầu của mình. Thẻ mang, hướng nơi này, sử dụng ngươi mạnh nhất hoàng hốt thuật. Cậu cậu Vu bất đắc dĩ, vì cái gì lao đại như vậy thích ăn hoàng hốt thuật ta, hắn bắt đầu nhảy lại thần, trực tiếp đem một ống ma lực rút khô, ngưng tụ một đống cực lớn năng lượng màu tím đen, đặt vào Lý Tần Vũ trong đầu. Cậu cậu Vu rút khô ma lực của mình trực tiếp ngã xuống đất mắt trợn trắng, đi lòng vòng nôn mửa. Trên giường Lý Tần Vũ cũng là ngao 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 kêu thảm, tứ chi nắm bắt loạn, tràn diện một trận mười phần hỗn loạn. Hỗn loạn tiếp tục nửa giờ, hai người đều nghỉ bước, một đầu ngón tay đều không động đậy, thuộc về là một người cứng rắn rồi, hai người kiệt lực. Ngày thứ hai, hai người khôi phục tinh thần, mê mẩn chừng chừng bỏ dậy. Lý Tần Vũ mở ra bảng thuộc tính cá nhân liếc mắt nhìn, trước đó ma lực giá trị là 45, hiện tại là 65. Ăn một lần hoảng hốt thuật chướng 20 ma lực giá trị, kiếm nổ. Đây ít nhất là hắn minh tưởng một tuần lượng. Dựa theo Hạ Nạ tiểu thư thuyết pháp, nàng ném ra một cái tiến công lưu đạn trình độ hỏa cầu thuật, tiêu hao ma lực chí ít 40, hiện tại Lý Tần Vũ có thể ném ra một cái nửa tiêu chuẩn hỏa cầu thuật. Đến nỗi lần này hoảng hốt thuật trông thấy ảo giác, không còn là quốc vật liên quan, mà là phi thường cụ thể đồ vật. Hắn nhìn thấy chính mình tại một chỗ không gian không rõ, thời gian không rõ vị trí, một đạo quang mang hiện lên, tay của hắn không còn, lại một đao quang kiểm qua, một cái tay khác cũng không còn, lại một vệt ánh sáng hiện lên, hai chân không còn. Sau đó đao quang kiếm ảnh, hắn biến thành gỗ lìn đâm sinh, mất đi ý thức trước đó, hắn nhìn thấy một thanh khổng lồ liêm đao, là cái kia thanh liêm đao đem hắn chém chết. Bởi vì lần này hoảng hốt thuật là cầu cầu Vu một kích toàn lực, Lý Tần Vũ cảm nhận được kịch liệt tinh thần huyễn đau nhức, giống như trong hiện thực chính mình cũng bị phiến đồng dạng. Lại là một cái dũng giả cấp địch nhân. Không đúng, địch nhân lần này so dũng giả còn mạnh hơn. Lý Tần Vũ xoa huyệt thái dương, trong ảo giác bị cắt miếng cảm giác quá chân thực, để hắn hiện tại còn có chút rụt rè. Là ai có thể đột phá quân đội bảo hộ, đem chính mình phiến rồi? Lão đại, cầu cầu Vu nói chuyện đánh gây hắn suy nghĩ. Thật đói a. Lý Tần Vũ ồ một tiếng, mang hắn đi quân doanh ăn cơm. Quân doanh nhà ăn đầu bếp bị quân quy ước thúc, vệ sinh vấn đề còn là có chỗ bảo hộ. Cầu cầu Vu nhấc một cái chén lớn, bên trong là các loại ma vật nội tạng cùng rau quả luận hầm. Cái đồ chơi này thiếu khuyết gia vị, người ăn lời nói có chút chịu không được, ma vật ăn mỹ vị đến cực điểm. Cầu cầu Vu mấy ngụm làm ánh sáng, vươn đầu lưỡi bắt đầu liếm bát. Lý Tần Vũ ăn vài miếng không thấy ngon miệng, cầm chén giao cho cầu cầu Vu. Cầu cầu Vu sững sờ lập tức đại hỉ, lại mấy ngụm đem cơm làm ánh sáng. Lý Tần Vũ hỏi, ăn no không? Cầu cầu Vu không ngừng gật đầu, con mắt cong thành một nhà. No bụng no bụng. Lý Tần Vũ đứng dậy, khuỷu tay, cùng ta vào nhà, tiếp tục thi triển hoàng hốt thuật. Âm một tiếng, bát sứ rơi xuống đất. Cầu cầu Vu mặt mũi tràn đầy không thể tin. Còn tới a? Lý Tần Vũ nghiêm túc gật đầu. Hôm qua trông thấy hảo giác tin tức quá ít, chính là mình bị ngược sát. Sau đó vũ khí là to lớn màu đen liêm đao, cái này liền không còn. Hắn cần càng nhiều hoàng hốt thuật chỉ dẫn, tham dò tương lai xảy ra chuyện gì. Lý Tần Vũ lôi kéo cầu cầu Vu vào nhà, cầu cầu Vu bi thống ngao ô một tiếng. Lại muốn bị lão đại echo. Thật vất vả góp nhặt ma lực lại muốn bị echo. Về sau rất nhiều ngày, Lý Tần Vũ cùng cậu cậu Vu qua lên thế giới hai người. Đi ngang qua thủ lĩnh nhà gỗ liên minh công dân từng cái ném đi ánh mắt dò xét, nhưng không được hắn lý. Nhưng bọn hắn phát huy sức tưởng tượng, biên soạn ra thủ lĩnh 23 cái ngày đêm một cái chó cùng gỗ lìn không thể không nói cố sự hoa nở hoa tàn, chim sơn ca đêm minh trở nổi tiếng cố sự. Tổng kết đến nói, lão đại đang bán kênh rạch văn học tự tại lòng người. Lý Tần Vũ không biết bên ngoài tại truyền lại từ mình lời đồn, hắn tại lần lượt hoảng hốt thuật tẩy lệ xuống, ma lực giá trị dài đến 210, mà lại hắn theo trong ảo giác được đến tin tức cũng càng ngày càng rõ ràng. Lại một lần nữa theo hoàng hốt thuật tàn phá bên trong sau khi tỉnh lại, hắn đại khái làm rõ tình huống. Kia là mấy năm sau, người trong liên minh miệng mở rộng đến 10 đến bạn, ma vật rừng rậm khắp nơi là thành trấn thôn trang. Ngày nào đó, liên minh thủ đô, một cái bốn phía là bốn tầng nhà lầu phồn hoa trong thành trấn, đến một vị khách không mời. Kia là một vị mỹ lệ thú nhân, nàng mặc trắng loãng trang phục hầu gái, thân cao khoảng 1m6, tóc đen mắt đen, đỉnh đầu đỉnh lấy đại đại thái thú. Nàng đi đường lúc trên mặt mang lười biếng cười, hai tay nâng tại trước ngực, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi liếm một chút mu bàn tay, còn meo meo gọi, xem ra đáng yêu cực. Sự xuất hiện của nàng tựa hồ không giống bình thường, nàng đi đường đi bị sơ tán, nhìn không thấy một người, trừng trị quân sĩ binh bao vây chung quanh đường đi, mấy trăm thanh vũ khí chỉ vào hầu gái miêu nương. Hầu gái miêu nương một điểm không hoảng hốt, tại vài trăm người nhìn kỹ rũi lưng một cái. Meo a thật là phiền, còn muốn xử lý tạp ngư. Trừng trị quân một vị nào đó sĩ quan tại hướng nàng kêu gọi, nàng căn bản không có nghe. Trừng trị quân sĩ quan kiên nhẫn hao hết, hạ lệnh khai hỏa, mấy trăm thanh súng tiếp phát sạc. Hầu gái miêu nương nháy mắt bạo tẩu, nàng nằm xuống tứ chi chạm đất, tứ chi xuất hiện hắc khí, đặc thù vằn như là xúc tu tại trên da rẻ của nàng du tẩu, bất tường khí tức ngưng kết thành thực chất. Nàng đuôi mèo leo lên trên đại lượng hắc khí, sau đó hắc khí ngưng kết thành một thanh khổng lồ liêm đao. Mèo tê. Nàng phát ra một tiếng sắc lạnh, the thé đến cực điểm gào thét, tại chỗ nhảy lấy đà hơn 10 mét, bốn phương tám hướng phóng tới viên đạn toàn không. Nàng tại không trung lăn lộn một vòng nhanh chóng hạ xuống, gión mũi chân trong nháy mắt, nàng như là tia chớp màu đen bắn ra, vọt thẳng đến một cái trường trị quân tiểu đội trong phòng tuyến. Nàng một cái tại chỗ xoay tròn, phần đuôi màu đen liêm đao đảo qua tất cả mọi người, trường trị quân sĩ binh nhóm kêu thảm bị chém ngang lưng, thậm chí hai bên đường phố phòng ốc đều bị chém đứt. Hầu gái miêu nương triển khai giết chóc, nàng khi thì hóa thân tia chớp màu đen, khi thì hóa thân đoạt mệnh quan quay, tùy tiện một lần công kích liền có thể thanh lý một cái tiểu đội trường trị quân sĩ binh. Chẳng những là binh sĩ, hầu gái miêu nương liền liên minh công dân đều giết, chỉ cần là xuất hiện ở trong mắt nàng mà sống, đều bị nàng một liêm đao thu hoạch. Thậm chí là một ít liên minh xây dựng kỷ niệm tính kiến trúc, nàng gặp được cũng sẽ một liêm đao chạm sập, nàng một cái nhân tạo thành nguy hại liền như là một cái quân đoàn. Thành giới quân số lớn vào thành, một bộ phận sơ tán công dân, một bộ phận hướng chiến khu tiến đến. Trong thành thị trừng trị quân sĩ nhiều lính sau khi đứng lên, thậm chí có hỏa pháo bị đẩy đến đường đi, hầu gái miêu nương bắt đầu phí sức, thế nhưng liền có chút phí sức mà thôi. Nàng lợi dụng phức tạp thành thị hệ thống, tránh né trừng trị quân đại bộ đội, rơi xuống bộ đội hậu phương, một kích giết chết đại lượng nhân viên, thả người nhảy lên nóc phòng, biến mất vô tung vô ảnh, hỏa pháo liền nhắm chuẩn cơ hội của nàng đều không có. Tại nàng linh hoạt như thế công kích đến, chí ít 30 cái liền binh sĩ bị giết chết, mấy chục cổ đại pháo bị chém thành sắt vụn, trong thành thị đại hỏa tại lan tràn, nạn dân chạy trốn từ phía. To lớn liên minh thủ đô, thế mà không có cùng lượng cấp cường giả có thể ngăn cản nàng. Cuối cùng, hầu gái miêu nương bên người không có tạm ngừ, ánh mắt của nàng liếc về phía liên minh thủ đô lớn nhất kiến trúc, liên minh nghị viện. Nàng tại mái nhà mấy cái nhảy, vọt thẳng tiến vào liên minh nghị viện, đối với bên trong vệ binh cùng các chủng tộc nhân viên công tác triển khai đồ sát. Cuối cùng, nàng đánh vỡ 10 nói sắt thép đại môn, dưới đất 200 mét phòng an toàn tìm tới Lý Tần Vũ. Ai nha meo tìm tới ngươi meo nàng hoạt bát hướng Lý Tần Vũ trừng mắt nhìn. Ừm để ta ngẫm lại meo chủ nhân yêu cầu là, để ngươi thống khổ chết chứ meo vô số ánh đao lướt qua, Lý Tần Vũ thành gỗ lìn đâm thân. Chương 86, giờ khắc này, tất cả mọi người trưởng thành chương 86, giờ khắc này, tất cả mọi người trưởng thành sáng sớm, thiết thành hỏa pháo xạ kích nhà máy. 10 cái trừng trị quân 10 liền binh sĩ đẩy một môn hỏa pháo, bắt đến xạ kích vị trí. Tệ ục vừa đi vừa về kiểm tra hỏa pháo 3 lần, lúc này mới chỉ đạo binh sĩ tiến hành nhét vào công tác. Các binh sĩ dựa theo trước đó luyện tập tiến hành nhét vào, động tác rất quy phạm, dù sao bọn hắn tại một pháo bên trên tiến hành hơn mấy trăm lần mô phỏng. Hết thể sẵn sàng, Tệ ục đối với Lý Tần Vũ hưng phấn hô to, đại nhân, nhất hình giã chiến pháo chuẩn bị sẵn sàng. Lý Tần Vũ không yên lòng nhẹ gật đầu, Tệ ục nhóm lửa ngoài lửa, vang một tiếng nổ vang, viên đạn theo họng pháo bắn ra, đánh về phía phương xa bia ngắm, hỏa pháo hướng lui về phía sau ra ngoài mấy mét, thành công phát xạ. A ha ha ha, thành công, chúng ta thành công, chúng ta cây đuốc pháo tạo ra đến rồi. Tệ ục hưng phấn la to, đây là một khẩu pháo người thon mảnh hỏa pháo, đường kính 93 mm, tầm bắn 1200 m, có thể phát xạ đạn sát hoàn, đạn đá, quả nho đạn thậm chí một thanh nát cát. Tăng thêm pháo đỡ pháo vòng, môn này pháo chỉ có 350 kg, một con ngựa liền có thể lôi kéo cơ động, là hợp cách giã chiến hỏa pháo. Tệ ục chạy đến Lý Tần Vũ trước mặt thỉnh công, đại nhân, chúng ta hẳn là lập tức sản xuất hàng loạt loại này hỏa pháo. Nếu như ngài nguyện ý lại cho ta 100 người tay, ta 15 ngày liền có thể chế tạo một cửa. Lý Tần Vũ tùy ý ừ một tiếng, nhân thủ ta sẽ cho ngươi, toàn lực quyết chương sinh, môn này pháo liền giao phó bộ đội huấn luyện dùng đi. Tệ ục thấy Lý Tần Vũ giống như không có gì nhiệt tình, rất nghi hoặc, đánh hạ kỹ thuật cửa ải khó lúc tự thân đi làm, trực tiếp ở tại tiệm thợ rèn, cái này thành phẩm tạo ra đến, làm sao cứ như vậy rồi? Hắn cũng không dám hỏi, an bài sản xuất đi. Lý Tần Vũ tâm tình rất nặng nề, hắn ý thức được một cái vấn đề quan trọng, liên minh không có cấp cao chiến lược. Lệ ống dũng giả là một lần, tương lai miêu nương nguy cơ là một lần, mấy cái này thể lực lượng cực đoan cường đại gia hỏa đều cho liên minh mang đến tai họa ngập đầu, nhưng liên minh lại không có con đường bồi dưỡng cường giả. Căn cứ hiện tại nắm giữ tình báo, cái thế giới này muốn trở thành siêu cấp tồn tại cường đại, một cái là tu luyện ma pháp, cái đồ chơi này mài nước công phu, thời gian ngắn cầu không được. Còn có chính là trở thành dũng giả, tụ tập nhất tộc chi khí vận, biến cực kỳ cường đại. Hoặc là cung phụng thần minh tà vật, bán tín ngưỡng hoặc linh hồn, thu hoạch được không ổn định siêu phàm lực lượng. Lý Tần Vũ theo nhà kho lấy ra dũng giả chi trường, thứ này là hắn duy nhất đụng vào siêu phàm chìa khóa, đáng tiếc hắn không có bị dũng giả chi trường tán thành. Ta không được, có lẽ người khác có thể. Lý Tần Vũ trở lại quân doanh, hạ lệnh toàn thể tập hợp, để binh sĩ thay phiên chạm đến dũng giả chi trường, không có bất kỳ phản ứng gì. Hắn lại một cái trăm người thôn một cái trăm người thôn chạy, để đám gỗ lìn đều đến chạm đến, còn là không có phản ứng. Cuối cùng hắn đi tìm cầu đầu nhân, nhân loại, thậm chí là thực nhân ma, đều không có phản ứng. Lý Tần Vũ hết hy vọng, cái đồ chơi này như cái tử vật, đối với tất cả mọi người chạm đến đều không có phản ứng. Hắn nhớ tới các loại truyền kỳ cố sự bên trong, thần khí chỉ có thể tại mệnh định người chạm vào mới có thể nhận chủ, cương cầu không đến. Hắn chỉ có thể gọi là người tại chính mình nhà gỗ trước dùng bê tông tu một tấm bia đá, dũng giả chi trương liền khảm nạm ở trên bia đá, trên bia đá dùng nhân loại tiếng thông dụng viết, ý chí dân tộc hướng suy, vai gánh quốc gia xã tắc người, đụng vào này trương, lấy được bảo cảnh an dân chi lực. Lý Tần Vũ gọi hai tên vệ binh ngày đêm không ngớt trông coi bia đá, cho phép người tới gần chạm đến dũng giả chi trường, nhưng là không cho phép giữ lại mang đi. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, Lý Tần Vũ gấp rút bộ đội huấn luyện cường độ, cũng bắt đầu chuẩn bị lương thực, hỏa pháo tạo ra đến, hướng Xạ Sổ Vương quốc tiến công thời gian không xa. Hiện tại duy nhất chờ đợi chính là tọa kỵ nện ấp trứng, binh lính của hắn quản lý giao diện có 20 cái đại gỗ lỉnh tích lũy đủ thăng cấp kinh nghiệm, nhưng lại chậm chạp không có thăng cấp, chính là vì chờ đợi trở thành kỵ binh. Cũng may gừng đỏ nữ vương nơi đó truyền đến tin tức tốt, nó nói nó cảm nhận được trứng sắp ấp trứng. Lý Tần Vũ lập tức vứt bỏ tất cả sự tình, chạy đến ấm phòng xem xét trứng nện. Vừa đến địa phương, Lý Tần Vũ liền thấy hơn 30 cái một người cao, xe hơi nhỏ rộng trứng nện cắm tại ấm phòng mặt đất. Những này trứng màu vàng sẫm, trứng vách tường là loại nào đó loại thịt tổ chức, xem ra cùng dị hình trứng có chút tương tự. Lúc này những này trứng đều đang ngọ nguậy, đúng là muốn cùng xuất sinh. Ở đây có thật nhiều người ngồi đối diện cưỡi nện cảm thấy hứng thú, liên minh mấy cái chen mồm vào được đều chỉ diện, muốn nhìn một chút tọa kỵ nện như thế nào. Ở trong muôn người chú ý, trứng nện nhúc nhích tốc độ biến nhanh, bên trong sinh vật tại kịch liệt dãy rủa, tựa như nghị xuyên phá trứng chui ra ngoài. Đám người không tự giác tới gần, muốn nhìn một chút tân sinh mệnh sinh ra, Lý Tần Vũ càng là mo đưa mặt mo áp vào trứng trên vách. Trong này thế nhưng là bộ lạc tương lai a. Tọa kỵ nện chẳng những có thể huấn luyện kỵ binh, còn có thể dùng để cày cấy, vận hàng, khi tiến vào công nghiệp thời đại trước đó, tọa kỵ nện đều chính là liên minh trọng yếu xúc vật kéo a. Có lẽ là trứng bên trong tân sinh mệnh nghe tới Lý Tần Vũ mỹ hảo kỳ vọng, dãy rủa tốc độ lại nhanh mấy phần, trứng bên trên thậm chí nô lên bén nhọn một khối, giống như tọa kỵ nện ý đồ dùng đủ đội xuyên trứng. Cố lên hải tử, cố lên. Lý Tần Vũ phát ra cổ vũ. Trứng bên trong sinh vật đỉnh đến mấy lần đều không có đẩy ra trứng vách tường, trứng quá có tính bền dẻo, từ nội bộ rất khó đẩy ra, cho Lý Tần Vũ cái kia gấp, kém chút móc chủy thủ hỗ trợ ngăn cách. Trong trứng sinh mệnh tựa hồ cũng phát hiện đỉnh không ra trứng vách tường, sửa đổi phương thức, bắt đầu vừa đi vừa về phủ đi, cái này có thể so sánh trực tiếp đỉnh hữu dụng nhiều, một đạo khe hở chậm rãi xuất hiện tại trứng trên vách, bên trong còn có không biết dịch nhờn chảy ra. Quá tốt hài tử, ngươi thành công. Ra đi, để mọi người nhìn xem ngươi. Lý Tần Vũ kích động như cái bà đỡ, những người khác cũng tò mò cực, đều đem mặt đụng lên tới canh trứng khe hở. Sau đó, lại đám người nhìn kỹ, trứng vách tường đột nhiên bị tách ra, bên trong chui ra một cái dính đầy dịch nhờn gỗ lìn đầu. Ai? Đám người lên tiếng kinh hô, đột nhiên lui ra phía sau một bước dài. Lý Tần Vũ càng là trong ngộng bức, cái này gỗ lìn làm sao theo trứng nhện bên trong chui ra ngoài rồi? Trứng bên trong gỗ lìn đem đầu chui ra ngoài về sau miệng lớn hô hấp lấy, kích động giống như đời này lần thứ nhất thở. Tiếp lấy hắn dùng bén nhọn móng tay ngăn cách trứng, cả người lẫn vào các loại dịch nhờn theo trứng bên trong tuần ra, sau đó ngồi tại nguyên chỗ, một mặt mê mang nhìn về phía mọi người tại đây. Gia hỏa này thế mà là đại gỗ lìn. Trên thân làm sao có màu đỏ hoa văn? Một hai nghi hoặc lên tiếng, tới gần nơi này chỉ kỳ quái gỗ lìn, đưa tay nắm hắn cổ rốn. Nghi, ngươi còn có cổ rốn? Ngươi là theo cái này trứng bên trong sinh ra? Một hai thanh âm truyền vào Lý Tần Vũ trong tai, Lý Tần Vũ toàn thân lắc một cái, nhìn cái này để trứng đại gỗ lìn trên thân có từng chuỗi màu đỏ hoa văn này làm sao quen thuộc như vậy? Lý Tần Vũ cứng nhắc quay đầu, trông thấy gỗ bù á ngay tại ấm cửa phòng thò đầu ra nhìn, tường đỏ nữ vương cũng thấp to lớn đầu, trăm con viên thủy tinh đỏ chót mắt hướng trong nhà nhìn. Nó trông thấy trứng bên trong đại gỗ lìn thuận lợi lên tiếng. Ha 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 nở nụ cười, còn dùng to lớn móng nuốt đụng đụng gỗ bụ ạ. Lý Tần Vũ nhìn một chút gỗ bụ ạ, lại nhìn một chút tường đỏ nữ vương, lại nhìn một chút gỗ bụ ạ, lại nhìn một chút tường đỏ nữ vương. Nét mặt của hắn theo mê mang, đến nghi hoặc, đến hoảng sợ, lại đến nghi hoặc, cuối cùng nghĩ rõ ràng cái gì, chuyển hóa thành nồng đậm kính nghệ. Chương 87, ma pháp binh chủng chương 87, ma pháp binh chủng trứng nhện từng cái phá bỡ, thân phục vân đỏ đại gỗ lìn theo trứng bên trong chuyển ra. Cũng may hơn 30 cái trứng cũng không phải là mỗi cái đều là đại gỗ lìn, có 20 cái leo ra chính là bình thường tọa kỵ nhện. Những con nhện này theo trứng bên trong xuất sinh liền cường tráng như trâu, bọn chúng ra đời sự kiện thứ nhất chính là thôn vệ bên người trứng bách tường, cũng đem các loại dịch nhờn hấp thu sạch sẽ. Nhưng bây giờ ở đây tất cả mọi người ngồi đối diện với nện không có hứng thú, bọn hắn chừng chừng nhìn chằm chằm 10 cái vân đỏ gỗ lìn. Những này vân đỏ trời sinh tự mang, xem xét liền cũng không phải là phàm phẩm, nhất là Lý Tần Vũ hiện tại ma pháp nhập môn, hắn có thể cảm nhận được vân đỏ gỗ lìn trên thân có nồng hậu dày đặc ma pháp khí tức, ma lực nồng độ còn mạnh hơn hắn. Hắn đối với trong đó một cái vân đỏ gỗ lìn nói, "Ngươi gia nhập bộ đội của ta." Hắn nghĩ trực tiếp dùng hệ thống xem xét giá hỏa này thuộc tính. Vân đỏ gỗ lìn cảm nhận được Lý Tần Vũ khí tức trên thân mạnh mẽ hơn hắn, không do dự chút nào liền đồng ý Lý Tần Vũ mở ra binh sĩ quản lý giao diện, đem một cái gỗ lìn xạ thủ đá ra đội ngũ. Bộ đội Lan có chỗ trống, hệ thống bắn ra chiêu mộ tuyển hạng, phải chăng tốn hao 500 đi nạ chiêu mộ gỗ lìn tiêu người tân binh. Lý Tần Vũ kinh ngạc một chút, một tân binh muốn nhiều tiền như vậy. Hắn trả tiền điểm kích chiêu mộ, binh lính của hắn quản lý giao diện nhiều một cái đặc thù binh chủng. Gỗ lìn tiêu người tân binh. Sức sống 11, lực khống chế 11, sức chịu đựng 12, xảo trá 7. Xã giao 8, trí lực 14. Lý Tần Vũ hít sâu một hơi, gia hỏa này ban đầu trí lực lại có 14. Càng làm cho hắn mừng rỡ chính là, gỗ lìn tiêu người thế mà là quý tộc binh. M.O.U.N.T.B. là nhị trung, người chơi có thể chiêu mộ binh chủng có thể chia làm phổ thông binh cùng quý tộc binh. Phổ thông binh có thể lên tới cấp 5, là bộ đội chủ lực, giá rẻ hữu hiệu. Quý tộc binh có thể lên tới cấp 6, thuộc tính trang bị so phổ thông binh cường, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Lao cơi chặt người chơi chơi đến đằng sau, bộ đội thậm chí sẽ toàn bộ đổi thành quý tộc binh, dạng này 3-400 người bộ đội đệ xuống nở tờ cờ lãnh chỗ 2-3 ngàn người quân đoàn đánh căn bản không thành vấn đề. Lý Tần Vũ không nghĩ tới thế mà lại lấy loại phương thức này chiêu mộ đến quý tộc binh, mà lại có vẻ như còn là pháp thuật đơn vị. Hắn đem gỗ lìn thiêu người tân binh lôi ra ấm phòng, chỉ vào một cây đại thụ nói, dùng ngươi sẽ pháp thuật công kích gốc cây kia. Lý Tần Vũ vừa mới ấn mở hắn từ điều phát hiện, gia hỏa này trời sinh liền có 120 điểm ma pháp độ thuần thục, thuộc tính còn là ám hỏa song thuộc tính, trời sinh liền sẽ ma pháp. Gỗ Lìn Thiêu người tân binh tuân theo bản năng, đưa tay ngưng tụ một cái hỏa cầu sau đó đẩy đi ra. Nơi xa đại thụ bị hỏa cầu đánh trúng, nháy mắt giấy lên lửa lớn rừng rực. Ta đi, thật mạnh. Lý Tần Vũ lên tiếng kinh hô. Gỗ Lìn Thiêu người tân binh hỏa cầu thuật không giống, Lý Tần Vũ, Hạ Nạ tiểu thư, bao quát dũng giả tiểu đội nữ ma pháp sư, bọn hắn hỏa cầu thuật trên bản chất phải gọi bạo liệt thuật. Là đem ma pháp năng lượng áp xúc nổ tung công kích pháp thuật, giấy lên lửa chỉ là ma lực áp xúc ma sát sinh ra bổ sung phẩm. Mà gỗ Lìn Thiêu người tân binh ngưng tụ hỏa cầu thuật, bên ngoài hỏa diễm thiêu đến phi thường đỏ, nội bộ lại có một đoàn sền sệt màu đen không biết chất lỏng. Hỏa cầu bị ném ra về sau sẽ không kịch liệt nổ tung, mà là như là thủy khí cầu, đem chất lỏng màu đen sập khắp nơi đều là. Chất lỏng màu đen tựa như ngưng kết xăng, sẽ nháy mắt nhóm lửa bao trùm khu vực. Lý Tần Vũ cảm thấy quá ngưu bức. Cái này hoàn toàn chính là dị thế giới phun lửa bình a. Hắn lúc này đối với Thiêu người tân binh nói, hiện tại nhìn xem ngươi có thể đem hỏa cầu ném bao xa, sử dụng bao nhiêu lần sẽ cảm giác đau đầu. Thiêu người tân binh làm theo, kết quả khảo nghiệm bị, hỏa cầu xa nhất tầm bắn 70 mét, liên tục ném ra 5 cái hỏa cầu về sau sẽ cảm giác đại não có rất nhỏ nhói nhói, miễn cưỡng ném tới 8 cái liền sẽ mê muội. Có thể, cái này đã phi thường cường hãn. Không cần vừa phối phun lửa trang bị liền có thể có được phun lửa bình, nếu như tại chiến tuyến tác chiến bên trong hướng đối phương hàng ngũ ném ra mấy cái hỏa cầu, cái này tác dụng cũng không so súng tiếp hỏa pháo kém. Chúng chi đây vẫn chỉ là một cấp tân binh, người ta đẳng cấp hạn mức cao nhất thế nhưng là cấp 6, tiến bộ không gian cực lớn. Lý Tần Vũ lúc này đem thủ hạ 10 cái gỗ lìn xạ thủ đá ra bộ đội, để bọn hắn đi trừng trị quân đại đội bên trong đảm nhiệm sĩ quan, sau đó đem 10 cái gỗ lìn thiêu người tân binh toàn chiêu tiến vào bộ đội. Sau đó hắn Lý Tần Vũ thủ hạ cũng có nghề nghiệp pháp sư bộ đội. Chiêu mộ xong pháp sư, Lý Tần Vũ lại để cho thủ hạ đã sớm chuẩn bị thăng cấp 20 cái đại gỗ lìn ngồi vào tọa kỵ trên lưng nện. Lúc đầu gỗ lìn kỵ binh thăng cấp tuyến một mực là màu xám, biểu hiện ngài không có tọa kỵ, không cách nào đem đại gỗ lìn thăng cấp thành gỗ lìn người ngồi cưỡi. Hiện tại đại gỗ lìn ngồi lên tọa kỵ nhện, kỵ binh thăng cấp tuyển hàng sáng, hắn lập tức điểm kích thăng cấp, bộ đội một lần nhiều 20 cái kỵ binh. Lý Tần Vũ đem một cái kỵ binh kêu đến hỏi thăm, ngươi có đặc thù gì cảm giác, ngươi có thể chỉ huy tọa kỵ nhện sao? Nhện bên trên gỗ lìn nhẹ gật đầu. Lão đại, ta cảm giác ta cùng nó tâm ý tương thông, chúng ta có thể phối hợp khăng khít. Lý Tần Vũ trong lòng tự nhủ cũng không phải phối hợp khăng khít sao? MOUN tờ bợ lạ bên trong, kỵ binh cùng tọa kỵ bị hệ thống coi là một cái chỉnh thể. Nói chuyển hướng liền chuyển hướng, nói tiến lên liền tiến lên, cùng tâm linh câu thông, nào giống trong hiện thực kỵ binh, ngươi còn phải rèn luyện nhiều năm, đến huấn luyện tọa kỵ nghe hiểu các loại hiệu lệnh. Lý Tần Vũ rất là hài lòng, để người cầm giác ngạt thịt cho tọa kỵ nện dùng ăn. Hiện tại tọa kỵ nện giáp sắc còn có chút màu trắng nhạt, cần mười mấy ngày phát dụng, chờ giáp sắc biến đen, cũng liền thành thủ. Lý Tần Vũ vừa lòng thỏa ý đi ra ấm phòng, hắn muốn mang tân binh đi minh giới bên cây soát soát khô lâu binh, thăng cấp, bất quá hửng đỏ nữ vương ngăn lại hắn. Lão đại, ta cảm nhận được 20 con tọa kỵ nện cùng tinh thần của ta liên tiếp bị chặt đứt. Ngài đối với bọn hắn làm cái gì sao? Mặc dù ta biên tập tính cách của bọn nó phi thường dịu dàng ngoan ngoãn, có thể biến đổi thành hoang dại nện, khó tránh khỏi sẽ phát cuồng đả thương người. Lão đại, ngươi có thể ước thúc tốt bọn hắn sao? Lý Tần Vũ quay đầu liếc mắt nhìn ấm phòng, gỗ lìn người ngồi cưỡi đang dùng thịt nuôi nấng tọa kỵ nện phi thường nghe lời ăn thịt, một điểm phát cuồng dấu hiệu không có. Hắn biết đây là hệ thống lên tác dụng, bị hệ thống nhận định tọa kỵ làm sao có thể công kích chủ nhân. Yên tâm, ta có biện pháp ước thúc tốt bọn chúng. Lại nói cái này 20 cái nện cùng ngươi cắt ra tinh thần liên tiếp, chẳng phải là không chiếm dụng ngươi thân thuộc hạn mức cao nhất rồi? Ứng đỏ nữ vương tinh thần lực nhiều nhất khống chế 1000 cái thân thuộc, vượt qua số lượng này, thân thuộc sẽ chủ động rời đi biến thành dã nện. Nhưng bây giờ những con nện này trở thành tọa kỵ, cắt ra tinh thần kết nối còn là có thể khống chế, cái kia chẳng phải không chiếm danh ngạch rồi? Ứng đỏ nữ vương gật đầu biểu thị là dạng này, Lý Tần Vũ vui, dạng này liền có thể không tiết chế bạo kỵ binh. Vui sướng, Lý Tần Vũ nhìn sang một bên móc lỗ mũi gỗ đục ạ, lại nhìn một chút Ứng đỏ nữ vương, hắn nghĩ tới một vấn đề. Tiểu Hưng A, các ngươi hiện tại cái này thuộc về quan hệ thế nào? Ứng đỏ nữ vương lập tức nhăn nhó, dùng hai con chân trước che 100 cái màu đỏ pha lê mắt to. Kết hôn, chúng ta kết hôn gây. Lý Tần Vũ lông mày cuộn loạn, liên minh đôi thứ nhất vợ chồng, chẳng lẽ chính là đây đối với rồi? Gỗ Bù A nhìn lão đại hướng hắn quăng tới ánh mắt khiếp sợ, hắn hút trượt một chút cái mũi. Lão đại, lớn chính là tốt, tốt chính là lớn. Khi tìm thấy cái mông so với nó lớn trước đó, ta cảm thấy ta là sẽ không thay đổi tâm. Lý Tần Vũ trong lòng tự nhủ, vậy ngươi đời này có, thế giới này đoán chừng không có mấy cái bờ mông so Ứng đỏ nữ vương lớn. Lý Tần Vũ lại nghĩ tới một vấn đề, đối với Ứng đỏ nữ vương hỏi, ngươi đối với thân thuộc còn có vân đỏ gỗ lìn cái gì cái nhìn, bọn hắn đối với ngươi mà nói là hài tử hay là cái gì? Điều này rất trọng yếu, liên minh hiện tại ngôi sao đã biến thành nắm quả, Ứng đỏ nữ vương đại biểu cự hình ma chu đã trở thành liên minh trong danh sách hợp pháp chủng tộc. Lý Tần Vũ cảm thấy cự hình ma chu cái chủng tộc này không tốt lắm định nghĩa, dù sao Ứng đỏ nữ vương dưới trướng những con nhện kia cùng nó hình thể chênh lệch thực tế quá lớn, những vật này đến cùng coi như nó hài tử còn là cái gì khác? Cái này liền có điểm giống con kiến xã hội kết cấu, bên trên bản hộ khẩu lúc là chỉ tính nữ vương còn là cái khác kiến thợ cũng coi như nhân cậu a. Ứng đỏ nữ vương không có vấn đề nói, cái gì hài tử không hài tử, những thân thuộc này chỉ là công cụ của ta thôi. Đến nỗi ta sinh ra tới gỗ lìn, ta để ý chỉ là gỗ đủ ạ, sinh sôi cái gì không quan trọng. Các ngươi gỗ lìn không phải cũng đối với mình con non thờ ơ sao? Chúng ta cự hình ma chu cũng là dạng này nha. Lý Tần Vũ biểu thị không quá lý giải, ửng đỏ nữ vương tỉ mỉ giải thích nói, ta những thân thuộc này chỉ là phục vụ công cụ của ta thôi, cứng rắn muốn tương tự lời nói, tựa như các ngươi theo trong tiệm thợ rèn đánh ra đến công cụ đồng dạng. Cái này tương tự tương đương chuẩn xác, Lý Tần Vũ dây hiểu. Đến nỗi ta cùng gỗ bù ạ hải tử, mặc dù bọn hắn là chúng ta kết tinh tình yêu, nhưng kết tinh thứ này không phải hẳn là bài xuất bên ngoài cơ thể sao? Lý Tần Vũ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Phụ mẫu là chân ái, hai tử là ngoài ý muốn, thật tuyệt. Lòng hắn nói còn tốt, liên minh là xã hội hóa nuôi dưỡng, xã hội hóa giáo dục, không có cha mẹ thân tình ràng buộc cũng không quan trọng. À đúng rồi lão đại. Tường đỏ nữ vương nhớ tới chuyện này nhắc nhở, lão đại, ta cảm thấy có chuyện này ngươi hẳn phải biết. Mặc dù ta cùng gỗ bù ạ đều không thèm để ý con non, mà dù sao là kết tinh tình yêu, ta cũng hy vọng bọn hắn đủ cường đại. Cho nên ta thử nghiệm theo cấp độ gen tăng cường hậu đại, dù ta cự hình ma chu huyết mạch cùng gỗ lìn huyết mạch đu hòa. Nhưng ta thất bại, gỗ lìn trong gen có cường đại huyết mạch nguyên rủa, mỗi cái đoạn gen đều lít nha lít nhít tràn ngập loại nguyên rủa này. Loại nguyên rủa này tại cự tuyệt ngoại bộ huyết mạch dung hợp, cái này phi thường quá dị. Những nguyên rủa này khóa kín gỗ lìn gen, hoàn toàn không cách nào cùng dị tộc tiến hành gen trao đổi. Lão đại, ta thế nhưng là cự hình ma chu ai, huyết mạch lực lượng siêu cấp mạnh, cùng long tộc cùng một thế đội, nhưng huyết mạch của ta lại hoàn toàn không cách nào tan vào gỗ lìn trong huyết mạch, thật là lạ à, thật là lạ nha. Lý Tần Vũ càng nghe biểu lộ càng nghiêm trọng, không cách nào huyết mạch dung hợp nguyên nhân hắn biết, đơn giản là sinh mệnh nữ thần đang làm trò quỷ. Sinh mệnh nữ thần đối với gỗ lìn quần thể này nguyên rủa, để bọn hắn hoàn toàn không có cách nào cùng chủng tộc khác tiến hành gen dung hợp. Gỗ lìn mặc kệ cùng nhân loại, cầu đầu nhân, còn là chuột gỗ sinh sôi, sinh ra gỗ lìn đều giống nhau, không có gì cường đại hoặc nhỏ yếu, chủ đánh một cái chuẩn hóa. Nhưng ửng đỏ nữ vương sinh hạ gỗ lìn thiêu người tân binh giống như khác biệt, bọn hắn trên da màu đỏ vằn phi thường dễ thấy, trời sinh biết ma pháp, những này không phải tiên tiên mang đến sao? Lý Tần Vũ đem nghi hoặc hỏi ra, ửng đỏ nữ vương giải thích nói, ai nha nha, lão đại, đó cũng không phải là nguồn gốc từ gen trên huyết mạch truyền thừa. Kia là ta tại trứng bên trong rót vào đại lượng ma pháp nguyên tố, trải qua một loạt phức tạp hậu thiên cải tạo, mới khiến cho bọn hắn biến thành bộ dáng bây giờ. Lý Tần Vũ rõ ràng nói ý tứ, cầm ạ Starter đến nêu ví dụ, bọn hắn không phải sinh ra tới cứ như vậy cường đại, mà là hậu thiên cải tạo. Tiên thiên liền mạnh cùng hậu thiên cải tạo, cái này khác biệt thế nhưng là lớn vô cùng. Lý Tần Vũ thở dài, biểu đạt một chút trong lòng bất đắc dĩ. Lúc trước hắn nhìn ửng đỏ nữ vương từ điều giới thiệu vắn tắt có gen biên tập năng lực, hắn còn muốn có thể hay không để ửng đỏ nữ vương thu hoạch gỗ lìn gen, cải biến một chút gỗ lìn không có cách nào sinh ra giống cái hiện trạng. Hiện tại xem ra dòng này không thông, sinh mệnh nữ thần đối với gỗ lìn nguyên rủa xâm nhập cấp độ gen, liền ửng đỏ nữ vương đều không cách nào giải quyết. Lý Tần Vũ càng hiếu kỳ, thần minh ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Gỗ lìn thần vì cái gì chết rồi? Sinh mệnh nữ thần lại vì cái gì muốn nguyên rủa gỗ lìn tộc đàn? Lý Tần Vũ cảm giác chính mình thật nhỏ bé, hắn hiện tại bất quá là chiếm cư tại ma vật rừng rậm nhỏ con thiệt, căn bản không có tư cách nhìn trộm thần minh bí ẩn. Hắn hiện tại phi thường khát vọng lực lượng, khát vọng mạnh lên, khát vọng hiểu rõ lịch sử. Cũng may hắn là một cái có mục tiêu người, hắn quyết định mạnh lên liền theo tiến công xạ sổ vương quốc bắt đầu. Tiếp theo chương, bắt đầu công lược xạ sổ vương quốc. Chương 88, thẩm phán Mạ Xi, binh phát xạ sổ. Chương 88, thẩm phán Mạ Xi, binh phát xạ sổ. Chúng thần kỷ 4 năm 353 ngày 19 tháng 3. Thiên khí thay đổi càng ngày càng nóng, không khí biến nóng hổi, mọi người đột nhiên phát hiện mùa đông thế mà đi qua. Càn quét thế giới rất lạnh, tại rừng mưa nhiệt đới khí hậu ma vật rừng rậm chỉ là khiến người ta cảm thấy nhiệt độ không khí thích hợp mà thôi. Hiện tại, dài đến mấy tháng khô nóng sẽ thành ma vật rừng rậm trạng thái bình thường. Khô nóng nhiệt độ không khí để liên minh công dân gia tăng uống nước lượng, nương theo lấy sóng nhiệt, liên minh đẩy ra thuộc về mình pháp luật. Những pháp luật này điều khoản dùng nhân loại tiếng thông dụng khắc vào trên bia đá, bày ra tại thiết thành bắt mắt nhất vị trí, đi ngang qua người đi đường đều có thể nhìn thấy. Lấy gỗ lìn làm chủ yếu nhân khẩu liên minh công dân đương nhiên xem không hiểu, cũng may liên minh cao tầng tại bia đá bên cạnh an bài đọc hiểu pháp luật nhân viên công tác, không ngừng từ trước đến nay hướng công dân kêu gọi, giải thích trên bia đá pháp luật điều khoản. Tổng kết lại liền một bản văn, kẻ giết người phải chết, người ăn trộm hình. Phi thường thô ráp pháp luật, nhưng cũng phi thường hữu dụng, đồng thời pháp luật ban bố cùng ngày, liền nên đón vị thứ nhất kẻ bị thẩm vấn, dũng giả tiểu đội thành viên, đại thuẫn mánh nam Mạ Xi. Gia hỏa này lúc ấy bị bạo phá thùng khoảng cách gần nổ thành trọng thương, mất đi hai tay hai chân, cũng có xuất huyết nội triệu chứng. Lý Tần Vũ coi là cái này bất tử định, nhưng là hắn sửng sốt tại không có ngoại bộ chữa thương dưới tình huống, chính mình khôi phục lại, hắn sinh mệnh lực mạnh để người liễu lưới. Về sau hỏi thăm trong liên minh nhân loại công dân biết được, Mạ Xi là xạ sổ vương quốc tiền nhiệm thánh kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng. Mà thánh kỵ sĩ đoàn là sinh mệnh nữ thần giáo hội tông giáo vũ trang, nhân số 3000, toàn biên nhận yếu ớt nữ thần gia hộ, hắn đặc tính chính là sinh mệnh lực cường đại, không dễ dàng bị giết chết. Mạ Xi mấy tháng không trị liệu, gãy mất tay chân lại có chậm rãi khôi phục xu thế, cho hắn thời gian nửa năm, hắn sợ là có thể một lần nữa mọc ra tay chân. Bất quá rất đáng tiếc, hắn không có cơ hội, Lý Tần Vũ đem hắn theo địa lao đưa ra, tại thiết thành xây mới công dân quảng trường công khai thẩm phán. Trận này thẩm phán phi thường thô ráp, chính là Lý Tần Vũ tuyên đọc Mạ Xi tội trạng. Mạ Xi bị xích sắt trói trên ghế, trung quanh là trưởng trị quân 10 liên, cùng đến quan sát thẩm phán liên minh công dân. Mạ Xi, ngươi cùng dũng giả lệ ống đeo vũ khí phi pháp tiến vào liên minh lãnh địa, công kích trước săn bắn đội, giết chết 158 người, về sau công kích liên minh chính quy vũ trang trưởng trị quân, giết chết 812 người, ngươi có nhận hay không tội? Lý Tần Vũ đem Mạ Xi tội danh nói ra, Mạ Xi lại ngồi trên ghế cười lạnh. Ha ha, ta đời này chưa từng nghe qua, đánh giết ma vật lại có tội. Hắn phát biểu bị hạ nạ tiểu thư cùng cầu cầu vũ dùng phiên dịch ma pháp phiên dịch cho liên minh công dân. Liên minh công dân nghe lời này tức giận không thôi, chửi ầm lên. Lý Tần Vũ khoát tay một cái, Trừng trị quân sĩ binh lập tức duy trì trật tự hiện trường, để đám người yên tĩnh. Lý Tần Vũ nói tiếp, tội của ngươi không thể nghi ngờ, liên minh không cần ngươi thừa nhận. Trừng trị quân 10 liên chính là liên minh hợp pháp vũ trang, ngươi thân là trước thánh điện kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, tự mình công kích liên minh vũ trang, đây là tuyên chiến. Mà si, hiện tại là ngươi trả giá đắt thời điểm, liên minh tòa án phán xử tử hình ngươi, lập tức chấp hành. Lời này vừa nói ra, Mạ Xỉ chẳng những không sợ, ngược lại cười lên ha ha. Ngươi bất quá là chỉ có thể cười gỗ lì thôi, thế mà nghĩ thẩm phán ta, buồn cười buồn cười. Ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ sao? Từ lúc ta gia nhập giáo hội, trở thành thánh điện kỵ sĩ một viên, ta liền đem hết thể hiến cho sinh mệnh nữ thần. Về sau vì lệ ông điện hạ phục vụ, ta hiệu chung đối tượng thủy chung là thánh hiền. Ngươi không có tư cách thẩm phán ta. Hán điên cuồng trào phúng, dù cho không có tư chi, hắn cũng cảm giác mình là cái tự nhân, xem thường trung quanh ma vật. Hắn chọc giận trung quanh ma vật, tiếng mắng chửi, tiếng chó sủa vang vọng công dân quảng trường. Nếu không phải trưởng trị quân mười liên đang duy trì trật tự, bọn hắn đã sớm xông đi lên đem Mạ Xỉ xé nát. Lý Tần Vũ tùy ý hắn kêu gào, cũng không ngăn cản. Mạ Xỉ một mực kêu to, nhục mạ, lực công kích siêu cường, trung quanh ma vật bị hắn mắng mặt đỏ tới mang hai, kém chút mất khống chế. Nhưng Lý Tần Vũ cứ như vậy yên tĩnh ngồi tại thẩm phán trên đế, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, không nói một lời. Mạ Xỉ gọi một hồi lâu, cảm giác có chút mệt mỏi, hắn dù sao bị trọng thương, thể lực đầu giảm phân nửa, hô nửa ngày, chính chủ Lý Tần Vũ không nói một lời. Cái này khiến hắn cảm giác rất vô vị, chậm rãi ngậm miệng. Hắn ngậm miệng về sau, Lý Tần Vũ mới mở miệng lần nữa. "Mạ Xỉ, ngươi biết vì cái gì ta muốn tốn thời gian phí sức thẩm phán ngươi sao? Vì cái gì không đồng nhất đao kết liễu ngươi?" Mạ Xỉ nhướng mày, hắn quả thật có chút không rõ hàn lý. Lý Tần Vũ đứng người lên, chỉ vào trung quanh đứng như là điều khắc 10 cái trưởng trị quân đội trận. "Mạ Xỉ, mở cặp mắt của ngươi ra nhìn xem, ngươi trung quanh những binh lính này, trong mắt thế nhưng là tràn ngập phẫn nộ a. Ngươi càng làm rầm rĩ, bọn hắn liền càng hận ngươi sau lưng xạ sổ vương quốc, hận ngươi phục dịch thánh điện kỵ sĩ đoàn." Hận ngươi hiệu trùng sinh mệnh nữ thần. Mạ Xỉ nhìn chung quanh một chút, xác thực, những cái kia đứng như là điều khắc binh sĩ, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, lửa giận giống như là muốn đem hắn tiêu chết. Hắn đột nhiên giật mình, nghĩ đến cái gì, không thể tin hô to, ngươi chẳng lẽ muốn nhập xâm xạ sổ vương quốc? Lý Tần Vũ cười. Mạ Xỉ ngươi sai, cái này không gọi xâm lấn, cái này gọi phản kích. Kẻ xâm nhập là các ngươi, ngươi cùng dũng giả tạo thành phản sinh vật có trí khôn tập đoàn dẫn đầu đối với liên minh phát động công kích, liên minh không có khả năng bị đánh lên ra môn còn không làm ứng đối. Ngươi cùng dũng giả tiểu đội đã hẳn phải chết, nhưng các ngươi cá thể tử vong không cách nào hoàn lại các ngươi cho liên minh tạo thành tổn thương. Liên minh lửa giận cần phát tiết, tổ quốc của các ngươi xả sổ vương quốc sẽ vì các ngươi làm sự tình trả tiền. Mạ Xỉ sắc mặt một trận âm tình biến ảo, lập tức cười ha ha. Chỉ bằng ngươi, chỉ bằng các ngươi những gỗ lìn này, muốn xâm lấn xả sổ vương quốc? Ha 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 ha. Đừng nói cười, đây là ta đời này nghe qua nhất khôi hài trò cười. Gia hỏa này cười đến phi thường điên, toàn trường đều là tiếng cười lớn của hắn, hắn tựa như muốn đem kiếp sau tiếng cười tập trung lại dùng một lần cười xong. Lý Tần Vũ vẫn như cũ không nói lời nào, chờ hắn cười xong mới chậm rãi phát biểu. Cười đi Mạ Xỉ, thỏa thích cười đi. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi, ngươi thân ái lệ ổng điện hạ nhưng chính là chết tại chúng ta gỗ lìn trong tay. Mà ngươi, Mạ Xỉ, tiền nhiệm thánh điện kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, cũng chỉ là bị chúng ta một vị binh sĩ giải quyết. Ngươi thân là kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, hẳn là toàn bộ đoàn bên trong tồn tại cường đại nhất đi. Ngươi cảm thấy, liền như ngươi loại này mặt hàng đều có thể bị miểu sát, các ngươi kỵ sĩ đoàn 3.000 người đủ chúng ta giết bao lâu? Đoạn văn này rốt cục để Mạ Xỉ hoảng, hắn lúc này mới nhớ tới. Dũng giả tiểu đội thế nhưng là chết tại bọn này gỗ lìn trong tay. Dỗ Ly bị miểu sát, chính mình cũng bị gỗ lìn đuổi theo nổ thành côn. Về sau dũng giả lệ ổng cùng ân đình chiến đấu hắn mặc dù không nhìn thấy, nhưng sau đó hắn theo trông coi gỗ lìn trong miệng nghe nói cuộc chiến đấu kia. Gần ngàn chỉ gỗ lìn thế mà cùng dũng giả lệ ổng quyết nhất tử chiến, lấy gần như toàn quân bị diệt đại giới, đem lệ ổng dũng giả đánh giết. Đây là cỡ nào bi tráng? Gỗ lìn làm sao có thể làm được? Hắn lúc ấy căn bản không muốn tin tưởng những lời này, nhưng bây giờ hắn đứng ở chỗ này tiếp nhận thẩm phán. Mà con kia lệ ổng dũng giả điểm danh muốn giết đặc thù gỗ lìn lại ngồi tại thẩm phán trên đế, cái này liền đã chứng minh hết thảy. Hắn đột nhiên ý thức được, bọn hắn tựa hồ vì tổ quốc treo chọc một cái khủng bố tồn tại. Hắn có chút hoảng, người một hại sợ sẽ thất thố. Mạ Xỉ bắt đầu la to, bắt đầu nhục mạ chúng quanh ma vật. Thế nhưng là lần này hắn biểu hiện không còn là cái thà chết chứ không chịu khuất phục chiến sĩ, ngược lại như cái thua mắt đỏ dân cờ bạc. Hắn hô a, gọi a, mắng a, nhưng chúng quanh ma vật chỉ là lạnh lùng nhìn xem hắn. Ban đầu hắn cảm thấy những ánh mắt này buồn cười lại hèn mọn, nhưng bây giờ hắn theo những ánh mắt này bên trong nhìn thấy lửa giận. Một cố cường đại giàu có lực phá hoại lực lượng ngay tại ngưng tụ, mà cố lực lượng này đem bởi vì bọn hắn hành động tuôn hướng tổ quốc của hắn xa xôi. Hắn càng thêm bối rối, hắn không ngừng kêu to giận mắng, thời gian so với một lần trước tiếp tục càng dài, liền ngay cả Lý Tần Vũ tuyên bố hắn trạng hình đều không để ý. Hiện tại nội tâm của hắn đắm chìm tại tổ quốc sắp bị xâm lấn trong sự sợ hãi. Gia hỏa này cuống họng đều gọi cầm, đại lượng mồ hôi thấm ướt quần áo, hắn ngồi tại thụ thẩm trên đế như là một đầu bại quyền. Giai đoạn sau cùng, Mạ Xỉ bị trừng trị quân sĩ binh kéo xuống chỗ ngồi, vì tại trên đoạn đầu đài, nên đón hắn cuối cùng thời khắc. Bất quá trước khi chết, một cái đặc thủ quy trình trực tiếp đánh tan nội tâm của hắn. Đám gỗ liền chuyển bàn ghế đến Mạ Xỉ trước mặt, Hạ Nạ tiểu thư ngồi trên ghế, trên bàn mở ra tấm da dê, dùng bút lông chim chấm chấm mực nước, giống như muốn viết thứ gì. Mạ Xỉ nghi hoặc đây là muốn làm gì, Lý Tần Vũ giải thích âm thanh chậm rãi truyền đến. Mặc dù ngươi cho liên minh tạo thành không thể xóa nhòa tổn thương, nhưng căn cứ vào sinh vật có trí khôn phổ biến tồn tại thế tục tình cảm, liên minh cho phép ngươi lưu lại di thư. liên minh sẽ phụ trách đem di thư giao đến ngươi chỉ định nhân viên hoặc thế lực trong tay. Đương nhiên, chúng ta sẽ tiến hành thẩm tra, lấy cấm chỉ không làm tin tức tiết ra ngoài. Hiện tại, ngươi có 30 phút cho người nào đó hoặc nào đó thế lực lưu lại di ngôn. Hà Nạ tiểu thư sắc mặt phức tạp nhìn xem Mạ Xì. Đại nhân, ngươi muốn cho người nhà nói cái gì sao? Ta cam đoan phong thư này sẽ đưa đến. Mạ Xì trực tiếp phá lớn phòng, cuối cùng lưu lại di thư quy trình quá chính quy, liền rất nhiều vương quốc lãnh chúa xử tử tội phạm đều không nhất định có cái quy trình này. Hắn triệt để rõ ràng, cái này từ gỗ lìn chủ đạo làm ra đến liên minh, căn bản không phải buồn cười lãnh chúa cho chơi, bọn hắn đắc tội, là một cái sát sát thực thực quốc gia. Mạ Xì nội tâm đại loạn, chẳng những bởi vì bọn hắn cho phía sau quốc gia tạo thành phiền toái cực lớn, cũng bởi vì trong lòng của hắn đối với thảo phạt ma vật tính chính nghĩa sinh ra chất vấn. Dù sao, nếu như công kích mình chính là một đám dã man huyết tinh tà ác ma vật, cái kia không ai sẽ nói cái gì, nhưng nếu như ngươi công kích tinh linh thú nhân hoặc người lùn thôn trang đâu? Công kích những này bị thế tục giá trị quan thừa nhận quốc gia thế lực, vậy ngươi khẳng định sẽ có cảm giác tội lỗi, cảm giác chuyện của mình làm là tà ác. Hiện tại Mạ Xì liền có loại cảm giác này, giống như bọn hắn là tà ác một phương, chạy đến cái này tên là sinh vật có trí khôn liên minh quốc gia đi trắng trợn phá hư, công kích quốc gia này quân chính quy. Cái này mẹ hắn phải đặt ở nhân loại tinh linh thú nhân người lùn trên thân, cái kia thỏa thỏa sẽ buộc phát chiến tranh. Có thể không hạn chế đánh trả, một điểm chương trình cùng đạo đức sai lầm đều không có. Mạ Xì ánh mắt trốn tránh toàn thân run rẩy, trên thân bạo mồ hôi tốc độ trở nên cực nhanh, hắn quỳ trên mặt đất thậm chí góp nhặt một đống mồ hôi. Hạ Nạ tiểu thư ở bên cạnh nhắc nhở hắn nên nói cái gì lưu lại di ngôn, nhưng gia hỏa này giống như đạo tâm vỡ vụn, không còn gì để nói. Nửa giờ rất nhanh kết thúc, tại đại đao rơi xuống trước một khắc, Mạ Xì run rẩy nói ra một câu hình thức, nguyện ta hồn về sinh mệnh nữ thần ôm ấp. Lý Tần Vũ trực tiếp thăng lên một cấp, Hạ Nạ tiểu thư đem câu nói sau cùng trên ghi chép tấm da dê. Không biết vì cái gì, Hạ Nạ tiểu thư nhìn xem trên giấy da dê mấy cái chữ, thế mà phẩm ra chột dạ cùng bối rối. Chương này tấm da dê bị quấn, tồn tại hộp gỗ bên trong, giao cho một cái trưởng trị quân sĩ quan trông giữ. Di thư đúng chỗ sau một khắc, Lý Tần Vũ rút ra đại kiếm trực chỉ xạ sổ vương quốc phương hướng. Các binh sĩ, xạ sổ vương quốc dưới cờ dũng giả tiểu đội vì liên minh mang đến không thể xóa nhòa thương tích, là thời điểm hướng xạ sổ vương quốc đòi nợ. Xuất kích, dùng lưu hình chi hỏa cùng lưới lê trừng trị kẻ xâm nhập xạ sổ vương quốc. Giết, giết, giết. Trừng trị quân mới 10 liên một trận hò hét, sau đó tại sĩ quan quân tiếng còi bên trong thay đổi đội hình, hướng phương tây đi, mà mạ sĩ thi thể thậm chí còn không có lạnh. Chương 89, pháo kích xâm bảo, 1, chương 89, pháo kích xâm bảo, 1, nghe đồn thời gian vừa lưu động lúc, cái thế giới này cái gì cũng không có, ở vào hỗn độn trạng thái, thẳng đến bực ngoại mấy cái thần minh đi tới mảnh thế giới này. Vì để cho thế giới biến thú vị, các thần minh y theo hình tượng của mình sáng tạo các loại chủng tộc, về sau các thần minh phá vỡ hư không, đi mặt khác thế giới, chỉ để lại chính mình một sợi phân thân. Những phân thân này tại lâu dài trong phát triển phân tách dung hợp, hình thành đủ loại thần minh, cơ hồ không nhận ra bọn hắn ban sơ đến từ vị nào thần. Các thần minh có sở thích của mình chủng tộc, bọn hắn dùng chính mình lực lượng che chở các tộc, trong đó nhất thiên vị nhân loại có 4 vị thần minh. Sinh mệnh nữ thần, quang chi thần, chiến tranh chi thần, giao dịch chi thần. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đại lục bản khối trôi đi, từng cái chủng tộc lẫn nhau giáp giới, cũng buộc phát chiến tranh. Nhân loại thể chất, ma pháp tương tính, trong chiến tranh không có bao nhiêu ưu thế, một trận bị ngoại tộc công hãm nô dịch. Thẳng đến 4 vị thần minh tuyển ra đời thứ nhất nhân loại dũng giả, Rô Nộ Bạn, A Cở Sĩ Sa Sô, Dẹ Sạc Mòn. Sinh mệnh nữ thần ban cho vị này anh hùng thuần khiết chi kiếm, quang chi thần ban cho thánh mâu, chiến tranh chi thần ban cho chiến phủ, giao dịch chi thần ban cho trường cung. Vị này nhân loại anh hùng dẫn đầu nhân loại càn quét ngoại tộc, mở đại lục Tây Nam khu vực một mảng lớn cương thổ, thành công làm cho nhân loại trở thành tứ đại bộ tộc có trí tuệ một trong. Bất quá anh hùng cũng sẽ lão, tại anh hùng hồn về chúng thần quốc gia lúc, hắn cho thế nhân lưu lại 4 đứa bé. Anh hùng yêu thương vô cùng con của hắn, vì công bằng, hắn đem thần minh ban thưởng 4 kiện thần khí phân biệt giao cho 4 đứa bé, cũng đem cương thổ chia ra làm 4, trở thành 4 cái vương quốc. Anh hùng hài tử cảm kích phụ thân ban cho quyền lợi, liền đem anh hùng dành tự chia 4 phần, lấy này coi như quốc danh, đây chính là hiện tại nhân loại 4 nước khởi nguyên. Trương trị quân đại quân tiến lên nửa tháng, đã đến xạ sổ vương quốc biên giới. Lý Tần Vũ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bộ đội còn không có tiến vào xạ sổ vương quốc cảnh nội, liền lọt vào nhân loại vũ trang phần tử công kích. Những người công kích này không phải nghề nghiệp binh sĩ, mà là từ nông dân cùng thành thị nhân viên nhàn tản tạo thành đội ngũ. Lý Tần Vũ phái người thẩm vấn những nhân loại này, cho ra tình báo để người không biết nên khóc hay cười. Những nhân loại này thế mà là vì đào thoát nghĩa vụ quân sự, chạy đến ma vật rừng rậm thanh niên trai tráng. Bọn hắn coi là Trương trị quân là đến bắt bọn họ trở về đánh trận, không kịp chạy, liền cùng bọn hắn liều. Lệ ống dũng giả treo ngược lại là sạch sẽ, dẫn đến nhân loại 4 quốc lực lượng không cân bằng, 4 nước buộc phát nội chiến. Nội chiến tiến một bước dẫn bạo thế giới thế cục, các tộc tiến vào hỗn chiến. Xa sổ vương quốc vì chiến tranh mở ra cả nước độc viên, vừa độ tuổi thanh niên trai tráng nhất định phải lân cận gia nhập lãnh chúa bộ đội, còn muốn tự mang vũ khí áo giáp cùng lương thực. Bình dân tự nhiên không nghĩ tham quân, nghĩ hết biện pháp trốn tránh, trong đó mang đủ lương thực vũ khí xâm nhập ma pháp rừng rậm, tránh hắn cái 1 năm nửa năm, là phương pháp tốt nhất một trong. Lý Tần Vũ tìm hiểu tình huống về sau đối với toàn quân hạ lệnh, gặp lại phát động công kích người giết, nếu như đối phương không có công kích, vậy liền đuổi xa. Lý Tần Vũ đến công kích xạ sổ vương quốc, một cái là vì lấy lại danh dự, một cái khác là cướp đoạt tài nguyên, những này đều không liên quan bình dân sự tình. Hắn là hướng vương quốc cao tầng lãnh chúa đi, dày vò bình dân không có ý nghĩa, lại ép không ra bao nhiêu chất béo, mà lại vốn chính là nước khác tác chiến, phải trả đều giết 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 bộ kia, kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, gặp được đại quy mô chống cự vậy coi như không xong, cho nên Lý Tần Vũ ướt thúc bộ đội, không công kích nhân viên của bọn hắn không nhìn thẳng. Bộ đội tiếp tục hành quân, một đường gặp được rất nhiều tránh né nghĩa vụ quân sự người. Một số người thật xa trông thấy ma vật đại quân, dọa hồn đều mất đi, vung ra chân liền chạy. Một số nhỏ người bởi vì rừng rậm tầm mắt không tốt, phát hiện không hợp lý muốn chạy đã tới không kịp, ma vật đại quân chạy tới trên mặt, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhưng chờ đại quân đi xa, bọn gia hỏa này mở to mắt, phát hiện ma vật đại quân thế mà không núp nhích chính mình. Bọn hắn từng cái nhẹ nhàng thở ra, đồng thời đều đang nghi ngờ đến cùng xảy ra chuyện gì. Bộ đội tại xế chiều đến một chỗ nhân loại thôn trang, Lý Tần Vũ mở ra theo dũng giả tiểu đội trên thân tịch thu được bản đồ cẩn thận xem xét, phát hiện bọn hắn đã tiến vào xạ sổ vương quốc biên cảnh hành tinh A Thảm Cỏ Xanh. Xạ sổ vương quốc có 12 cái hành tinh, A Thảm Cỏ Xanh là phía đông nhất một cái hành tinh, trong đó đại bộ phận biên cảnh giáp giới ma vật rừng rậm. A Thảm Cỏ Xanh hành tinh tổng đốc gọi cả Lý Taylor, một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, bá tước, hắn lãnh thổ là A Thảm Cỏ Xanh hành tinh lớn nhất thành trấn bộ dù, thành trấn thêm chúng quanh thôn trang nhân khẩu 15 vạn. Lý Tần Vũ mục tiêu chính là công kích bộ dù. Hắn ở trên địa đồ điểm một cái hiện tại vị trí thôn trang, lại điểm một cái bộ rủ, song phương thẳng tắp khoảng cách 80 cây số tả hữu, quanh có khúc hữu lộ tuyến chỉ sợ có hơn 100 bên trong. Lý Tần Vũ liếc mắt nhìn mồ hôi đầm địa bộ đội, thì thầm nói, bộ đội ở trong rừng rậm tiến lên hơn một tháng, quá mỏi mệt, cần tìm địa phương chỉnh đốn một đoạn thời gian lại đi quyết chiến. Ngón tay của hắn hoạt động, điểm một cái cách hắn chỉ có 15 cây số, tên là Sâm Bảo cỡ nhỏ tòa thành. Trước tiên đem nơi này cầm xuống làm lô cốt đầu cầu, chí ít nghỉ ngơi một tuần lễ, chờ bộ đội khôi phục sức chiến đấu, lại binh phát bộ rủ. Hạ quyết tâm, Lý Tần Vũ thu hồi bản đồ, mang binh tiến vào thôn trang, tại thôn trang giếng nước chỗ bổ nước, nghỉ ngơi tại chỗ nửa giờ, sau đó thuận thôn trang đường đất liền hướng Sâm Bảo đi. Bọn hắn đừng nhân loại thôn trang có 3-40 nhân khẩu, trong đó chí ít một nửa người sống chạy, bọn hắn nghe ma vật rừng rậm chạy vừa đi ra các nam nhân nói, có chi ma vật đại quân đang đến gần. Ma quân gặp người liền giết, sau đó ăn thịt, khủng bố đến cực điểm, không muốn chết cũng nhanh chạy. Thôn trang một nửa người bị dọa chạy, một nửa khác không có cách nào chạy. Những người này hoặc là không nỡ thổ địa, hoặc là trong nhà có lão nhân tiểu hài, đi ra ngoài cũng là chết. Cho nên dứt khoát khóa chặt cửa sổ đợi trong nhà, hướng sinh mệnh nữ thần cầu nguyện bình an. Có lẽ là cầu nguyện của bọn hắn có tác dụng, khủng bố ma quân không có phá cửa giết chết bọn hắn. Ma quân tại giếng nước lấy xong nước, hơi nghỉ ngơi liền đi, liền ngay cả buộc tại cửa thôn lão nhu đều không lúc đích. Cái này khiến bọn hắn phi thường kỳ quái, sau đó chính là may mắn, bất kể như thế nào, bọn hắn sống sót. Bộ đội bổ xong nước, trực tiếp hướng Sâm Bảo đi, thuận thôn trang đường đất một mực chạy hướng tây, liền có thể tìm tới Sâm Bảo. Trên đường, Lý Tần Vũ lớn tiếng đối với quân đội hô, cái gì là kỷ luật? Các binh sĩ chỉnh tề trả lời, trưởng quan không để làm cũng làm, trưởng quan để làm nhất định phải làm, không biết nên làm thế nào hỏi trưởng quan. Binh sĩ thiên chức là cái gì? Phục tùng mệnh lệnh. Cái gì là vinh quang? Bảo vệ quốc gia, gặp mạnh mà lên, hung hãn không sợ chết, xông pha chiến đấu. Cái gì là sỉ nhục? Bất tuân quân lệnh, lấy mạnh hiếp yếu, nhát gan sợ chết, co gọi. Tiếng la trùng thiên, quân kỳ rồi đấy, mạnh mẽ mắt thấy đi lên, trường trị quân 10 liền có chút hiện đại quân đội cái bóng. Chương 89, pháo kích Sâm Bảo 2, chương 89, pháo kích Sâm Bảo 2, ven đường trồng trọt nhân loại lao nông nâng người lên. Dùng tay che mặt trời quan sát chi quân đội này, chỉnh tế như vậy, còn tưởng rằng là cái nào lãnh chúa thân binh. Nhưng chờ trừng trị quân đến gần, các lao nông xem xét, má ơi, gỗ lìn, cầu đầu nhân, thực nhân ma, cự hình nệ, đây là lấy ở đâu mà quân nha? Chạy mau a, ma quân đến rồi, ăn người không nhà xương a, chạy a, chạy a. Các lao nông chạy trốn từ phía, hoảng hốt bị bọn hắn kéo theo, như là bồ câu đưa tin bay đến A Thảm Cỏ Xanh mỗi một góc. Một trận càn quét mấy vạn người khủng hoảng cứ như vậy sinh ra. Sâm Bảo là cái có được cao 6 mét tường thành quân bảo. Trong bình thường có thể cư trú hơn 200 người, nhân viên chủ yếu là lãnh chúa cùng lãnh chúa nhà thân binh, thời gian chiến tranh bên trong còn có thể ở lại 500 tên lính phòng thủ. Sơ bảo lãnh chúa là tá áo nam tước, hắn nghe tới binh sĩ báo cáo, có chỉ ma quân đang đến gần tòa thành, do hắn vội vàng hạ lệnh đóng cửa thành. Bọn hắn loại này biên cảnh lãnh chúa nhất là cảnh giác, bởi vì thường xuyên gặp ma vật hoặc cường đạo công kích, cho nên trực tiếp làm nhất thích đáng ứng đối. Sơ bảo bằng gỗ đại môn chậm rãi đóng lại, bốn phía nông thôn bọn tới tìm kiếm che chở đám nông dân kêu thảm bị giam ở ngoài cửa. Những này nông dân đưa tay vuốt tòa thành đại môn, quỳ trên mặt đất lớn tiếng cầu cầu. Đại nhân xin thương xót đi, mở cửa đi. Ma quân ngay tại đằng sau, xin mau cứu chúng ta đi. Tiếng la khóc nối thành một mảnh, hoảng hốt gần như ngưng tụ thành thực chất, nhưng trên tường thành binh sĩ chỉ là mắt lạnh nhìn, không có mở cửa ý tứ. Tòa thành không gian có hạn, cư trú lãnh chúa người nhà cùng binh sĩ đã là cực hạn, không có khả năng để nhiều như vậy nông dân tiến đến. Huống chi người phía dưới hơn phân nửa là lãnh chúa nông nô, ti tiện nông nô mà thôi, sao có thể ô nhiễm lãnh chúa đại nhân tòa thành? Chạy đến tòa thành tìm kiếm che chở người càng đến càng nhiều, tòa thành phía dưới một trận chắn hơn ngàn người. Bọn hắn điên cuồng hướng một cửa thành chạy tới. Một cửa thành phát ra chi chi nhà nhà thanh âm. Các binh sĩ có chút hoảng, tiếp tục như vậy cửa thành khả năng bị đẩy ngã. Binh sĩ lập tức hỏi thăm lãnh chúa tá áo nam tức nên như thế nào ứng đối. Tá áo nam tức phẫn nộ, ném đi trong tay đổ đầy rượu nho hoàng kim chén rượu. Đáng chết điêu dân, dám xung kích cửa thành, lập tức bắn tên xua đuổi. Binh sĩ nhận được mệnh lệnh, dương cung cài tên xạ kích. Người phía dưới một trận kêu thảm, trên mặt đất lưu lại mười mấy bộ thi thể, không dám vòng vây tại cửa thành một bên, chậm rãi tăng ra. Nhưng bọn hắn cũng không có chạy xa, vẫn như cũ vây quanh ở tòa thành trung quanh, chỉ là không dám tới gần cửa thành. Bọn hắn không nguyện ý tán đi, tại cả đời này tại thổ địa trồng trọt nông nô nghĩ đến, chỗ an toàn nhất chỉ có lãnh chúa nhà tòa thành, địch nhân đến, chỉ có đợi ở trong tòa thành mới có thể sống sót. Lý Tần Vũ dẫn đầu bộ đội theo đường đất chậm rãi đi tới, thật xa trông thấy Sâm Bảo xuống có nhiều người như vậy, giật nảy mình. Hắn còn tưởng rằng là lãnh chúa để binh sĩ tại ngoài thành xếp hàng nên địch, lúc này hạ lệnh bộ đội triển khai, chuẩn bị một đợt hỏa lực đồng loạt tiếp lưới lê công kích giải quyết chiến đấu. Hỏa thương binh xếp thành một hàng, các quân quan thổi quân chạm canh gác, chỉ huy đội ngũ chậm rãi tới gần tòa thành. Chờ khoảng cách gần, Lý Tần Vũ khẩn cấp hạ lệnh bộ đội đình chỉ, hắn phát hiện đám người này không phải binh sĩ, căn bản chính là một đám quần áo rách nát nạn dân mà. Nạn dân bởi vì trừng trị quân đội liệt tới gần, từng cái dọa hoa hoa kêu to, còn có không ít người quỳ xuống đất hướng sinh mệnh nữ thần cầu nguyện, tóm lại chính là loạn thành một đống. Lý Tần Vũ một bước, đây là náo loại nào a? Hắn hướng đội ngũ bên trong rệ hổ kỵ sĩ ngoắc ngón tay, hỏi, cái này tình huống gì? Lý Tần Vũ muốn tiến công xạ sổ vương quốc, khẳng định phải mang dẫn đường đảng, rệ hổ kỵ sĩ, hạ nạ tiểu thư, lạn sở thiếu gia, mấy cái này thuận dân đại biểu đều theo đội đến. Rệ hổ kỵ sĩ vừa nhìn liền biết chuyện gì xảy ra, hắn đánh qua nhiều như vậy chiến, bất luận là bị vây thành còn là vây người khác thành, hắn đều trải qua. Đại nhân, những người này hẳn là trung nông cùng lãnh chúa nông nô, bọn hắn nghe nói ngài đại quân đến, cảm giác khủng hoảng, muốn tiến vào tòa thành tìm kiếm che chở. Nhưng tòa thành quá nhỏ, không cách nào dung nạp nhiều người như vậy, cho nên bọn hắn bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Lý Tần Vũ ồ một tiếng. Dạng này à, Dễ Hồ kỵ sĩ, ta cho ngươi nửa giờ, mang ngươi binh sĩ đem những người này xua đổi mở. Lời này để Dễ Hồ kỵ sĩ kích động run rẩy, đột nhiên cho Lý Tần Vũ quỳ, cái chán chia xuống đất cùng sử dụng miệng hôn hắn bản giáp dày. Đại nhân, ta thay bọn hắn ca ngợi ngài nhân tử. Lý Tần Vũ nhanh chóng rút về chân, mẹ nó quá buồn nôn, cảm giác giáp bảo vệ bản chân bẩn. Con mẹ nó ngươi nhanh đi làm sự tình. Lại mẹ hắn lề mề lão tử nát pháo. Dễ Hồ kỵ sĩ lúc này mới rất là vui vẻ dẫn người chạy hướng đám người. Trên tường thành binh sĩ nhìn ma quân có hơn ngàn người, từng cái dọa run rẩy, loại này quy mô ma vật đời này đều chưa thấy qua nhà, tòa thành có thể ngăn cản sao? Tà áo nam tức bị hốt hoảng quân sĩ kêu lên tường thành, hắn liếc mắt nhìn sang, cũng là chấn kinh tằm. Bất quá gia hỏa này tốt xấu là cái thượng vị giả, hắn biết binh sĩ đều nhìn chính mình, nếu như chính mình biểu hiện ra bối rối, các binh sĩ sẽ chỉ càng hoảng, thế là hắn giả trang ra một bộ bình tĩnh bộ dáng. Các binh sĩ, địch nhân ngàn người không đến, mà chúng ta có hơn 500 người, còn có tòa thành. Dựa theo truyền thống tòa thành công phòng chiến, địch nhân ít nhất phải 6 lần tại chúng ta binh lực tài năng đánh hạ tòa thành, nhưng bây giờ đối phương chỉ có 2 lần tại chúng ta binh lực. Trong tòa thành lương thực đủ chúng ta ăn vào chết giả, không được bao lâu, bá tước đại nhân liền sẽ phái binh tới viện binh, các vị không cần lo lắng. Hắn có tác dụng, các binh sĩ an phận xuống tới. Vì thư giãn hồi hộp, tá áo nam tức chỉ vào dưới tường thành hoảng sợ đám người chế giễu ước. Ha ha ha, nhìn xem những này đáng buồn nông nô, bọn hắn sẽ tiêu hao địch nhân mũi tên, để bọn hắn đao búa bị cùn, tiêu hao địch nhân sức lực. Chờ ma quân giết hết người phía dưới, liền không còn khí lực tiến công chúng ta. Ha 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 ha. Gia hỏa này cười tương đương làm cản, các binh sĩ nghe cũng đều cười ha ha, giống như dưới thành chờ chết không phải đồng loại đồng dạng. Cười cười, có tên lính đột nhiên kinh hô một tiếng. Mau nhìn, kia là nhân loại sao? Dễ thổ kỵ sĩ mang vài cái nhân loại thủ hạ đi tới tòa thành phía trước. Dễ thổ kỵ sĩ lớn tiếng hướng các nông nô hô nói, về nhà. Đáng chết nông nô đều cút cho ta đi về nhà. Đây là các lão gia chiến tranh, quan các ngươi thí sự, đều cút cho ta. Đây là các lão gia chiến tranh, câu nói này nhưng thật ra là các lãnh chúa ở giữa chiến tranh ước định. Các lãnh chúa lãnh thổ giáp giới, có không ít tranh chấp, cái gì đoạt thú săn, đoạt nữ nhân, đoạt nước gà, lúc này lãnh chúa liền muốn đánh một trận giải quyết mâu thuẫn. Nhưng có chiến tranh liền có tổn thất, các lãnh chúa cần đem chiến tranh độ chấn động quy phạm tại trình độ nhất định bên trong, chí ít không nên công kích cơ sở sản xuất đơn nguyên nông thôn. Đây là các lão già chiến tranh chính là không công kích đối phương nông thôn tuyên ngôn. Cho nên Dễ Hồ kỵ sĩ hô lên câu nói này, tụ tập tại tòa thành người phía dưới nhóm cảm xúc dần dần ổn định lại, sau đó bị Dễ Hồ kỵ sĩ dùng cây gậy quật rời xa tòa thành. Trên tường thành ta áo nam tước một bước, không phải, cái gì gọi là đây là lão gia chiến tranh a? Tập mờ giờ đối diện thế nhưng là ma vật a? Là ma vật ai? Cái này mẹ hắn là cái quỷ lão gia a? Tại ta áo nam tước không làm rõ ràng được tình huống thời điểm, dưới tường thành nông nô đã bị xua đuổi sạch sẽ. Lý Tần Vũ hạ lệnh đem 4 ổ hỏa pháo đẩy lên đến. Bị cải biên thành pháo binh liền thứ 10 đại đội binh sĩ nhanh chóng thao tác, bổ sung thuốc nổ, viên đạn, sau đó tại sĩ quan hô to trong âm thanh kích phát. Ầm 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 chấn thiên tiếng pháo vang lên, viên đạn bắn ra, đâm đậu hũ đánh vỡ làm bằng gỗ cửa thành, nổ mảnh gỗ vụn bay tứ tung, còn đụng nát mấy cái canh giữ ở phía sau cửa bộ binh. Tá áo nam tức bị dọa đến ngã nhào trên đất, mũ giáp cũng theo đầu trượt xuống lăn đến dưới tường thành. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Hắn dọa đến la to, các binh sĩ cũng dọa không biết làm sao, thẳng đến một thanh âm để đám người triệt để hỗn loạn. Cửa thành phá, cửa thành phá. Chương 90, cầm xuống Sâm Bảo, 1, chương 90, cầm xuống Sâm Bảo, 1, bằng gỗ cửa thành bị đánh ra 4 cái lỗ lớn, dây đặc cửa thành lung lay sắp đổ. Các pháo binh dựa theo Lý Tần Vũ biên tập pháo binh thao điểm, nhanh chóng mà có thứ tự nhét vào thứ nhì vòng viên đạn. Phóng. Pháo binh đại đội trưởng hô to một tiếng, 4 môn hỏa pháo lần nữa gầm thét, hỏa pháo khoảng cách cửa thành bất quá 200m, ngắm thẳng đả kích chỉ đầu đánh đó. Tiếng vỡ vụn tạch 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 vang lên, một môn chủ thể kết cấu vỡ vụn, mất đi ngăn cản tác dụng. Lý Tần Vũ lớn tiếng hạ lệnh, xông đi vào, giết chết tất cả dám phản kháng vũ trang nhân viên. Súng kiếp đám gỗ lỉnh kêu gạo phóng tới tường thành, tại hơn 100m chỗ dừng lại dùng súng kiếp áp chế trên tường thành địch nhân. Phanh 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 tiếng súng không ngừng vang lên, trên tường thành binh sĩ thỉnh thoảng có người trúng đạn kêu thảm chết đi. Người bắn nỏ ý đồ dương cung cài tên xạ kích, nhưng bọn hắn chỉ cần vừa lộ đầu, liền sẽ có vài thanh súng kiếp nhắm ngay bọn hắn. Tại loại này thiên vệ một bên áp chế xạ kích bên trong, người khoác trọng giáp thực nhân ma đương đương khiêng cự quốc, chạy hướng cửa thành. Thực nhân ma tốc độ chạy cũng không nhanh, nhưng cân nhắc đến hắn cao tới 5-6 mét, mỗi một bước dẫm tại mặt đất đều gây nên một lần cỡ nhỏ chấn động, cái kia thanh thế cực kỳ dọa người. Đương đương nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp vọt tới cửa thành, oanh một tiếng nổ vang, mảnh gỗ vụn bị đụng khắp nơi bay tứ tung, sớm đã bị hỏa pháo phá hư kết cấu cửa thành không chịu nổi một kích, bị trực tiếp phá tan. Súng kiếp gỗ liền hô to tràn vào cửa thành, cùng tòa thành bên trong nhân loại binh sĩ chém giết. Không, không phải chém giết, nói cho đúng là đổ sát. Súng kiếp đám gỗ liền trông thấy nhân loại binh sĩ, đưa tay bắn một phát, nhân loại binh sĩ nhét chung một chỗ, lại là khoảng cách gần xạ kích, nhắm mắt đều có thể bên trong. Nổ súng về sau thừa dịp địch nhân bối rối, lại nâng cao lưỡi lên hướng phía trước xông lên, thần tiên đến đều cứu không được trận. Tại tòa thành loại này tương đối chật hẹp trong không gian, các quân quan 40 ly thủ pháo phát huy tác dụng cực lớn. Loại này có thể chứa lớp đại lượng bi thép tán đạn vũ khí, đối với xếp thành đội ngũ quân địch binh sĩ nã một phát súng, quân địch binh sĩ nháy mắt liền ngã xuống dưới một mảng lớn, giết địch hiệu suất cực cao. Phanh 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 tiếng súng tại chỗ cửa thành vang lên, được an bài canh giữ ở chỗ cửa thành nhân loại binh sĩ nháy mắt bị đánh tan. Súng kiếp đám gỗ lìn lại nhanh chóng phun lên tường thành, cùng tường thành bộ binh giết cùng một chỗ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy a? Tà áo nam tức ngã ngồi trên mặt đất, không dám tin, nhà mình cứng rắn tỏa thành nhanh như vậy liền bị công hãm, cái này mẹ nó có 5 phút sao? Tà áo nam tức bị thủ hạ mấy cái thân binh kéo vào tòa thành bên trong lầu chính, kia là tòa thành lớn nhất thuần làm bằng đá kiến trúc, phi thường kiên cố. Tòa thành lầu chính lầu một căn bản không có cửa sổ, tiến vào cửa là cái cửa sắt lớn. Hai ba lâu cửa sổ cũng phi thường nhỏ, một người căn bản không chen vào được, cho nên coi như địch nhân công hãm bên ngoài tường thành, cũng rất khó tấn công vào lầu chính. Lầu chính trong hầm ngầm có rất nhiều lương thực cùng nước, hơn trăm người trèo chống một năm nửa năm dễ dàng. Tà áo nam tức mang thân binh trốn vào lầu chính, những binh lính khác không có chỉ huy, nháy mắt tán loạn. Súng kiếp gỗ liền nhanh chóng càn quét tòa thành mỗi một cái góc, nhân loại binh sĩ thi thể khắp nơi đều là. Lý Tần Vũ tiến vào tòa thành, đi đến nhân loại binh sĩ trước mặt, dùng nhân loại tiếng thông dụng hô to, bỏ vũ khí xuống, cởi áo giáp, quỳ xuống đất kẻ thần phục sống. Hơn 200 tên lính bối rối chen làm một đống, nghe nói trước mắt tên này cao đại gỗ lìn lại còn nói nhân loại tiếng thông dụng, bình tĩnh trở lại. Trong đó một người mặc toàn thân bản giáp quân sĩ hỏi, chúng ta nếu là bỏ vũ khí xuống, ngươi làm sao cam đoan an toàn của chúng ta? Ta cam đoan mẹ ngươi. Lý Tần Vũ đoạt lấy bên người một tên binh lính súng kiếp, trực tiếp bạo ra hỏa này đầu, viên đạn còn có còn thừa động năng, làm chết phía sau hắn một cái thẳng xui xẻo. Đám người lần nữa tao loạn, súng kiếp đám gỗ lìn lại giơ lên súng kiếp. Những binh lính này lĩnh giáo qua gỗ lìn trong tay khủng bố vũ khí uy lực, lại không dám loạn động. Lý Tần Vũ quát, 10 hơi thở bên trong không ném vũ khí người giết, 30 hơi thở bên trong trên thân còn có giáp trụ người giết. Lý Tần Vũ dùng nhân loại tiếng thông dụng hô lên đoạn văn này, dọa nhân loại cùng binh sĩ kinh hoàng không thôi, súng kiếp đám gỗ lìn cũng nâng cao cắm lưỡi lê súng kiếp tiến lên một bước. Nhân loại binh sĩ rốt cục chịu không được, cầm trên tay kiếm ném trên mặt đất, sau đó nhanh chóng thoát giáp, bộ phận mặc toàn thân bản giáp quân sĩ còn cần người khác phối hợp. Chờ bọn hắn giải trừ vũ trang, Lý Tần Vũ vung tay lên, trói lại, tìm căn phòng lớn nuốt vào. Nói xong hắn đi ra chuồng ngựa, nhìn xem ba tầng thuần bằng đá tỏa thành lầu chính. Đương đương, dùng ngươi cái đục đi lên phá cửa. Đương đương lẩm bẩm một tiếng, chậm rãi hướng lầu chính cửa sắt đi đến. Hắn cái này khẽ dựa gần, đỡ thương súng kiếp gỗ lìn đều nghe thấy người ở bên trong phát ra trận trận kinh hoàng hô to. Đương đương hiện tại hình tượng phi thường dữ tợn khủng bố, trên người hắn là một tầng lại một tầng giáp ngạc giáp khâu lại trọng giáp, đỉnh đầu là cả một cái đổ bê tông đi ra đầu to nó trụ, chỉ có con mắt bộ phận có cái quan sát cửa sổ. Bộ dáng này cùng cái bọc thép tự nhân, trừ pháp sư đại nhân, không biết còn có ai có thể để cho quái vật này dừng bước lại. Có người muốn tới gần cửa sổ dùng nỏ sạc kích, nhưng phía dưới truyền đến mấy tiếng súng âm thanh về sau, nỏ thủ bị giết chết, không ai dám lại tới gần cửa sổ. Đương đương tới gần lầu chính, vung lên quốc chim lớn, hung hăng nện tại trên cửa sắt, phát ra một trận kim loại bật bèo âm thanh. Cửa sắt bị nện cách bức tường tình huống không có phát sinh, mà là trên phạm vi lớn biến hình về sau vẫn như cũ lưu tại chỗ cũ. Đương đương lại liên tục nện đến mấy lần, toàn bộ cửa sắt biến hình không còn hình dáng, vẫn không có chốc ra. Lý Tần Vũ để đương đương dừng lại, hắn nhìn ra, trong thành bảo người dùng hòn đá từ bên trong đem cửa sắt chặn lại, nện không ra. Muốn bắt hỏa pháo đến oanh sao? Đằng sau chắn đầy hòn đá dưới tình huống, chỉ sợ đến oanh rất lâu. Lý Tần Vũ mang đến 4 ổ hỏa pháo, mỗi cửa chuẩn bị 100 phát các loại hào đạn thuốc nổ. Nghe giống như rất nhiều, nhưng tại không có cách nào tiếp tế, lại không biết muốn đánh bao nhiêu chiến dưới tình huống, có thể tiết kiệm hay là muốn mất. Lý Tần Vũ vòng quanh lầu chính chuyển hai vòng, nhìn chằm chằm hai ba lâu cửa sổ nhỏ, nghĩ, đem thiêu người tân binh điều tới. Hắn lôi kéo thiêu người tân binh, chỉ vào cửa sổ. Nhìn thấy những cái kia cửa sổ sao? Các ngươi riêng phần mình chọn một cái, cùng một chỗ phát công hướng bên trong ném hỏa cầu, ném tới tình trạng kiệt sức mới thôi. 10 cái thiêu người tân binh biểu thị ra đã hiểu, riêng phần mình chọn tốt thích hợp nhất vị trí. Lý Tần Vũ một chút khiến bắt đầu, bọn hắn liền cùng lúc ngưng tụ hỏa cầu, ném vào cửa sổ. A, lửa, người tới đây mau, bốc cháy, bốc cháy. Trong lâu người kinh thanh kêu to, ý đồ xách nước dập lửa, nhưng thiêu người tân binh ném ra hỏa cầu cùng loại bom napalm, nền tại mặt đất sẽ đem màu đen không biết vật chất vung khắp nơi đều là, đại hỏa đốt rất nhanh, lại khó mà dập tắt. 10 cái thiêu người tân binh thời gian ngắn ném ra 5 cái hỏa cầu thuật, đây chính là 50 cái bom napalm, lầu chính bên trong người liền phản ứng thời gian đều không có, liền bị đại hỏa đốt ngào ngào kêu thảm. Chương 90, cầm xuống sâm bảo, 2, chương 90, cầm xuống sâm bảo, 2, lần này cũng không phải Lý Tần Vũ cầu đánh vào lầu chính, mà là lầu chính bên trong người muốn chạy đi ra. Bởi vì hỏa cầu là theo 2-3 lâu cửa sổ ném vào, đại hỏa cũng chủ yếu tại 2-3 lâu lan tràn, nhân loại binh sĩ còn có cơ hội chạy đến tầng 1. Bọn hắn như bị điên đẩy ra ngăn ở sau cửa sắt tảng đá, cửa sắt lớn không có chèo chống ầm vang sụp đổ. Đen xì nhân loại binh sĩ như bị điên xông ra lầu chính, đều bị súng kiếp đám gỗ lìn bắt sống, chiến đấu chỉ đơn giản như vậy nhẹ nhõm tuyên bố kết thúc. Lý Tần Vũ trong đầu hợp thời chuyển đến thắng lợi nhắc nhở. Ngài thu hoạch được thắng lợi. Tổng giết địch 311, về sau thiết lập cái tổng giết địch số, chính là hệ thống binh cùng không phải hệ thống binh tổng hợp giết địch, giết chết địch nhân 128 tù binh địch nhân, 254 thu hoạch được điểm kinh nghiệm, 1230 phe mình tương vong, không ngài chiếm lĩnh sâm bảo, hiện tại ngài là sâm bảo chủ nhân, mời lựa chọn thái độ đối với sâm bảo, khoan dung, cướp đoạt, phá hủy. Lựa chọn khoan dung, cưới chặt hệ thống tuân gia cuống nạ ẻn cùng thu được sẽ phi thường thiếu, nhưng tòa thành độ phồn bình sẽ không cải biến, nơi đó yếu viên thân hảo nông thôn độ thiện cảm sẽ gia tăng. Bình thường người chơi muốn thật tốt phát triển, thống nhất đại lục, đều sẽ lựa chọn khoan dung. Lựa chọn cướp đoạt lời nói, tòa thành độ phồn bình sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống, dân bản xứ quan hệ cũng sẽ hạ xuống, nhưng có thể thu được không ít chiến lợi phẩm. Lựa chọn triệt để phá hủy, có thể thu được lượng lớn chiến lợi phẩm, người cùng dân bản xứ quan hệ trực tiếp 100, tòa thành độ phồn bình sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, thu thuế sẽ trực tiếp xuống đến một chữ số. Lý Tần Vũ đến nơi đây chính là vì làm tích lũy ban đầu, không có khả năng lựa chọn khoan dung, đến nỗi triệt để phá hủy, cái kia cũng không đến mức, hắn đến xâm bảo là vì đánh xuống một cái điểm dừng chân, triệt để phá hủy hắn ở đây. Cho nên hắn lựa chọn cấp đoạn. Hắn một lựa chọn cấp đoạn, thủ hạ 80 cái hệ thống binh lập tức quên đi tất cả tại làm sự tình, xông vào trong tòa thành bắt đầu đánh nện khai thác, các loại lộn xộn chiến lợi phẩm bị bọn hắn theo xó xỉnh bên trong lật đi ra. Chân quý tơ lụa, hoàng kim trang sức, vàng bạc đồng tệ, hương liệu, rực rỡ muôn màu, để Lý Tần Vũ gọi thẳng phát tài. Cấp đoạn tiếp tục 2 giờ mới kết thúc. Vừa rồi ngay ngắn trật tự tòa thành bị làm thành bãi rác. Lý Tần Vũ trong thị giác lần nữa bắn ra hệ thống nhắc nhở. Ngài lưu manh thói xấu độ thuần thục 15. Ta áo nam tức độ thiện cảm 100. Sâm bảo trung quanh thân hảo nông thôn độ thiện cảm 100. A thảm có xanh hành tỉnh tổng đốc cả lì tay lơ bá tức độ thiện cảm 100. Sâm bảo trung quanh bách tính đối với ngài độ thiện cảm 5. A. Nam. Lý Tần Vũ ngậm bứt ở, rùi rùi con mắt cẩn thận xem xét, thật là có cái độ thiện cảm. Cái này. Hắn đột nhiên nhớ tới những cái kia bị cự tuyệt ở ngoài cửa trung nông cùng nông nô, hiểu rõ. Mà nó. Lãnh chúa đã sớm không được lòng người. Hắn tiếp tục xem xét nhắc nhở, tiếp xuống lại tuân ra đủ loại gia tộc lãnh chúa cùng hắn quan hệ 100, tất cả đều là 100. Trước đó hắn làm chết lệ ông dũng giả, những lãnh chúa này đối với hắn độ thiện cảm liền cố định tại 100, mặc kệ tiếp tục đối với bọn hắn làm ra cái gì ác liệt sự tình, cũng liền dạng này. Lý Tần Vũ biểu thị không quan trọng, bánh đầu thế là được. Hắn tiếp tục xem xét lên chiến lợi phẩm. Lông nhung thiên nga 8, lông dê 24, mỏ bạc 28, khoáng vật 30, muối 37, thuộc da 45, ngũ cốc 470, thịt 311. Thịt cá 202, rau quả hoa quả 175, format 83, dầu 44, hương liệu 21, rượu nho 13. Hoa lệ bản giáp 1, hơi có tổn hại bản giáp 4, lãnh chúa mũ giáp 1, hơi có tổn hại binh sĩ mũ giáp 27, bản giáp găng tay 4, giáp bảo vệ bản chân 12, giáp lưới 49. Hoa lệ trường kiếm 1, chiến đấu kiếm 190, chiến đấu đúa 49, chiến đấu đinh truy 22, cung 41, gỗ đào nỏ 10, tôi lại trường mâu 104, hoa lệ xin phân 50, đi nạ 12.800. Lý Tần Vũ đem hiện thực cùng hệ thống ngắn vũ khí cận chiến tập trung cùng một chỗ, đem các binh sĩ kêu đến, để bọn hắn riêng phần mình chọn lựa một thanh, lấy coi như phong thưởng. Đến nội giáp trụ liền không phân, trường trị quân toàn viên trang bị thống nhất chế thức giáp ngặt giáp, trang bị thống nhất, lại phòng ngự đủ, không cần thiết thay đổi giáp trụ phá hư bộ đội thống nhất tính. Trừ hệ thống tuân gia chiến lợi phẩm, hiện thực tịch thu được chiến lợi phẩm số lượng cũng phi thường khả quan. Các loại tơ lụa, vải thô trang phục, bị quấn, hơn 300 bộ, nặng 400 kg, đổ đầy đồng tệ cái dương 9 cái, đổ đầy ngân tệ cái dương 1 cái, đổ đầy hoàng kim dương nhỏ 1 cái. Tăng thêm cái khác hoàng kim chế phẩm, thu được hoàng kim đại khái 20 kg. Theo tòa thành nhà kho cùng lầu chính hầm tìm tòi ra đại lượng lương thực, đủ 1.000 người bung ra cái bụng ăn hơn 3 tháng trước, tăng thêm hệ thống tuân ra lương thực, đầy đủ ăn hơn 4 tháng. Bộ đội lương thực số lượng dự trữ đi tới đường an toàn, Lý Tần Vũ cảm giác rất có triển vọng. Hắn hạ lệnh binh sĩ vào ở tòa thành, quét dọn vệ sinh, nhóm lửa nấu cơm, bọn hắn ít nhất phải ở trong này chỉnh đốn một tuần lễ, không phải binh sĩ góp nhặt mệt nhọc không có cách nào thư giãn, sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu. Này sẽ cho bộ dự phương diện lấy thời gian chuẩn bị, Lý Tần Vũ cảm thấy binh sĩ trạng thái khôi phục càng quan trọng, giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn, Lý Tần Vũ vẫn như cũ lựa chọn chỉnh đốn. Bộ đội bắt đầu yên ổn, Lý Tần Vũ bắt đầu xử lý các loại vấn đề. Lão đại, gộp mang 3 cái bị nhốt thành bánh trưng súng kiếp gỗ lìn đi tới trước mặt hắn. Này 3 người vi phạm quân quy, tác chiến bên trong ném đi vũ khí, buông xuống nhiệm vụ tác chiến, ý đồ. Lý Tần Vũ sắc mặt phát lạnh. Bọn hắn thành công sao? Gộp lắc đầu. Không có, bị tiểu đội trưởng phát hiện ngăn cản. Lý Tần Vũ liếc 3 tên lính liếc mắt, 3 tên lính toàn thân run rẩy, mặt xanh dọa trắng bệnh. Hiện tại 3 người bọn họ vô cùng hối hận, lúc ấy vì cái gì không quản được cái đầu nhỏ đem quân quy ném đến sau đầu đây. Lý Tần Vũ lại hỏi, 3 người bọn họ là bộ đội nào? 8 liền 8 tiểu đội. 8 liền, lại là 8 liền. Lý Tần Vũ thế nhưng là còn không có quên, trường trị quân lão bát liền bởi vì phản loạn bị tước đoạt phiên hiệu, cái này 3 cái bức là phải thừa kế truyền thống a. Hắn tức giận hạ lệnh, 8 đại đội trưởng, đại đội phó, hủy bỏ bổn tràng chiến dịch hết thảy quân công, 8 đại đội tất cả tiểu đội trưởng, phó đội trưởng, binh sĩ, hủy bỏ lần này tòa thành tiến công quân công, thu hồi tất cả ban thưởng vũ khí. 8 liền 8 tiểu đội. tiểu đội trưởng, phó tiểu đội trưởng bị bỏ chức vụ, giáng chức làm bộ binh, 8 tiểu đội ngay tại chỗ giải tán, binh sĩ xung nhập những tiểu đội khác. Toàn quân thông báo phê bình 8 liền 1 tháng. Hắn lạnh lùng nhìn xem quỳ xuống đất 3 người. Đến nỗi 3 người này, xử quyền hình.